Chương 1, Thánh tử có tiên đế chi tư trùng châu ngũ thánh địa, Thái Hư chính là thủ. Thái Hư đạo cung, môn hạ thiên kiêu vô số, tiên duyên trải rộng, có kỳ chân dị thú hộ đạo, càng có linh lung thần dị tiên dược. Thái Hư trưởng giáo Thánh Hư chân nhân có lời, sơn thanh trung linh tú, người thành tiên lộ thông. Thế nhân nghe ngóng, cảm khái nói, không hổ là Thái Hư trưởng giáo, hai ngữ đạo tận tu tiên chân lý, đều dùng cái này tỉnh táo mình, muốn thường xuyên bảo trì tâm thanh thần minh. Chỉ có Thái Hư đệ tử biết, trưởng giáo lời ấy, chỉ là để môn hạ đệ tử chớ quấy rầy náo, thanh tịnh chút. Ai cũng biết, trưởng giáo thích yên tĩnh, nhất là chuyên tâm nghiên cứu đan thanh chi đạo lúc, phiền nhất người khác quấy rầy. Trước rủi ro, đã từ chân truyền đệ tử biến thành tạp dịch, tiện thể lấy thanh tẩy từng cái đỉnh núi 3 năm nhà sĩ. Giết một người dăm trăm người qua đi, Thái Hư thánh địa thiếu đi mấy phần huyền áo, nhiều hơn mấy phần tịch liêu. Bất luận chân truyền vẫn là phổ thông đệ tử, ngày bình thường nhiều lấy tu luyện làm chủ, coi như đồng môn trực tiếp cần giao lưu, cũng sẽ phá lệ chú ý, cẩn thận càng là lựa chọn truyền âm. Hôm nay, vốn nên như thường ngày thanh tịnh Thái Hư thánh địa, lại phá lệ ồn ào náo động. Sư minh, chúng ta còn muốn đi bao lâu a? Một đám mặc khác nhau phục sức thiếu niên thiếu nữ, đi theo thân mang Thái Hư đệ tử phục sức người trẻ tuổi về sau, leo lên tại trên sân đạo. Bọn hắn là mới nhất nhập môn đệ tử, cũng là trung châu các nơi thiên tài. Nhanh, lên ngọn núi này, nhận lấy thân phận bài về sau liền có thể tản. Thái Hư đệ tử nói. Sư minh, có thể hay không chậm một chút ta, quá nhanh, ta theo không kịp. Nói chuyện chính là một đáng yêu thiếu nữ, hơi tròn trên mặt khảm nạm lấy tú lệ con người. Thời gian dài nhanh chóng leo núi, trên trán thấm ra điểm điểm mồ hôi, lộ ra mảnh mai ướt át. Làm đại hạ hoàng triều nhất được sủng ái tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn cái nào nếm qua loại khổ này, xuất ra mình tại tung hoành hoàng cung nũng nịu thuật, tự tin không có nam nhân có thể đỡ nổi một bộ này. Bao quát nàng phụ hoàng. Trên thực tế, chiêu này xác thực có tác dụng. Thái Hư đệ tử quay đầu nhìn nàng hai mắt, nhịn không được thả chậm chút tốc độ. Ngược lại, hiu 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 không trung có mấy đạo phi kiếm lướt qua, mang ra một trận khí lãng. Thái Hư đệ tử lông mi hơi nhíu, trong lòng tức giận, đáng chết, vì cái gì tại cái này nối xương trên mắt, đến phiên ta tới đón đưa nhập môn đệ tử nhận lấy thân phận bài. Hôm nay thế nhưng là thánh tử xuất quan này, như luận như thế nào, ta cũng không thể từ bỏ lần này tiên duyên. Lạnh như băng nói ra, tốc độ nhanh một chút, theo không kịp tự giác xuống núi, từ đó cùng bản môn vô duyên. Sau lưng mọi người đều kinh, lần nữa bước nhanh hơn. Trải qua tầm tầng khắc nghiệt lịch luyện tuyển chọn, ai chịu bởi vì theo không kịp lên núi tốc độ, dễ dàng buông tha dễ như trở bàn tay Thái Hư đệ tử thân phận. Kia tiểu công chúa nỗ bĩu môi, để lại tính tình. Nếu là như thế trở về, sợ là sủng ái nhất nàng phụ hoàng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Màn trời bên trong, các nơi không ngừng có phi kiếm như là cỗ sao trời lướt qua, hướng về Thái Hư trong thánh địa bay đi. Tự nhiên gây nên nhập môn đệ tử lòng hiếu kỳ. Sư minh, xin hỏi tông môn là có chuyện gì phát sinh sao? Vì sao nhiều người như vậy ngự kiếm phi hành? Có người đánh bạo hỏi. Thánh cư đệ tử nghĩ nghĩ, quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Hôm nay là thánh tử xuất quan ngày, tất cả đỉnh núi đệ tử đều là tiến đến trong quán tìm kiếm tiên duyên. Thánh tử, có nhất tinh lông mày kiếm mục đích thiếu niên nghi ngờ hỏi, sư minh, chúng ta tông môn lúc nào có thánh tử? Thái Hư đạo cung đến nay không có sắc phong thánh tử, chỉ có tất cả đỉnh núi thủ tọa. Thủ tọa chính là tất cả đỉnh núi mạnh nhất đệ tử, đây là người trong thiên hạ đều biết. Các ngươi mới nhập môn, có một số việc không biết. Chúng ta tông môn mặc dù bên ngoài không có sắc phong thánh tử, nhưng thánh tử chi vị sớm đã không tranh. Chẳng lẽ có trong tông có đệ tử có thể vô địch Thái Hư thế hệ trẻ tuổi? Cũng không phải, thánh tử chưa hề xuất thủ. Kia vì sao nói thánh tử chi vị không tranh? Có người không phục, chất vấn lên. Hắn tên Diệp Vô Thiên, thân là Long Khuyết hoàng triều thứ nhất thiên tiêu, từ khi ra đời lúc liền có hồng nguyện hàng thế, 3 năm tức nhập kim đan. Phần này thiên tư dẫn tới các đại thánh địa tranh đoạt. Sở dĩ lựa chọn Thái Hư thánh địa, một là bởi vì Thái Hư thánh địa mạnh nhất, hai là bởi vì Thái Hư thánh địa không có thánh tử. Lại cho thời gian 10 năm, hắn muốn làm Thái Hư thánh địa thánh tử, bại tận rất hư vô địch thủ. Thái Hư đệ tử ngoái nhìn xem kia tâm cao khí ngạo thiếu niên, biết được hắn tâm tư, cũng không có tức giận, bình tĩnh nói ra, các ngươi có thể bảo Thái Hư chi môn, liền đủ để chứng minh các vị chính là thiên tư tuyệt luân hạng người. Đảo mắt một vòng, thiên tài luôn luôn kiêu ngạo, năm đó, ta cũng giống vậy. Tại nhập môn lúc, ta cũng nghĩ qua, ta muốn làm Thái Hư đệ nhất nhân. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có ít người, dù là không xuất thủ, cũng đủ để làm cho người khó lên nhưng cùng là địch chi tâm. Tiên đồ, chính là như thế tàn khốc, dốc cả một đời, khả năng đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Một đám nhập môn đệ tử nghe vậy phải sợ hãi. Rốt cuộc là ai có thể để cho sư huynh nói ra lời ấy? Không xuất thủ, liền đã có thể làm Thái Hư tất cả đỉnh núi đệ tử khó mà lên địch nổi chi tâm. Cái này còn thế nào chơi? Đây là cỡ nào thiên tư mới có thể làm đến một bước này? Lúc này, ầm ầm, Thái Hư trong thánh địa có chân long gầm thét mà ra, toàn thân kim lân lắc mắt người, cùng bá chi khí trực trùng vân tiêu. Bang bang, lại có hỏa phượng dục hỏa mà ra, hót vang thời điểm, không trung liệt diễm hoành đốt 3 vạn dặm, hào quang trải rộng các sơn phong. Long phượng sen lẫn xoay quanh thời khắc, ngược lại tách ra trận trận đại đạo thanh âm, tường thụy chi quang nở rộ, bao phủ toàn bộ Thái Hư. Đây là hỏa phượng thụy long dị tượng. Diệp Vô Thiên kinh hãi nói, hắn bởi vì mình có sen lẫn hồng nguyệt dị tượng, xem khắp cổ tịch, đối các loại dị tượng rất có nghiên cứu, một chút liền nhận ra được. Làm sao có thể? Hỏa phượng thụy long dị tượng, thế nhưng là chỉ có tiên đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu, tại tu vi có trọng đại đột phá, hoặc là đối tiên đồ có độc đáo linh ngộ, mới có thể hạ xuống. Cùng so sánh, hắn hồng nguyệt không đáng một đồng. Nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Thấy tình cảnh này, Thái Hư đệ tử trong lòng lập tức lửa nóng, dị tượng hạ xuống, thường thường nương theo lấy thiên đạo khí tức, là khó được tiên duyên. Khoảng cách càng gần, đối thiên đạo cảm ngộ có thể vượt phát khắc sâu. Chân trời có vạn người ngự kiếm, trực chỉ trong thánh địa. Âm ầm có cự hình tiên thuyền phá không mà ra, chạy tại biển mây. Kia là trưởng lão tọa giá pháp bảo. Các vị sư đệ, thánh tử đã xuất quan, sư minh muốn đi tìm kiếm tiên duyên, mọi người dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên là được. Giờ phút này hắn cái gì cũng bất chấp, không có thời gian đưa vào cửa đệ tử lên núi. Tiên duyên chỉ có một lần, cùng lắm thì trưởng lão trong môn phái trách tội về sau, nhận phạt là được. Giơ tay, có kiếm mà ra. Ngự kiếm mà đi. Sư minh. Một loại nhập môn đệ tử tương đối không nói gì, đảo mắt đã không thấy người dẫn đường bóng người. Có câu nói từ trên trời rơi xuống. Các vị lên núi sau xin nhiều chờ một đoạn thời gian, trên núi cấp cho thân phận lệnh bài trưởng lão cũng đi xem lễ. Thái hư trong thánh địa. Hạo Nhân Phong. Làm thái hư đệ nhất phong, trưởng giáo chân nhân tiên cư chi địa, ngọn núi này từ trên xuống dưới đều lộ ra siêu nhiên tiên diệu khí tức. Tiên hạc vần quanh, linh khí như lưu, thác nước đỡ cầu đồng. Hôm nay, long vượng vần quanh xoay quanh tại đỉnh núi, tường thụy chi quang chấn động, chậm rãi ngưng tụ ra từ sắc đám mây. Ngược lại hóa thành linh khí quét sạch và giảm, làm thiên địa biến sắc. Thánh tử đến cùng làm cái gì, là tiên đồ có rõ ràng cảm ngộ, vẫn là cảnh giới có chỗ đột phá, lại dẫn tới khủng bố như thế dị tượng. Bế quan 3 năm, xuất thế tức có rồng nên phục theo, không hổ là ta thái hư thánh tử. Thờ nhỏ nghe nói thượng cổ thánh hiển, có thể liên tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, ta coi là đây đều là nghe đồn, không làm được thật, gặp qua thánh tử về sau, mới biết nghe đồn không giả. Đúng vậy a, thánh tử có thể cùng thượng cổ thánh hiển sánh vai. Hạo Nhiên phong trung quanh, vô số phi kiếm vần quanh, trên thân kiếm bóng người hiểu điệu, nhịn không được bắt đầu nghị luận. Khủng bố như thế dị tượng, nếu như thật sự là cảnh giới đột phá dẫn phát, kia thánh tử hiện tại nên cảnh giới cỡ nào? Khó mà nói, tối thiểu nguyên anh kỳ đi. Nguyên anh? Không thể đi, như thế dị tượng, ta đoán hóa thần hoặc là luyện hư cảnh. Luyện hư cũng quá khoa trương, thánh tử nghe nói mới 18 tuổi, mà lại tu hành bất quá 5 năm, 5 năm luyện hư, cái này có thể tính người. Cũng không phải, vị đạo hữu này, thánh tử nhưng cùng người cùng nói chi, là cực kỳ cực. Thánh tử không phải người quá thay. Giống giống. Bang bang. Đây là, trên không trung xoay quanh long vượng, tách ra sáng chói huy diệu, sát na vụ vụ về sau, hóa thành một sợi lưu quang, bay vào đỉnh núi Ngộ Đạo Thụ phía dưới. Nơi đó, có ánh sáng đoàn lấp lánh. Ngoại nhân khó mà nhìn rõ nội bộ mảy may cảnh tượng. Giang giác. Quang đoàn vỡ tan, có người đạp chỉ riêng mà ra. Ra, thánh tử xuất quan. Sơn phong chung quanh, trong nháy mắt lan truyền lớn, thoáng qua lại an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, muốn thấy thánh tử phong thái. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng xuất hiện tại mọi người trong mắt. Thân cao 8 thước, lấy ban ngày thanh vân trường bảo, thiếu niên như vẽ bên trong người, giống như trên trời trích tiên biếm bụi xuất thế, hiện ở đám người mắt. Hắn quá phi phàm, khí chất càng là khó nói lên lời. Giờ khắc này, tất cả tường thụy chi cảnh đều khó mà đem mọi người ánh mắt từ thiếu niên trên thân tức đoạn. Cảnh làm cho người say, lại không kịp người say. Tất cả mọi người thất thần, nữ đệ tử càng là mất trí, si mê nhìn qua Ngộ Đạo Thụ hạ người. Ngụy Vân Tranh lặng im đứng tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt mọi người, dùng một đôi bên trong dấu vũ trụ mênh mông con ngươi, vờn quanh một tuần. Nhìn xem tất cả mọi người đờ đẫn bộ dáng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Là hắn biết, sẽ là cảnh tượng này. Ngụy Vân Tranh biểu thị, dài quá tuấn tú cũng có phiền não, mặc dù đã thành thói quen đứng ở ánh mắt tụ vào phía dưới, nhưng vẫn là có chút đứng ngồi không yên. Hắn lúc đầu dự định đợi tại quang đoàn bên trong, chờ nhiệt độ tản, thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ thối lui. Kết quả không hiểu thấu hắt hơi một cái, liền đem quang đoàn phu tản. Nói lên nhảy mũi chuyện này, Ngụy Vân Tranh nghiêm trọng hoài nghi có người sau lưng mang hắn. 3 năm nhập trúc cơ vui sướng, cũng tại mọi người hội tụ trong ánh mắt lui đi. Lúc này, có người cưới hạc mà tới. Ha ha ha, hôm nay ta đổ bế quan mà ra, hiển thị rõ tiên đế chi tư. Thánh hư chân nhân đứng ở lưng hạc, đầy cõi lòng vui mừng cảm khái nói. Cung nên trưởng môn. Lấy lại tinh thần các đệ tử, nhao nhao hò hét. Có cơ linh đệ tử, há miệng nói ra, thánh tử tiên đế chi tư, lồng lộng thái hư, trùng châu vô địch. Nghe nói như thế, thánh hư chân nhân mỉm cười, ống tay áo khẽ nhúc đích, đem nhất pháp bảo bàn cho nên đệ tử. Hắn liền thích loại này thông tuệ hải tử. Chỉ một thoáng, các đệ tử đều trong lòng lửa nóng, nhao nhao hò hét nói, thánh tử tiên đế chi tư, lồng lộng thái hư, trùng châu vô địch. Tiếng vang chân thiên. Nửa ngày qua đi, thánh hư chân nhân lắc đầu bật cười nói, tốt tốt, đều tại đây an tâm tu hành đi, tĩnh tâm cảm ngộ thiên đạo, tìm được tiên duyên. Vân Tranh, ngươi theo ta về thái hư cùng, có việc thương nghị. Ngụy Vân Tranh gật đầu, hướng thái hư cung đi đến. Thánh hư chân nhân tùy theo phiêu nhiên mà đi. Nổi danh bên ngoài ngự kiếm nữ đệ tử, đưa mắt nhìn Ngụy Vân Tranh bóng lưng biến mất về sau, nhịn không được lẩm bẩm, hôm nay trưởng giáo chân nhân ngầm đồng ý mọi người la lên thánh tử, sợ không phải thật muốn chuyển thánh tử chi vị. Bên cạnh thân, cùng nàng đồng hành nam tử nói ra, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, nặng đại nhất cái thái hư, ai có thể cùng Ngụy Vân Tranh tranh thánh tử chi vị. Nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta thánh nữ phong mộ giao thủ tọa, cũng là tuyệt đại thiên kiêu, từng dẫn phát qua nhật nguyệt đồng huy dị tượng, chưa chắc không thể tranh đoạt kia thánh tử chi vị. Tại thái hư, thánh tử nhưng nam nhưng nữ, nhưng chỉ có thể có một vị. Nam tử không cùng tranh chấp, ngược lại nói ra, sư muội cùng mộ giao sư tỷ đã là cùng phòng, chắc hẳn từng có ân tình nghị. Kia là tự nhiên. Vậy sư muội hy vọng, hai vị này, ai tới làm kia thái hư thánh tử? Đương nhiên là Vân Tranh thánh tử nha. Giải thích thế nào? Quá đẹp rồi, ta không đành lòng nhà ta dễ đi không có thánh tử chi vị. Kỳ thật ta càng hy vọng mộ giao sư tỷ có thể được kia thánh tử chi vị. Ồ, sư minh chỉ giáo cho. quá đẹp, ta không đành lòng nhà ta gì hệ gì không có thánh tử chi vị. Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, có người trong đồng đạo tâm hữu linh tê. A, ta rất muốn đập mộ giao sư tỷ cùng Vân Tranh Dệ ghi CP. Ngâm miệng, xin đừng nên có những này không có chút ý nghĩa nào ý nghĩ, ta không cho phép có người cùng ta nữ thần thân cận. Người trong đồng đạo ăn ý ngược lại biến mất hầu như không còn. Hai người như vậy không còn tương hỗ phản ứng. Một chương không hai, bế quan ba năm, xuất thế tức trúc cơ thái hư cung. Rộng rãi trong cung điện, Ngụy Vân Tranh buồn bực ngán ngẩm ngồi, lật tới lật lui trên bàn bút mực của giấy. Biểu lộ không vui không buồn, nội tâm hoảng một nhóm. Hôm nay, quá chiêu diêu a. Thánh tử đều kêu lên. Cái này có thể để người áp lực như núi a, nếu là mình bế quan ba năm, xuất thế tức trúc cơ sự tình bị những cái kia hô to thánh tử tiên đế chi tư người biết, không thông báo làm cảm tưởng gì. Ai? Thật sâu thở dài một hơi. Ngụy Vân Tranh biết, mình thật là không phải cái gì thiên tài, chỉ có một bộ thiên tài bề ngoài. 5 năm trước, hắn ngẫu nhiên xuyên qua đến cái này tiên hiệp thế giới, làm điển hình xuyên qua đại quân, hắn rất có kinh nghiệm hô vài tiếng hệ thống ba ba. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau, Ngụy Vân Tranh liền tiếp nhận không có hệ thống hiện thực, đưa tay nhìn một chút. Không có chiếc nhẫn. Có, chỉ có nhân vật chính bề ngoài. Kiếp trước bên trong công tử Văn Nhã, mạo thắng Phan An, người tao nhã thanh tao, đặt ở hắn hiện tại trên thân, không có chút nào quá đáng, thỏa thỏa nhân vật chính mặt. Mị lực giá trị đã điểm đầy, nộ tính, tư chất còn không có khai thiếu. Ngay tại xuyên qua tới ngày đầu tiên, Ngụy Vân Tranh liền đụng phải bên ngoài du lịch Thánh Hư chân nhân. Thánh Hư chân nhân tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân, hô to lấy kẻ này lại có ta lúc tuổi còn trẻ phong thái, liền muốn thu Ngụy Vân Tranh làm đồ đệ. Cứ như vậy, một mặt mộng Ngụy Vân Tranh gia nhập Thái Hư đạo cung. Vào đạo cung về sau, một đầu liền đâm vào tu tiên lĩnh vực. Nghĩ thầm mình cái này bên ngoài, xuyên qua thân phận, tuyệt thế thiên tài không dám nói, tối thiểu cũng là siêu cấp thiên tài. Đáng tiếc sự tình không như nguyện. Dù là Thánh Hư chân nhân không chút nào tàng tư đem Thái Hư đạo cung cao thâm nhất tâm pháp truyền thụ cho hắn, còn đem bản thân tu hành cảm ngộ đều quan đâu. Nhưng Ngụy Vân Tranh chính là ghét không đến tu hành điểm. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng Thánh Hư chân nhân hết lần này tới lần khác cảm thấy hắn cái gì đều học xong. Cố ý tàng tư. Miệng bên trong còn luôn luôn thích hô to, đồ nhi ta có tiền đế chi tư. Xin nhờ, trước bị nói như vậy hải tử, chết có bao nhiêu thảm ngươi có biết hay không? Ngụy Vân Tranh thật muốn đem Thánh Hư chân nhân miệng chắn. Tại cái này tiên hiệp thế giới bên trong, giữa các tu sĩ cảnh giới phân chia, theo thứ tự là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Chân Tiên, Tiên Đế 10 đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới lại phân làm sơ trung sau đại viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới. Ngụy Vân Tranh khổ tu 2 năm, bằng vào trưởng môn đệ tử thân phận, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cùng bồi nguyên cố bổn tiên đan diệu dược, mới khó khăn lắm bước vào luyện khí cảnh. Phần này tốc độ đột phá, ném ở thế giới này, nhiều nhất xem như trung thượng trình độ, nếu là đặt ở Thái Hư. Thật có lỗi, Thái Hư không tu loại phế vật này. Phải biết, Thái Hư đệ tử, một tháng nhập luyện khí đều sẽ bị đồng môn giễu cợt, muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thậm chí có thiên tiêu, xuất sinh liền có luyện khí tu vi. Đột phá luyện khí ngày đó, Ngụy Vân Tranh tâm tình rất phức tạp. Tin tức xấu là, ta thiên phú rất kém cỏi, tin tức tốt là, ta thức tỉnh kim thủ chỉ. Hắn đưa tới kinh khủng dị tượng. Ngày ấy, nộ đạo thụ cái bóng che đậy toàn bộ Thái Hư thánh địa, đại đạo phản âm theo lá cây lay động vang xào xạc. Âm dương lưỡng khí tại tán cây phía trên xen lẫn, dung hội, bắt quái đồ hiện hiện càng là rung động tất cả mọi người tâm thần. Cũng chính là ngày đó, Ngụy Vân Tranh trở thành Thái Hư thánh địa truyền thuyết. Tất cả mọi người cho rằng, trưởng môn đệ tử Ngụy Vân Tranh là thế gian ít có thiên tiêu, chính là Thái Hư thánh tử không có hai nhân tuyển. Gặp qua Ngụy Vân Tranh bề ngoài đệ tử, càng là tranh nhau đem trưởng môn đệ tử có thiên đế chi tư lợi đồn ngồi vững. Biết đám người ngôn luận Ngụy Vân Tranh, chợt cảm thấy áp lực như núi, trong lòng kêu thảm ta còn là đứa bé. Quay đầu liền đi nghiên cứu mình kim thủ chỉ. Trong tiềm thức đã nhìn thấy tương lai mình nương tựa theo kim thủ chỉ thẳng tới mây xanh, quét ngang bát hoang, làm mưa làm gió bộ dáng. Khổ cực lại một lần nữa đúng hẹn mà tới. Cái này kim thủ chỉ, chứng dùng đều không có a. Ngộ đạo thủ cùng bắt quái đồ đều ấn khắc tại hắn trong thần thức, tùy thời tùy chỗ có thể hiện ra tác dụng duy nhất, chính là người trước hiện thánh. Ở trong mắt người khác, phía sau hắn là tiên khí mờ mịt, mạnh mẽ ung tùm ngộ đạo thụ, đỉnh đầu là huy mạc cao thâm, âm dương cùng tồn tại bắt quái đồ. Tuyệt thế thiên tiêu. Trên thực tế chính là cái chỉ có thể giả tất nhỏ luyện khí. Minh bạch điểm này về sau, Ngụy Vân Tranh triệt để nổi giận, hắn cùng tu tiên đòn kinh lên, cũng không tin mình thân là xuyên qua quân một viên sẽ là một cái phế vật. Đến tận đây về sau, đội một nhóm thiên tài linh bảo. Bế quan 3 năm, xuất thế tức trúc cơ. Hiện tại, ta tin tưởng mình là cái phế vật. Ai? Lại là nặng nề thở dài. Lúc này, Thánh Hư chân nhân phiêu nhiên mà tới, đi thẳng tới Ngụy Vân Tranh trước mặt, thản nhiên nhập tọa. Vân Tranh, chuyện gì để ngươi như thế buồn rầu a? Thánh Hư chân nhân tiến đại điện, chỉ thấy bảo bối của mình đồ đệ trong thời gian ngắn ngay cả hít hai cái, vội vàng ân cần hỏi han. Ngụy Vân Tranh liếc mắt Thánh Hư chân nhân, lắc đầu nói, không có gì. Hắn cũng không tính cùng trước mặt vị này Tiên Phong đạo cốt tiện nghi sư tôn nói ra trước mắt quẫn cảnh, vết xe đổ. Nói cũng không tin. Ha ha. Thánh Hư chân nhân cười yếu ớt một tiếng. Người trẻ tuổi, có phiền não của mình rất bình thường, cũng không tính hỏi tới ngọn nguồn. Quan sát vài lần Ngụy Vân Tranh, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó, liền có một cô nho nhã hiền hòa, ôn nhuận như ngọc cảm giác. Khí chất càng là khó mà diễn tả bằng lời, càng xem càng thích. Trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Vân Tranh, ngươi lần này bế quan, chắc hẳn tu vi đã có trọng đại đột phá a? Thánh Hư chân nhân hỏi. Ngụy Vân Tranh nghĩ, từ luyện khí đến trúc cơ có nên hay không xem như trọng đại đột phá đâu? Vùng vẫy một lát sau, lắc đầu hồi đáp, hơi lấy được chút tiến triển, cũng không có trọng đại đột phá. Hại, Vân Tranh ngươi cũng đừng khiêm tốn, người trẻ tuổi hiểu được giấu tài là chuyện tốt, nhưng không cần thiết quá mức giấu giốt, có sai lầm thiếu niên luyện khí. Thánh Hư chân nhân đối Ngụy Vân Tranh nói tới hơi có tiến triển là không có chút nào tin. Hắn trong lòng cảm thấy, Minh đô đệ này à, cái gì cũng tốt, cái gì đều làm người đặc biệt hài lòng, chính là cái này tính tình, có chút quá nhiều cẩn thận. Hỏa Phượng Thụy Long dị tượng đều triệu ra tới, ngươi cùng ta nói chỉ là hơi có tiến triển. Tin không được một điểm. Thánh Hư chân nhân nói ra Ngụy Vân Tranh không có chút nào ngoài ý muốn, loại sự tình này hắn đã trải qua quá nhiều lần, giống nhau hắn cũng nghe qua quá nhiều trở về. Vân Tranh, ta chuẩn bị tại sau năm ngày tổ chức tông môn đại hội, lập ngươi vì Thái Hư thánh tử. Thánh Hư chân nhân nói ra chân thực ý đồ đến. Nghe vậy, Ngụy Vân Tranh trong đầu trong nháy mắt một trận sấm sét vang dội. Sư tôn, thận trọng, ta tu hành đến nay mới khó khăn lắm đột phá trúc cơ, sao có thể trở thành Thái Hư thánh tử? Ngụy Vân Tranh liên tục quát tay, cũng biết đem mình chân thực tu vi toàn bộ đỡ ra. Thánh tử hắn là thật không dám đương a, không tài không đức, như thế nào phối vị, nho nhỏ trúc cơ, làm sao phục chúng? Đây không phải đem hắn đẩy lên lửa trên cậy nướng. Thánh Hư chân nhân giống như dự liệu được Ngụy Vân Tranh phản ứng, mỉm cười nói ra, ta hiểu, ngươi là trúc cơ cũng có thể làm được thánh tử. Cái này lão bang tử rõ ràng không tin mình, còn tưởng rằng nói đùa đâu. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấu tu vi của ta? Ở cái thế giới này lăn lộn mấy năm, Ngụy Vân Tranh biết, cảnh giới cao đại tu sĩ thường thường có thể xem thấu thấp cảnh giới tu sĩ tu vi. Trước đó một mực không hỏi qua, hôm nay nhất định phải chứng minh mình là cái trúc cơ. Thánh Hư chân nhân buông tay, nhìn không thấu. Vân Tranh à, kỳ thật sư tôn cũng thật hiếu kỳ, vì cái gì ta nhìn không thấu tu vi của ngươi, ngươi đến cùng đến cảnh giới kia rồi? Sư đồ một trận, cùng sư phó giao cái ngọn nguồn, có phải hay không đã luyện hư cảnh? Không phải, sư tôn, ta thật mới vừa vào trúc cơ a. Ta không tin. Thánh Hư chân nhân lắc đầu. Đến cùng như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta chỉ là cái trúc cơ? Ngụy Vân Tranh gấp, đứng dậy hỏi. Thấy mình bảo bối đồ nhi bộ này nóng lòng từ chứng bộ dáng, Thánh Hư chân nhân không hiểu cảm thấy một tia bất an. Chuyện gì xảy ra? Vân Tranh chàng cũng quá giống đi. Đều đến một bước này, còn một mực chắc chắn mình chỉ là cái trúc cơ, hoàn toàn không cần thiết ta. Nhìn Vân Tranh dáng vẻ, nếu như không phải nói bừa, vậy coi như chuyện xấu, ta đều đã an bài thông chi một chút đi lập Vân Tranh vì thánh tử. Sắc mặt nghiêm túc một chút, Thánh Hư chân nhân đứng dậy, châm trước về sau, nói ra ý nghĩ của mình. Như vậy đi Vân Tranh, ngươi chỉ cần đánh vi sư một quyền, vi sư tự nhiên có thể phân rõ tu vi của ngươi. Nghe vậy, Ngụy Vân Tranh nhãn tỉnh sáng lên. Đó là cái ý kiến hay. Vẫn là chính hắn yêu cầu cậu. Không hiểu thấu thật hưng phấn. Vậy ta cũng không khách khí, sư tôn. Ngụy Vân Tranh lập tức đáp ứng nói. Ngay sau đó theo lễ phép quan tâm một câu. Mời sư tôn làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Không sao. Thánh Hư chân nhân nói, đồng thời rộng mở lồng ngực của mình, ra hiệu đánh vào nơi này. Hắn thân là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, sớm đã rút đi nhục thể phàm thai, tu thành hôn nguyên tiên thể. Dù là không chút nào bố trí phòng vệ, đứng ở nơi đó mặc người công kích, bình thường đều hóa thần luyện hư tu sĩ cũng khó thương mảy may. Nếu là hộ thể chân khí vừa mở, độ kiếp phía dưới không người có thể phá phòng. Đã đồ đệ một mực chắc chắn chính mình là trúc cơ, không chút nào bố trí phòng vệ cho đánh một quyền, lại có quan hệ thế nào? Gặp Thánh Hư chân nhân đã làm tốt chuẩn bị, Ngụy Vân Tranh cũng không nói nhiều, cho cái ánh mắt ra hiệu về sau, chợt điều động toàn thân chân khí, vung ra một quyền. Bành! Nắm đấm nện ở Thánh Hư chân nhân trên thân thể, như làn đạn báo thép tinh, lực phản chấn để Ngụy Vân Tranh tay thương yêu không dứt. Thế nào, sư tôn, hiện tại tin tưởng đi. Ta thật chỉ là cái trúc cơ, vừa rồi một quyền kia đã phát huy ta toàn bộ thực lực. Cái này thánh tử ta là không làm được. Ngụy Vân Tranh bị đau địa vùng lấy tay, từ chứng về sau, đội vàng mở miệng, ý đồ để Thánh Hư chân nhân thu hồi lập hắn làm thánh tử mệnh lệnh đã ban ra. Thánh Hư chân nhân mặt không biểu tình, không nói gì. Ngay sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm Ngụy Vân Tranh. Sau một lúc lâu mở miệng nói, Vân Tranh, vì sư tin, ngươi chính là cái trúc cơ. Đó lấy, quay người chắp tay hướng về cửa điện đi đến, vừa đi bên cạnh nói ra, cái này 5 ngày ngươi chuẩn bị cẩn thận. Vi sư đã đem hết thể an bài thỏa đáng, tông môn đại hội bên trên sẽ lập ngươi vì thánh tử. Trở thành thánh tử về sau, có một kiện liên quan đến tông môn thịnh vượng sự tình, an bài cho ngươi. Ầm. Cửa điện khép kín. Đại điện bên trong, Ngụy Vân Tranh một mặt không thể tin. Muốn khóc tâm đều có, lão nhân này rõ ràng đều biết mình là trúc cơ, làm sao còn muốn lập ta làm thánh tử a? Điên rồi. Ta một cái trúc cơ có thể có cái gì năng lực, phải cho ta an bài liên quan đến tông môn thịnh vượng sự tình. Có phải hay không quá để mắt ta? Đại điện bên ngoài, Thánh Hư chân nhân chờ cửa điện một quan, lúc trước Vân Đạm Phong khinh bộ dáng trong nháy mắt biến mất, xoa lồng ngực của mình, sắc mặt trở nên khó coi. Chủ quan, đánh giá thấp bảo bối đồ đệ thực lực, hẳn là mở hộ thể chân khí. T. Thật đau. Tiếp lấy trở tay cho mình một cái và miệng tử. Ta thật không phải là một món đồ, sao có thể hoài nghi ta đổ nhi có tiên đế chi tư sự thật này. Trong lòng hối tiếc không thôi. Suy nghĩ lần nữa lưu chuyển. Vân Tranh luôn miệng nói mình là trúc cơ, lại dùng có thể so với luyện hư thực lực đệ ta một quyền. Đây là ý gì? Bên ngoài nói mình là trúc cơ, vụ trộm nói cho ta hắn đã đến luyện hư. Bên trong là không phải có thâm ý gì. Hai chương không ba, biết luyện đan, túi đổ đầy Thánh Hư chân nhân đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong điện, Ngụy Vân Tranh nắm nuốt lông mày, tự hỏi chuyện trọng yếu. Thánh tử. Hai cái này chữ nặng chữ, đại biểu cho là quyền thế ngập trời thân phận, nhất là có thể trở thành Thái Hư thánh tử. Kế thừa về sau, nặc lớn Trung Châu, hắn Ngụy Vân Tranh tính được là đỉnh cấp phú nhị đại quan nhị đại kết hợp thể. Xuống núi vừa dẫn phụ nữ đàng hoàng đều sẽ có chó săn hét lớn một câu, nhà ta thánh tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Nhưng ở hưởng thụ thánh tử chi vị mang tới quyền lực đồng thời, cũng không thể tránh khỏi muốn gánh chịu trách nhiệm. Thái hư thánh địa thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ tiêu, chỉ dựa vào đùa nghịch không thể được. Hắn đến có sở trường của mình, phải có không giống bình thường địa phương. Ngụy Vân Tranh hít sâu một hơi, đã tu tiên một đạo thuộc về không có khai khiếu trạng thái, vậy thì phải mở ra lối riêng. Tu tiên thế giới từng cái lưu phái, tại Ngụy Vân Tranh trong đầu thay nhau lưu chuyển. Văn đạo, không được, làm đạo môn thánh địa thánh tử, ta lấy Văn Dương danh, đây chẳng phải là hoàn toàn không phù hợp tông môn hình tượng. MM thủy mặc màu vẽ chi thuật. Mặc dù sư tôn làm trưởng giáo, khóc vui đan thanh chi đạo, nhưng này cũng chỉ có thể là yêu thích, sư tôn tu vi mới là đối ngoại nhãn hiệu. Huống hồ hắn đan thanh chi đạo cũng không đứng đắn. Cái này không phù hợp ta bên ngoài siêu nhiên thoát tục, một thân chính khí hình tượng. Xấu hổ a, đọc qua sư tôn mà bảo, cũng phải tự mình đóng chặt cửa, vụ trông nhìn. Suy tư một lát, Ngụy Vân Tranh quyết định thử nghiệm từ luyện đan cùng luyện khí hai phương diện ra tay. Hai thứ này tốt. Thái hư thánh địa có thập đại đường khẩu, đối ứng khác biệt chức trách. Thì như đan đường, phụ trách luyện đan; khí đường, phụ trách luyện khí; kiếm đường, truyền thụ kiếm đạo; còn có hình đường, chấp trưởng hình pháp, trừng phạt từng có môn nhân, vân vân. Các đường chủ là thái hư thánh địa trụ cột vững vàng, cũng là tuyệt đối người nói chuyện. Tất cả đường chủ bên trong, tại thánh hư chân nhân trước mặt, nhất kiên cường còn thuộc đan đường chủ, vân đan sư thúc, tiếp theo chính là khí đường chủ, chu mạch sư thúc. Bởi vì biết luyện đan, túi đổ đầy, sẽ luyện khí, đổ đầy túi. Ngụy Vân Tranh tiếp trước liền minh bạch một câu, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Tu tiên thiếu nhất chính là cái gì? Là công pháp đan dược cùng tiện tay binh khí. Công pháp tự nhiên đến có phương pháp mới có thể thu được lấy, đan dược liền phải giá cao mua sắm hoặc là khẩn cầu luyện đan sư để hoàn thành. Cái này vấn đề tới, muốn thu hoạch được đan dược, hoặc là đến móc túi, hoặc là đến lấy lòng. Cái sau còn phải xem người ta luyện đan sư có nguyện ý hay không, nếu là tu vi giống như Ngụy Vân Tranh là trúc cơ chó, căn bản không xứng lấy lòng. Dù sao cũng phải tới nói, luyện đan có tiền đồ. Luyện khí bản chất cũng cùng luyện đan không sai biệt lắm, có tiền đồ một. Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt quyết định phương hướng, đem luyện đan đặt ở vị thứ nhất, luyện đan bất thành, liền đi luyện khí, làm hai tay chuẩn bị. Như vậy luyện đan bước đầu tiên, cần phải có 3 món đồ: đan lô, dược liệu, đan phương. Hai cái trước là luyện đan cần thiết đạo cụ vật liệu, cái sau mới là trọng yếu nhất. Cái này ba loại, Thái Hư Thánh Địa tự nhiên là không thiếu. Đan lô cùng dược liệu chỉ cần an bài xong xuôi, tự nhiên có người sẽ đưa tới, đan phương cái này không thể đem liền. Tốt đan phương tự nhiên có thể luyện ra tốt đan dược, cũng có thể để luyện đan người thu hoạch được tốt đẹp cảm ngộ. Phải đi tìm Vân Đan sư thúc muốn chút đan phương tới. Nhớ tới Vân Đan sư thúc, Ngụy Vân Tranh liền trở nên đau đầu. Người này làm đỉnh cấp luyện đan đại sư, muốn cầu cạnh hắn người tự nhiên là nhiều vô số kể. Những người này còn lớn hơn đa số là các nơi trưởng lão hoặc là hoàng triều người cấp quyền, phổ thông tu sĩ muốn gặp mặt cầu đan, quả thực là vọng tưởng thiên hai. Nghe nói gặp mặt hẹn trước đã xếp tới 360 năm sau. Dù là Ngụy Vân Tranh thân phận đặc thù, sắp trở thành Thái Hư Thánh tử, cũng không muốn quá khứ phiền phức Vân Đan sư thúc. Càng nghĩ, Ngụy Vân Tranh nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt. Hạo Nhiên Phong làm trưởng giáo chân nhân chỗ sân phòng, địa vị siêu nhiên, có đặc biệt quý củ. Không cho phép bất luận cái gì đệ tử tùy ý đi vào, có việc triệu kiến cũng không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể leo núi đường. Lại cần đăng ký nhập phong tin tức. Phụ trách cái này một hạng công tác là Hạo Nhiên Phong duy tam đệ tử một trong, Chu Xỉu Xỉu. Chu Xỉu Xỉu người cũng như tên, tướng mạo là thật hơi mấy ngó. Khi mặt mỏ nhọn, hốc mắt hám sâu, thổn thức lông mày nghịch ngợm tà phi, rất là nghịch ngợm. Mấy cái kia tạp dịch đệ tử, động tác nhanh một chút, trước khi trời tối đem leo núi dài đều quét sạch sẽ. Cái kia. Đúng đúng đúng, liền ngươi, tới, cho ta xoa bóp đầu này chân. Hạo Nhiên Phong chân núi. Chu Xỉu Xỉu đại mã kim đao ngồi lộ thiên trưng bày bàn trước, mặt mày hớn hở chỉ huy đông đảo tạp dịch đệ tử quét sạch sân phong. Chu gia, uống trà. Bên cạnh thân, có một tiểu đệ cười ha hả đưa lên nước trà. Tiếp nhận trà, Chu Xỉu Xỉu nhấp một miếng, cảm thụ được trên đùi truyền đến nhào nặn lực đạo, quả thực thư sướng. Trạng vạng tối thời tiết vừa vặn, chân trời phiêu đầy dáng mây. Lúc này, một khối bảy tấc tăng trưởng, năm tấc vuông nặng nghề lệnh bài, chính diện khắc ngọc nữ phong biến cảnh, mặt sau khắc mộ giao hai chữ lệnh bài. Loảng xoảng đương rơi tại Chu Xỉu Xỉu trước mặt bàn bên trên. Đăng ký. Thanh âm như hoàng oanh hót vang, dễ nghe êm hay. Người tới là một cái eo nhỏ chân dài, tiên khí bồng bềnh bộ tử. Da thịt trắng nõn, vểnh lên mũi môi đỏ, đôi mắt bình thản, không chứa yên hỏa khí tức, mặc tràn đầy tua cờ tuyết trắng trường bào, một bộ người sống chớ gần cao ngạo hình tượng. Giống như là cựu tiên huyền nữ hạ phàm. Nàng vừa xuất hiện, chung quanh quét dọn tạp dịch tất cả đều dừng lại động tác, si ngốc nhìn qua nàng. Đăng ký. Lại lặp lại hai chữ này. Chu Xỉu Xỉu dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng lật xem lệnh bài, nhấc lên trên bàn bút, trên giấy viết tin tức. Có người tướng mạo hơi đoan chính chút mã tử, bị nhan sắc mê mẩn tâm trí, hoàn toàn không để ý mình chỉ là cái quét dọn tạp dịch, mở miệng nói ra, cô nương quen mặt vô cùng, tướng tất trước đó tại hạ từng cùng cô nương tại biển người mênh mông từng có gặp mặt một lần, xin hỏi cô nương phương danh. Ta cũng muốn biết mẹ ngươi phương danh. Chu Xỉu Xỉu còn không có đăng ký xong, liền chui ra, đem kia mã tử đạp ra ngoài. Kia mã tử bịch mấy lần, kém chút ngã vào chân núi bên cạnh dòng suối nhỏ, vội vàng sửa sang lại quần áo, điên mà địa chạy về tới. Con tưởng rằng mình là đoạt tại lao đại trước đó cùng tiến lên cùng cô nương bắt chuyện, chọc giận Chu Xỉu Xỉu, ngượng ngùng cười một tiếng, lao đại ngươi trước em gái ngươi. lại là một cước. Bình một tiếng, Mã Tử Triệt để rơi vào dòng suối nhỏ. Mộ giáo sư tỷ đừng nên trách, những này tạp dịch đệ tử chưa thấy qua sự kiện lớn, bình thường cũng quản thúc thiếu chút. Rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Mộ giáo liếc mắt Chu Xỉu Xỉu, trong con ngươi lãnh đạm, tựa hồ có kiếm cái bóng lấp loé biến mất. Sắc bén lại hàn ý chợt hiện. Nàng tựa hồ chỉ là cho Chu Xỉu Xỉu một hạ mã uy mà thôi, về sau cũng không nói gì nữa, cầm lấy lệnh bài, hướng về trên núi đi đến. Nhìn xem cái kia đạo thanh lãnh bóng lưng, Xỉu Xỉu thở dài ra một hơi. Bất chi bất giác mồ hôi lạnh đều đi ra. Vị này chủ cũng không phải dễ chơi a, chỉ riêng mít hắn một cái liền dọa đến quá sức. Đang đang đang. Mã Tử bỏ trở về, lần nữa chạy đến Chu Xỉu Xỉu trước mặt, "Lão đại, ta không biết ngươi coi trọng vị kia tiên tử, xin lỗi." Hắc hắc. Chu Xỉu Xỉu con ngươi chấn động, "Ta nhìn chúng mẹ ngươi." Mã Tử như gặp phải sét đánh, "Lão đại còn có cái này làm mê. Ta lão mẫu đã đi rất nhiều năm, cũng không thể cho lão đại móc ra đi." Nghe vậy, Chu Xỉu Xỉu muốn lập tức đánh chết cái này đại yếu tử. Lúc này, lại có Mã Tử nói chuyện, "Lão đại, vừa rồi tiên tử có phải hay không rất có bối cảnh?" Chu Xỉu Xỉu gật đầu, "Ngọc nữ phong thủ tọa, đương nhiên là có bối cảnh." Quên mình tạp dịch trong nháy mắt xôn xao. Ngọc nữ phong thủ tọa, nổi danh không chỉ là thiên tư chắc tuyệt, càng nổi danh là phong thái hiểu điệu. Chỉ nghe tên, không thấy người, gặp người mới biết danh bất hư truyền. "Lão đại, coi như nàng là một phong thủ tọa, ngài cũng không cần như thế sợ hãi nàng." Chu Xỉu Xỉu lau lau mồ hôi lạnh, sán tôn nói, "Cũng không phải sợ hãi, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi." "Là cực kỳ cực, lão đại thân gia Hạo Nhiên Phong, ai cũng không sợ hãi." Hạo Nhiên Phong đến nay chỉ có 4 người, trưởng giáo cùng hắn 3 vị đệ tử. Làm trưởng giáo đệ tử, Mã Tử tự nhiên cảm thấy Chu Xỉu Xỉu địa vị cực cao. Chu Xỉu Xỉu gật đầu biểu thị khẳng định. Đồng thời khiển trách, đến Hạo Nhiên Phong đăng ký đệ tử, đều không phải là cái gì người bình thường, về sau mọi người không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đám người hứa hẹn xưng là. Nghĩ nghĩ, Chu Xỉu Xỉu lại giản xếp nói, "Ta thân là Hạo Nhiên Phong tam đệ tử một trong, dựa vào là đều là cố gắng của mình cùng siêu quần bát tụy thiên phú. Cùng ta cha là đan đường đường chủ không có chút nào quan hệ. Các ngươi mặc dù là ta Mã Tử, nhưng ra ngoài cũng không thể đánh lấy ta ngụy trang làm chút khác người sự tình, đều nghe rõ ràng sao?" "Rõ." Chu Xỉu Xỉu hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà. Nghĩ thầm, Mộ giáo sư tỷ lần này leo núi hẳn là tới thăm Vân Tranh sư huynh. Vân Tranh sư huynh hôm nay vừa xuất quan, ta cũng phải tìm cái thời gian tiến đến gặp một lần. Bà Trương không muốn, cao nhan giá trị có thể cho nam tính mang đến cái gì đạo diệp nhi kia trên ngọn nhọn lá liễu mà liền che đậy trời. Ngụy Vân Tranh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, tận lực dùng một loại nhu hòa lại bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Mộ giáo, trong lòng giận không kềm được. "Ghê tởm, ngươi cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ trải qua được dạng này khảo nghiệm?" Trước mắt, Mộ giáo lúc lên núi kia thân lưu tô tuyết bạch trường bào bị Tử La Lan sắc váy thay thế. Váy không dài không ngắn, vừa vặn lộ ra tinh tế trắng non bắp chân, quần áo không kín không bông, tối thiểu có thể nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Nàng lần đầu tiên mặc lấy loại này quần áo, thẹn thùng không dám ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy ửng đỏ, hai cánh tay nén tại váy phía trên, lộ ra chân tay luống cuống. Tổng kết, ngây ngô lại mê người. Ngụy Vân Tranh trong lòng kích động bạn mã buông đằng, trong thoáng chốc nhìn thấy kiếp trước mỗi ngày bưng điện thoại tầm bảo chính mình. Loại này nắm giữ lưu lượng mật mã nữ hài tử là hắn yêu nhất. Tiết kiệm vải vóc phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, cộng thêm bên trên gợi cảm dáng múa, hoàn mỹ hấp dẫn trước màn hình hạ lưu chính mình. "Mộ Dao, ngươi bộ dáng này, trời còn chưa có tối ta liền muốn làm chuyện chính." Ngụy Vân Tranh bội ho một tiếng, ấn ngăn chặn nội tâm táo bạo, nghiêm túc nói, "Sư muội, 3 năm không thấy, càng là chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Đến chỗ của ta là sư minh bê quan 3 năm, hôm nay nghe nói sư minh xuất quan, liền đến nhìn xem." Mộ Dao tự nhiên hào phóng trả lời, vô ý thức nhìn thẳng Ngụy Vân Tranh con mắt, lại thoáng qua túi đầu trốn tránh ánh mắt. Cái này thân váy, là nàng gặp Ngụy Vân Tranh trước cố ý thay đổi. Trên sách nói, nam nhân đều dính chiêu này. Nhưng cái này váy, đứng đây thời điểm, chỉ là vừa lộ đến bắp chân nơi đó, sau khi ngồi xuống, váy lại lên rời mấy phần. Không biết sư huynh có thích hay không. Lãnh Diễm Băng Sơn Mộ Dao, giờ khắc này ở Ngụy Vân Tranh trước mặt lại là hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái, nếu để cho thái hư đệ tử khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tâm sinh chấn kinh. Dù sao trong mắt của mọi người, Mộ Dao có thiên tư tuyệt đại ngọc nữ phong thủ tọa, càng là khó mà tới gần Băng Sơn. Nghe đồn từng có chân truyền đệ tử cảm mến tại Mộ Dao, công khai biểu thị, đời này sẽ chỉ cùng Mộ Dao kết làm đạo lữ, nếu không tính không được đại trợ phu. Hậu quả chính là, Mộ Dao dẫn theo kiếm, dạy kia chân truyền đệ tử đã luyện thành Quý Hoa Bảo Điện. Từ đó về sau, Lãnh Diễm Băng Sơn liền thành Mộ Dao nhãn hiệu, sau lưng còn nhiều thêm một cái xà hạt mỹ nhân là xưng hào, nhưng tại Ngụy Vân Tranh trước mặt, nhưng lại là một phen khác lầm dáng. Cho nên nói, là ngươi tại phàn nàn muội muội cao lạnh thời điểm, không bằng bưng lên tấm gương tìm xem nguyên nhân. Ngụy Vân Tranh tại 3 năm trước đây gặp qua Mộ Dao về sau, trong lòng liền biết, Mộ Dao là ưa thích mình. Thời điểm đó Mộ Dao, mặc dù khuôn mặt thanh lệ, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại, nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ, chưa phát dục thân thể ở trong mắt Ngụy Vân Tranh tựa như là khô quắt dao giá, cho hắn trong lòng ấn tượng chính là dung tục tiểu nha đầu. Hiện tại liền không đồng dạng, hiện tại thế nhưng là dung tục đại nha đầu, đã có năng lực tiếp nhận dung tục có thể mang tới trái cấm nha. Ngụy Vân Tranh trở về hoàn hồn, đứng dậy vì Mộ Dao pha chén trà, ngồi xuống lần nữa về sau, dẫn đầu mở ra chủ đề. "Sư muội, mấy ngày nữa tông môn đại hội bên trên, ta sẽ kế thừa Thái Hư Thánh Tử chi vị." "Ừm, ta biết." Mộ Dao gật đầu. "Là như vậy, kỳ thật sư minh cũng không có làm thánh tử dự định, cũng không có xứng với thánh tử chi vị tu vi. Ta nghĩ, Thái Hư bên trong cũng chỉ có sư muội có thể làm nhiệm. Cho nên, sư muội có thể tìm trưởng môn tranh thủ thánh tử chi vị, đến lúc đó sư minh cũng sẽ ở bên phát ra tiếng, thỉnh cầu đổi lập sư muội vì thánh tử. Ngụy Vân Tranh nâng chung trà lên, có chút hít hà hương trà, đồng thời đem ý nghĩ trong lòng thổ lộ hết ra. Nếu là có thể đem thánh tử chi vị từ chối rơi, đối với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt một kiện, trước mắt Mộ Giao mới là đạt được thánh tử chi vị không có hai nhân tuyển. Mộ Giao lắc đầu, cự tuyệt Ngụy Vân Tranh đề nghị, nói ra, thái hư thánh tử, Mộ Giao không làm được, tất cả mọi người không làm được, chỉ có sư minh có thể làm được. Ngụy Vân Tranh còn muốn mở miệng tranh thủ, hy vọng cải biến Mộ Giao tâm tư, lại bị Mộ Giao đánh gãy lời nói. Kỳ thật hôm nay Mộ Giao đến đây, cũng không phải là đơn thuần muốn gặp sư minh một mặt, cũng có một chút có quan hệ thánh tử chi vị sự tình muốn cảnh cáo sư minh. Chỉ giáo cho. Cảnh cáo hai chữ trong nháy mắt nhấc lên Ngụy Vân Tranh cảnh giác. Mộ Giao êm thai nói ra, thực không dám giấu giếm, sư muội nghe được một chút tin tức, kiếm đường đường chủ thân truyền đệ tử hướng Văn Thành, muốn tại tông môn đại hội ngày đó khiêu chiến sư minh. Cái gì? Có người khiêu chiến ta? Xin truyền cáo hắn, thánh tử chi vị ta có thể tặng cho hắn, làm ơn tất không muốn chối từ, khiêu chiến liền rất không cần phải. Ngụy Vân Tranh mở miệng dò hỏi, sư muội, cái này hướng Văn Thành, ta tại sao không có nghe nói qua? Trước khi bế quan, tất cả đỉnh núi đường chủ thân truyền hoặc là thủ tọa đệ tử hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, cũng đã gặp mặt, duy chỉ có Hướng Văn Thành cái tên này không có chút nào ấn tượng. Hướng Văn Thành 10 năm trước liền bái nhập Thái Hư môn, về sau bế quan khổ tu, sư minh chưa từng nghe qua đúng là bình thường. Nếu là nhân vật tầm thường, lấy sư minh thực lực, hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở, nhưng sư muội nghe nói, Hướng Văn Thành đang bế quan trong lúc đó đã thức tỉnh vô song kiếm thể. Kiếm đường đường chủ chính miệng nói qua, Thái Hư thế hệ trẻ tuổi, không người có thể trên kiếm đạo cùng Hướng Văn Thành chống lại. Ồ, Ngụy Vân Tranh kinh hãi mấy phần, Thái Hư đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể để cho kiếm đường đường chủ cho ra thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo vô địch thủ đánh giá, có thể nghĩ Hướng Văn Thành kiếm đạo thiên phú cực kỳ khủng bố. Hướng Văn Thành là muốn thánh tử chi vị, cũng không phải là, hắn chỉ là muốn khiêu chiến sư minh. Ngụy Vân Tranh kinh ngạc, hắn cùng Hướng Văn Thành ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cũng không có cua qua người ta cô nàng, tại sao lại bị ghi nhớ? Mộ Giao nhìn ra Ngụy Vân Tranh suy nghĩ, mở miệng nói, trước đây không lâu, Hướng Văn Thành kiếm đạo vô địch tay tên tuổi truyền đi về sau, có người công nhiên buông lời, nói Hướng Văn Thành kiếm đạo tại sư minh trước mặt không chịu nổi một kích. Hướng Văn Thành khi biết cái này đánh giá về sau, liền muốn cùng sư minh phân cao thấp. Có người đang hại ta. Ngụy Vân Tranh minh bạch tiền căn hậu quả, bật thốt lên truy vấn, là ai nói Hướng Văn Thành kiếm đạo ở trước mặt ta không chịu nổi một kích? Chu Sỉu Sỉu. Chu Sỉu Sỉu a, kia không sao. Ngụy Vân Tranh than thở một tiếng, hắn cái này thân sư đệ, cùng hắn sư tôn là một cái tính tình. Thánh hư chân nhân thích hô to, đồ nhi ta có tiên đế chi tư. Chính mình cái này sư đệ thích khắp nơi tuyên dương, thái hư thế hệ trẻ tuổi, không có người nào là ta sư minh địch. Ngụy Vân Tranh tên tuổi có thể vang vọng toàn bộ thái hư, nghiêm chỉnh mà nói, nhan giá trị chiếm 3 phần, dị tượng chiếm 3 phần, hai cái miệng chiếm 4 thành. Sư minh nếu là không muốn tiếp nhận Hướng Văn Thành khiêu chiến, sư muội có thể đêm nay đi xử lý hắn. Nghe vậy, Ngụy Vân Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trước mắt thiếu nữ sáng rỡ mặt, không thể tin được nói ra loại này lạnh như băng nói người có thể xứng với cái này tướng mạo. Trong lòng ấm áp, có một nữ nhân làm dựa vào, thật tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Dù sao khiêu chiến liền khiêu chiến đi, đến lúc đó chính mình nói vài câu lời xã giao, trực tiếp nhận thua liền tốt, dạng này thánh tử chi vị đều không cần kế thừa. Nhất cử lưỡng tiện, chính là trên mặt mũi ám muội. Sư muội không cần lo lắng, sư minh tự có đối sách. Ừm. Mộ Tuyết nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ, mây trôi nước chảy ở giữa, ngụ ý lại là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá nhiều lo, mặc dù chưa thấy qua sư minh xuất thủ, nhưng lấy sư minh thiên tư, chắc hẳn tu vi đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Kia Hướng Văn Thành, chỉ sợ căn bản sẽ không bị sư minh để vào mắt. Đây mới là nam nhi nên có dáng vẻ a, lại mạnh lại mê người, cùng trong sách nhân vật chính đồng dạng. Đúng rồi, Vân Tranh sư minh, sư muội trước đây không lâu tại thượng cổ hùng địa lịch luyện thời khắc, trong lúc vô tình thu được thần nguyên ban thưởng bảo. Bảo vật là một bản bí tịch, phía trên chỗ viết văn tự ta chưa bao giờ thấy qua, đọc qua cổ tịch cũng không có nhìn thấy ghi chép liên quan, cho nên cho tới nay khó mà lĩnh ngộ mảy may. Sư minh bác học nhiều biết, hôm nay nghĩ mời sư minh nhìn qua, vì sư muội chỉ điểm sai lầm. Thượng cổ hung địa thần nguyên ban bảo vật. Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt bộ hoạch Mộ Tuyết trong lời nói hoạch tâm nhất tin tức. Cái này cũng không là bình thường bảo vật. Thần nguyên ban thường bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tiên duyên thâm hậu, thần cơ phù hợp tu sĩ mới có thể thu được, loại tu sĩ này thường thường vạn người không được một. Mà lại loại bảo vật này chỉ ở giải rác mấy chỗ xuất hiện qua, những địa phương này đều không ngoại lệ đều là đại hùng chi địa, muốn thu hoạch nhất định phải trải qua một đoạn tàn khốc chinh phạt, đạt được bảo vật tán thành mới được. Tổng hợp đủ loại điều kiện hà khắc, thần nguyên ban thưởng bảo cơ hồ tại toàn bộ tu tiên giới chưa từng xuất hiện mấy lần. Cho dù là thái hư thánh địa, thần nguyên ban thưởng bảo đều chưa hề có người từng thu được. Trước mắt Mộ Tuyết sư muội, quả nhiên là bất phàm. Sư muội, thần nguyên ban thưởng bảo không thể coi thường, ngươi nhất định phải cho ta nhìn. Ngụy Vân Tranh nhịn không được hỏi, cái này quá chất quý, sao có thể tùy tiện cho những người khác nhìn? Không sao, vật này mặc dù chân quý, so với ngươi ta sư minh muội ở giữa tình nghĩa lại không đáng nhắc lên. Huống hồ, nếu có thể để cho sư minh có rõ ràng cảm ngộ, cũng coi là đáng giá. Ngụy Vân Tranh triệt để trầm mặc, hắn đang tự hỏi, cao nhan giá trị đến cùng có thể cho nam tính mang đến cái gì? Là băng lanh núi tuyết hóa thành hỏa lô, là chân quý bảo vật so với tình nghĩa không đáng một đồng. Nghiệp chứng a. Được rồi sư muội, nhanh cho sư minh nhìn xem. Ngụy Vân Tranh lập tức nói. Sư minh chờ một lát. Mộ Giao lật qua lật lại như dương chi bạch ngọc ngọc thủ, rất nhanh liền hiện lên một bản sổ sách. Trang tên sách bên trên viết đến, cứu mạng, thánh tử điện hạ lại vẩy lại Mạnh Ngụy Vân Tranh sạm mặt lại. Mộ Tuyết sửng sốt một chút, trên mặt mắt trần có thể thấy càng đỏ nhuận mấy phần. Thật xấu hổ a. Thật nhanh lần nữa buông tay. Nhân vật phản diện bắt đầu đẩy ngã thánh tử sư huynh. Khụ khụ, sư muội, ngươi chậm rãi tìm, ta đi pha ấm trà. Ngụy Vân Tranh rất tức thời đứng dậy, cầm lấy ấm trà tiến đến pha trà, lưu cho Mộ Tuyết tư nhân không gian. Trở lại, trên bàn đã đặt vào một bản cổ pháp điện tịch, mặt ngoài hiện đầy đạo vận thần văn. Nhìn lướt qua, Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt ngây người nguyên điện. Trang tên sách bên trên, giống bay phượng múa viết ba chữ, vọng khí thuật viết sử dụng văn tự, là vốn không nên xuất hiện tại cái này tiên hiệp thế giới chữ Hán. 4 chương 05, đốn ngộ, danh truyền Trung Châu Ngụy Vân Tranh xuyên qua đến thế giới này về sau, từng tốn hao một đoạn thời gian rất dài điên cuồng đọc qua cổ tịch, gia tăng với cái thế giới này hiểu rõ trình độ. Trải qua nhiều mặt tìm đọc, hắn với cái thế giới này đánh giá là lấy tu tiên chủ nghĩa làm mệnh tâm, nhiều loại tu đạo phương thức cùng tồn tại, hoàn mỹ lẩn tránh khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời, chú trọng tinh thần văn hóa kiến thiết. Nếu luận mỗi về hoàn cảnh sinh hoạt tới nói, sắp thực cùng Trung Quốc cổ đại có cực cao tương tự độ, nhưng cũng sáng tạo được thuộc về mình văn tự. Trước mắt bản này vọng khí thuật xuất hiện, cho Ngụy Vân Tranh trong lòng lưu lại nồng hậu dày đặc nghi vấn. Chẳng lẽ thế giới này không chỉ có ta một cái người xuyên biệt? Vẫn là nói, tu tiên thế giới cùng đã từng thế giới có chỗ giống nhau. Ngụy Vân Tranh đè ép yêu kỳ, lật ra bản này điện tịch. Khúc dạo đầu biết, người tu đạo, tuân theo thiên vận, nghịch thiên mà đi. Nhưng nhân sinh mà tự có đủ loại khác biệt, cố hữu nhân sinh mà khí vận sung túc, có nhân sinh mà phúc nguyên nông cạn. Đại khái đọc qua đi, Ngụy Vân Tranh đối nội dung bên trong có rõ ràng ấn tượng. Đây là một môn phụ trợ loại hình tiên thuật. Tác dụng chính là có thể phân biệt ra được ai là khí vận chi tử, trừ cái đó ra không còn bất luận cái gì công hiệu, thậm chí cũng không thể xem xét ra người bình thường khí vận. Vậy cái này liền, có cũng được mà không có cũng không sao đi. Một không có thể đề cao tu vi, hai không thể làm thủ đoạn công kích, thậm chí ngay cả đầu đường đóng vai mù lòa cho người ta đoán mệnh đều làm không được. Nghĩ lại, khí vận chi tử không phải liền là trong tiểu thuyết tiên mệnh nhân vật chính. Ta sớm phân biệt ra được ai là nhân vật chính, cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày sau ha không liền có thêm cái núi dựa lớn. Đến lúc đó vung cánh tay lên một cái, nhân vật chính đều đến giúp ta một chút sức lực, vậy cái này tiên hiệp thế giới ta chẳng phải là cũng có thể đi ngang. Nghĩ tới đây, Ngụy Vân Tranh trên mặt nổi lên ý cười. Sư Minh, là có thu hoạch sao? Mộ Giao nhìn trước mắt Sư Minh biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục, mở miệng khẽ hỏi. Nàng thu hoạch được bản này điện tịch về sau, căn bản không có đầu mối, không nghĩ tới Sư Minh lần thứ nhất nhìn, liền có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Đây chính là ta cùng Sư Minh trên lại sao? Tự nhiên là có, sư muội chờ một lát, ta trải bước một chút phía sau tu hành chi đạo, sau đó khẩu thuật ngươi. Ừm ân. Ngụy Vân Tranh đem phía trước đối nội cho bản tóm tắt lướt qua, lật hướng phía sau chính văn. Vừa liếc mắt nhìn, trong đầu lập tức truyền đến một tiếng bù bù. Ầm ầm. Ngụy Vân Tranh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn tựa như xuất hiếu, đồng thời cùng với một chút rất nhỏ đâm nhói cảm giác, giống như là có cái gì hướng trong đầu chui. Ngoại giới, Mộ Giao thân hình phiêu động, thoáng qua ở giữa lướt đi mấy bước, kinh hãi nhìn về phía trước mắt Ngụy Vân Tranh. Nộ đạo thụ hư ảnh chậm chậm triển khai, nhánh cây giãn ra ở giữa, có long phượng xoay quanh. Hào quang từ Ngụy Vân Tranh quanh thân tản ra, thoáng qua chuyển hóa làm đạo đạo thần văn đạo vận, có quy tắc phiêu động quanh quẩn. Trong chốc lát tạo thành âm dương chi khí. Đây là Sư Minh lại ngộ đạo rồi. Mộ Giao tú khí mắt hạnh trợn lên, cảm nhận được mãnh liệt rung động. Nàng làm đỉnh cấp thiên yêu, đối với ngộ đạo loại chuyện này có hiểu biết, đã từng bước vào qua một lần loại này trạng thái huyền diệu. Ngộ đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có ngộ tính phi phàm hoặc là có đại trí tuệ người mới có thể may mắn bước vào. Trước mắt Ngụy Vân Tranh xuất quan liền dẫn phát thiên địa dị tượng, một ngày vẫn chưa tới, lại lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Phần này thiên tư, để thường thấy thanh niên tài tuấn Mộ Giao cũng kinh ngạc không thôi. Lúc này cửa điện đẩy ra, có người phiêu nhiên mà bảo là thánh hư chân nhân, đằng sau đi theo đỏ lên một nửa mặt chu xỉu xỉu, làm thánh địa trưởng giáo, đồng thời cũng là tông môn người mạnh nhất, đối khí tức của đại đạo càng mẫn cảm. Tại Ngụy Vân Tranh dị tượng khai triển một máy mắt, hắn liền có điều phát giác. Chu xỉu xỉu là thánh hư chân nhân thuận tay đề cập qua tới, từ không trung thoáng nhìn hắn đối tạp dịch đệ tử làm mưa làm gió bộ dáng, cách không cho một bàn tay liền mang theo đi lên. Ha ha, tốt, đồ nhi ta quả nhiên có tiên đế chi tư. Thánh hư chân nhân thoải mái cười to, mình đồ đệ này thật sự là không chịu thua kém, vừa xuất quan lại một lần nữa đốn ngộ, thực sự để cho người ta mặt mũi sáng sủa. Đang đang đang, lại có người tiến đến, là Tam đại đường chủ, Trận đường đường chủ, Đan đường đường chủ cùng Khí đường đường chủ. Hộ tông đại trận xuất từ Trận đường đường chủ chi thủ, hắn đối với thái hư trong thánh địa gió thổi cỏ lay đều như lòng bàn tay, cũng ngay đầu tiên chạy tới. Về phần hai vị khác đường chủ, lúc trước đang cùng thánh hư chân nhân thẩm tra đối chiếu năm nay thánh địa doanh thu, cộng thêm hợp lý chia của. Thánh hư chân nhân đi đầu một bước, hai người cũng lập tức theo sau. Tốt tốt tốt. Thánh hư sư minh, ngươi thật đúng là thu đứa đồ nhi tốt, so với ta những cái kia trong đường chân truyền, thế nhưng là mạnh không chỉ một chút điểm. Đan đường đường chủ nhìn xem Ngụy Vân Tranh đầy mắt lửa nóng, thật không thể để hắn chuyển ném môn hạ của mình. Vậy cũng không, so với ngươi cái này tại tạp dịch đệ tử trước mặt làm mưa làm gió nhi tử cũng mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Thánh hư chân nhân một câu, để Chu Xỉu Xỉu như rớt vào hầm băng. Ừm. Đan đường đường chủ lăng lợi ánh mắt bắn về phía Chu Xỉu Xỉu, trở tay cho hắn bổ đủ một nửa khắc mặt đỏ trừng lớn. Dạng này liền đối xứng nhiều. Mộ Giao, gặp qua trưởng môn, gặp qua Thanh Trần sư thúc, gặp qua Vân Đan sư thúc, gặp qua Chu Mạch sư thúc. Theo thứ tự thở dài, lễ nghi làm rất đúng chỗ. Thánh hư chân nhân hung hăng nhìn mấy lần Mộ Giao, nghĩ thầm chưa từng thấy cô nàng này lối ăn mặc này, sợ không phải muốn câu dẫn Đỗ Nhi ta đi. Quay đầu suy tư một chút, cảnh giác cao lại lông mày, có một loại nhà mình cải trắng bị heo nhớ thương cảm giác nguy cơ. Bụng mặt Chu Xỉu Xỉu càng là ngây dại. Ai ai? Mộ Giao sư tỷ lúc lên núi xuyên cũng không phải dạng này a, không phải Thái Hư đều nói Mộ Giao sư tỷ lấy lãnh diễm lấy sừng, chưa hề đều là lấy áo trắng gặp người, đây là có chuyện gì? Trên dưới xem kỹ vài lần, bất quá thật là dễ nhìn. Còn chưa kịp tới thu hồi ánh mắt, liền bị thở dài kết thúc, ngẩng đầu Mộ Giao bắt quả tang. Chu Xỉu Xỉu cảm thấy so với mình lão cha càng thêm lăng lợi ánh mắt công kích, nhớ tới vị tiên tử này chuyện lúc trước dấu vết, càng là cảm giác dưới hông lạnh siêu siêu. Ong ong ong. Ngụy Vân Tranh mở mắt ra, vốn là sâu xa như biển đôi mắt bên trong, có từng điểm tinh quang trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, sau lưng dị tượng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Vọng kỹ thuật, hắn mơ mơ hồ hồ liền đã luyện thành. Lúc trước chỉ cảm thấy trong đầu nhiều chút tin tức, lại mở mắt, cũng đã đem tiên thuật này toàn bộ nắm giữ. Kỳ quái. Lúc trước hắn đã từng nghiên cứu qua một chút tiên thuật, sững sờ sinh sinh cái gì đều học không được, tình huống hôm nay cũng là lần thứ nhất đụng phải. Chẳng lẽ lại, ta khai ngộ rồi. Ngụy Vân Tranh sau khi quyết định đi tàng kinh các chọn mấy môn thuật pháp, thử một chút có thể hay không như hôm nay như vậy nước chảy thành sông. Ha ha, Vân Tranh, ngươi lại một lần cho sư tôn một cái kinh hỉ lớn. Ngụy Vân Tranh lúc này mới chú ý tới trong đại điện nhiều hơn không ít người. Trước đó sư minh thường xuyên cùng ta nhắc tới, nói Vân Tranh có tiên đế chi tư, ta còn cảm thấy cái này đánh giá có khoa trương hiểm nghi, hiện tại xem ra, Vân Tranh gánh vác được phần này đánh giá. Trận đường đường chủ mở miệng nói, lấy Vân Tranh thiên phú, trở thành thánh tử về sau, nhất định có thể dẫn đầu Thái Hư thế hệ trẻ tuổi đi đến cao hơn đỉnh phong. Khí đường đường chủ cũng theo đó bình luận, ngươi cái này vật không thành khí, về sau nhiều cùng ngươi sư minh học một ít, dù là dính chút điểm tiên khí cũng được. Đang đường đường chủ một thanh kéo qua Chu Xỉu Xỉu, tức giận nói, Chu Xỉu Xỉu sợ hãi lần nữa bị đánh, lập tức sợ hãi hứa hẹn, sẽ. Lúc này, Ngụy Vân Tranh đột nhiên nghĩ đến mình muốn chuyện luyện đan, mở đầu nói ra, Vân Đan sư thúc, sư điệt gần đây muốn nghiên cứu luyện đan nhất đạo, có thể hay không mời sư thúc ban thưởng chút đan phương? Đang đường đường chủ vung tay lên, đương nhiên không có vấn đề, việc này ngươi bàn giao cho Xỉu Xỉu là được, cần gì để hắn trực tiếp đi ta phòng luyện đan lấy. Đa tạ sư thúc. Ngụy Vân Tranh thở dài. Trước đó hắn muốn là dự định để Chu Xỉu Xỉu đi tìm chút đan phương đến, vừa vặn gặp được Vân Đan sư thúc, liền thuận miệng xách đầy miệng. Tốt tốt. Thánh Hư chân nhân mở miệng nói ra, Vân Tranh vừa kết thúc đốn ngộ, chắc hẳn có thu hoạch, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không cần nhiều quấy rầy, để hắn rèn sắt khi còn nóng, lại thể ngộ. Xỉu Xỉu. Tại. Ngày mai đem thánh tử trang phục cho Vân Tranh đưa tới. Cáo chi xác lập thánh tử tương quan quá trình. Vâng. Lập tức đám người liền muốn tối lui. Ngụy Vân Tranh linh quang lóe lên, nhớ tới đem mộ giao thần nguyên ban thưởng bảo vật quy nguyên chủ, lại phát hiện trên bàn giống tuyết, quyển kia điện tịch không thấy tăm hơi. Sư muội, ngươi điện tịch. Đang muốn ra điện mộ giao dừng bước lại, quay đầu nói ra, tại sư minh ngộ hiểu thời điểm, quyển kia điện tịch đột nhiên hư không tiêu thất. Sư minh nếu là muốn truyền thụ cùng ta, về sau lại tìm thời gian đi. Nàng cũng nghĩ dừng lại lâu một trận, nhưng trưởng môn chân nhân đã lên tiếng, cũng chỉ có thể bây giờ rời đi. Hôm đó sau sư minh tiến đến tìm ngươi. Được rồi. Mộ Giao nhàn nhạt cười một tiếng, dung nhan giống như sơ nhật nắng ấm, về sau liền rời đi. Đêm đó, Ngụy Vân Tranh ngộ hiểu sự tình truyền khắp toàn bộ Thái Hư. Tông môn đại hội ngày muốn lập làm thánh tử tin tức cũng triệt để ngồi vững. Đại sự. Hạo Nhiên Phong đệ tử Chu Xỉu Xỉu đã đối ngoại thừa nhận, tông môn đại hội xác định sẽ lập Ngụy Vân Tranh vì thánh tử. Ngụy Vân Tranh vừa dẫn phát dị tượng, lại tiến vào đốn ngộ, thiên tư này, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Các ngươi những tin tức này tính là gì, ta có càng kình bạo nội tình. Mau nói. Ta nghe nói Mộ Giao sư tỷ đã đối Vân Tranh sư minh phương tâm ngầm hứa, không gần như chỉ ở thánh tử sau khi xuất quan trước tiên thăm viếng, càng là mặc thanh lương. Cái gì? Ta không tin băng sơn mỹ nhân có thể làm ra loại sự tình này. Đông đảo nam đệ tử một trận kêu rên. Đêm đó, Thái Hư thánh địa đem lập Ngụy Vân Tranh vì thánh tử sự tích cũng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Trung Châu các nơi nghị luận ở Mỹ, đều tại thăm dò Ngụy Vân Tranh đến cùng người thế nào. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên Phong phía sau núi, một chỗ vết chân hiếm thấy chỗ. Chu Xỉu Xỉu toàn thân che kín dây thừng, bị trói gô, ném xuống đất. Trước mắt là toàn thân áo trắng Mộ Giao. Nàng liền muộn đi một trận, vừa xuống núi liền nghe đến Chu Xỉu Xỉu đối thủ Hạ Đông Đảo tạp dịch khoe khoang hôm nay kiến thức. Mặt mày hớn hở ở giữa, còn đem nàng cố ý đổi một thân phục sức sự tình nói ra ngoài, cái này khiến vốn là mặt mũi mỏng Mộ Giao như thế nào chịu được. Lúc này trói lại Chu Xỉu Xỉu, liền muốn giao hấn một lần. Những cái kia tạp dịch đệ tử trong nháy mắt chim làm thu tán, hoàn toàn không để ý lao đại của mình cầu cứu. Đêm đó, Chu Xỉu Xỉu kêu thảm truyền khắp toàn bộ Thái Hư. Kỳ quái là, luôn luôn chán ghét ồn ào náo động trưởng giáo cũng đối này mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ chấp nhận một cử động kia. Nam chương 06, Thái Hư có ngươi, chính là Thái Hư may mắn à. Thái Hư điện chủ điện là phòng nghị sự, đông đảo trong thiên điện, có một chỗ là Ngụy Vân Tranh nơi ở sáng sớm. Ngụy Vân Tranh từ Thái Hư điện đi ra, đón thần hy, duỗi lưng một cái, đã nhìn thấy có quắp tại cổng Chu Xỉu Xỉu. Trên người quần áo nếp gấp không chịu nổi, khắp nơi đều là bụi đất, xương mặt xương mũi, phối hợp tấm kia dở khóc dở cười mặt xấu, giống như là tại vũng bùn bên trong lộn một đêm kỳ sám. Sư đệ. Ngụy Vân Tranh tiến lên đẩy tựa hồ còn tại quận mình ngủ Chu Xỉu Xỉu. Chu Xỉu Xỉu trong thoáng chốc mở mắt. Trước hết nhất đập vào mắt là một trương làm cho người kinh diễm mặt. Thần hy chiếu xuống Ngụy Vân Tranh trên thân, ấm áp sắc điệu cùng lạnh lùng tuấn tú gương mặt thành trí mạng tương phản cảm giác, có một loại không nói ra được tiên ý phản quang bên trong. Chu Xỉu Xỉu hoài nghi mình gặp mềm lòng thần. Đông Ngụy Vân Tranh cho Chu Xỉu Xỉu một cái đầu băng, sư đệ. Hạ hắn coi là Chu Sỉu Sỉu bị đánh hỏng, mở mắt ra sau một mực thất thần, cũng không nói lời nào, con mắt cũng không chuyển. Đạn cái đầu băng kích thích một chút. Úc úc. Chu Sỉu Sỉu lấy lại tinh thần, tại Ngụy Vân Tranh nâng đỡ đứng dậy, "Sư minh, ta bị đánh thật thê thảm, ngươi phải làm chủ cho ta a." "Là ai đánh ngươi?" Ngụy Vân Tranh hỏi. "Là Mộ Giao sư tỷ." Chu Sỉu Sỉu phẫn hận nói ra, "Sư minh, ta xem Mộ Giao sư tỷ đối ngươi tình căn thâm trùng, nàng biết được ta nhìn ra nàng đối ngươi tâm ý, liền tối hôm qua đem ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Xác định không phải là bởi vì chính ngươi bên ngoài nói lung tung thứ gì." Ngụy Vân Tranh vẫn là hiểu rõ chính mình cái này sư đệ, trước đó hắn liền thường xuyên bởi vì bên ngoài lắm miệng, đã bị thiệt thòi không ít. Chu Sỉu Sỉu lập tức thề thốt phủ nhận, "Ta làm sao có thể nói lung tung? Người khác không biết, chẳng lẽ sư minh ngươi còn không biết, ta Chu Sỉu Sỉu nổi danh ngoài miệng giải khóa, chưa từng nói lung tung." Ngụy Vân Tranh trầm mặc, cẩn thận trên dưới tường tận xem xét Chu Sỉu Sỉu, nhìn không ra một tia xấu hổ dấu hiệu, ánh mắt đều chưa từng trốn tránh một chút. "Sư đệ, sư tôn hôm qua lời nhắn nhủ, đem đến cho ta quần áo đâu?" "A cái này." Chu Sỉu Sỉu gãi đầu một cái, "Quần áo cái gì hắn còn chưa có đi lấy, tối hôm qua vì tránh né Mộ Giao truy sát, chạy tới cửa đại điện cất giấu." Mộ Giao có lẽ là sợ hãi quấy rầy đến Ngụy Vân Tranh, mở một con mắt nhắm một con mắt, liền trở về Ngọc Nữ Phong. "Sư minh, ta hiện tại liền đi lấy, về sau quay lại tìm ngươi." "Được." Ngụy Vân Tranh gật đầu, nghĩ lại nghĩ đến mình luyện đan đại kế, "Sư đệ, còn có một việc không nên quên, thay ta đi Vân Đan sư thúc nơi đó lấy chút đan phương." "Ừ Vân, sư minh yên tâm, cha ta trong đan phòng ẩn giấu không ít chân quý đan phương, sư đệ định mang tới cho ngươi." "Có ngươi câu nói này sư minh an tâm." Ngụy Vân Tranh vui mừng nói, vỗ vỗ Chu Sỉu Sỉu bả vai lấy đó của vũ. "Sư minh, có một việc cần ngươi hỗ trợ." "Ồ, cứ nói đừng ngại." "Sư đệ hiện tại toàn thân đau đớn, trước tiên cần phải đi dược đường nơi đó số sắp xếp, cầu nơi đó sư minh đệ thi triển tiên vũ thuật, khôi phục năng lực hành động." Chu Sỉu Sỉu hiện tại hành động bất tiện, đi đường khập khiễng, chân khí trong cơ thể cũng bị đánh tăng dã, càng đừng đề cập ngự kiếm phi hành. Hắn muốn cho Ngụy Vân Tranh ngự kiếm tiến hắn đi dược đường. "Dạng này à?" Ngụy Vân Tranh híp híp mắt, liên tưởng đến mình còn sẽ không ngự kiếm, ngược lại mở miệng nói ra, "Sư đệ yên tâm, người ta mặc dù là sư minh đệ, nhưng lại tình như phụ tử, hổ dữ còn không ăn thịt con, ta lại thế nào khả năng đối ngươi bỏ mặc?" Chu Sỉu Sỉu gãi đầu một cái, cảm giác lời này là lạ. "Sư đệ, trong điện bàn dưới có còn chưa đã dùng qua bức tranh dài trục, có thể dùng tới làm quả trượng." "Còn có, nơi này có hai viên linh thạch, ngươi đi dược đường số sắp xếp phí tổn, sư minh ra. Về phần tiên vũ thuật cần thiết thu phí, chắc hẳn sư đệ mình có thể gánh vác lên." Chu Sỉu Sỉu động, hắn cũng không muốn mình trụ ngoặt xuống núi a hướng hồ kia số sắp xếp hai cái linh thạch, cũng không phải ra không dạy nổi, chân chính quý chính là thi triển tiên vũ thuật phí tổn. Vừa định mở miệng tranh thủ để sư minh ngự kiếm dẫn hắn xuống núi, lại bị Ngụy Vân Tranh một tay bịt. "Sư đệ, đừng muốn nhiều lời. Ngươi yên tâm, nếu ngươi tự mình dùng bức tranh dài trục đương phải trượng sự tình bị sư tôn biết, sư tôn nếu là trách tội xuống, sư minh sẽ giúp ngươi khiêng." Nói xong, Ngụy Vân Tranh cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Chu Sỉu Sỉu một mình lộn xộn. Tàng đạo các ở vào Thái Hư Thánh Địa góc tây bắc, là một chỗ kiến tạo hùng vĩ lầu cát. Có 6 tầng cao, bốn phía điêu khắc du long, trước cửa trưng bày miệng bên trong ngậm lấy thư quyển bạch ngọc thần thú. Ngụy Vân Tranh vừa tới ở đây, liền đưa tới đông đảo đệ tử vây xem. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe qua thánh tử danh hiệu, lại chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi qua, chỉ xa xa gặp qua vài lần, thậm chí có người chưa bao giờ thấy qua. Nhao nhao xông Ngụy Vân Tranh thở dài, gặp qua thánh tử, gặp qua thánh tử. Nếu là đám người hô Ngụy Vân Tranh là sư minh, tự nhiên không gì đáng trách, dù sao trong tông môn nhiều lấy sư minh đệ tương xứng. Nhưng trong miệng một lời hô thánh tử, vẫn là để không có kế vị Ngụy Vân Tranh hơi có chút đỏ mặt. Bên người cấp tốc tụ tập nhóm lớn nữ đệ tử, lại nhân số đang không ngừng lên cao. Dù là Ngụy Vân Tranh không có dị tượng gia trì, đứng ở nơi đó, tựa như di thế độc lập, của tinh bên trong đột ngột ra bạch nguyệt, luôn có thể để cho người ta một chút chú ý tới. Ngụy Vân Tranh đơn giản cùng đám người khách sáo hai câu, coi như bắt chuyện qua, vội vàng rút chân sông vào tàng đạo cát. Hữu hiệu phòng ngừa cùng loại kiếp trước fan hâm mộ sân bay vui nên yêu đậu tràng cảnh càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù không thiếu nữ đệ tử cũng theo sát lấy tiến vào tàng đạo cát, nhưng ở bên trong cũng không dám làm cản, chỉ muốn trộm đạo nhìn Ngụy Vân Tranh vài lần. Tàng đạo cát tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng chỗ cất đặt đạo học thuật pháp khác nhau rất lớn. Dựa theo tu vi phân chia cất đặt tầng lầu. Thí dụ như một tầng chỉ cất đặt cơ sở nhất luyện khí cùng trúc cơ đạo pháp, lại hướng lên, đẳng cấp liền sẽ chậm rãi tăng lên. Nhưng là 6 tầng chỉ có các đường đường chủ cùng trưởng giáo chân nhân có thể đi vào, cho dù là tất cả đỉnh núi thủ tọa đệ tử, không được cho phép, cũng không thể bước vào một bước. Ngụy Vân Tranh vừa mới tiến đến, liền chui tiến một tầng cất đặt trúc cơ thiên đạo thuật địa phương, bắt đầu chẳng có mục đích dò xét. Đông Lật Tây nhìn ở giữa, chuẩn bị tìm hợp lại mắt đạo pháp, thử một lần chính mình có phải hay không khai ngộ. Cái này khiến sau lưng như gần như xa cùng Ngụy Vân Tranh nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Làm sao thánh tử đang nhìn trúc cơ đạo pháp a? Đúng vậy à, trúc cơ đạo pháp nội dung nông cạn, căn bản không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa, có gì đáng xem? Đừng nói mò, thánh tử là chân chính thiên tài luôn luôn khác hẳn với thường nhân, nhất định có tính toán của mình. Lời này có đạo lý, ta cũng cảm thấy bên trong có thâm ý, luôn không khả năng thánh tử chỉ có trúc cơ cảnh, mới đến đọc qua trúc cơ đạo pháp đi. Vạn nhất là đâu? Có ăn giống nam đồng bào nhỏ giọng nói. Nếu như thánh tử chỉ là trúc cơ, bản cô nương lập tức dựng ngược gội đầu. Những nghị luận này mặc dù nhỏ giọng, nhưng tại cái này an tĩnh ngộ đạo trong các, vẫn như cũ truyền tại Ngụy Vân Tranh trong lốt hai. Nhìn không được khỏe mắt kéo ra, nhìn thoáng qua đối với hắn ôm lấy như thế lòng tin nữ tử, đột nhiên rất muốn đi tới nói một câu, có lỗi với ngươi hậu ái, ta thật chỉ có chút cơ. Sau đó cười mỉm nhìn nàng dựng ngược gội đầu. Lúc này, có trưởng lão mở miệng, thanh âm trang nghiêm, tàng đạo các bên trong đều giữ yên lặng, các không thể quấy rầy người khác nội đạo. Quanh mình lập tức im lặng. Ngụy Vân Tranh theo tiếng kêu nhìn lại, có một thân lấy ám sát trưởng bảo trưởng lão đi tới, mở miệng nói ra, Vân Tranh, làm sao còn tới lầu một nội đạo, không bằng lần này đi lầu 6 đi dạo. Trong ngôn ngữ tựa hồ là giận dữ, kỳ thực tràn đầy lo lắng. Cái này trưởng lão cùng Ngụy Vân Tranh xem như quen biết cũ, tại không có trước khi bế quan, hắn không ít tới qua tàng đạo cát, cũng là cái này trưởng lão dẫn đường. Hồi tưởng lúc trước, lần đầu tiên tới tàng đạo cát, liền hùng tâm vạn trượng thẳng đến lầu 6, không ngờ bên trong cất đặt đạo pháp cất bước cần luyện hư cảnh, thậm chí hợp thể cảnh. Từng cái tầng lầu đều đi dạo qua đi, vẫn là lầu 1 thích hợp nhất chính mình. Không được, Lý trưởng lão, kỳ thật lầu 1 đạo pháp chính là thích hợp ta nhất đạo pháp. Ngụy Vân Tranh mở miệng cự tuyệt đối phương mời. Hắn tin tưởng câu nói này đã nói đầy đủ rõ ràng, đã có thể để cho Lý trưởng lão đoán được hắn tu vi chân chính, cũng có thể bỏ đi đối phương dẫn hắn đi những tầng lầu khác suy nghĩ. Ngụy Vân Tranh cũng không sợ mình chỉ có chút cơ tu vi sự tình bộc lộ ra ngoài. Dù sao lúc có một cái hoang luôn thời điểm, liền cần càng nhiều hoang luôn để bù. Huống hồ hoang luôn luôn có bị nhìn thấu ngày đó, chẳng bằng thản nhiên chút, không cần che che lấp lấp. Lý trưởng lão nghe Ngụy Vân Tranh sau khi trả lời, trầm mặc không nói thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt liên tục lấp lóe mấy lần, tiến lên một thanh đè lại Ngụy Vân Tranh bả vai, giống như là nhìn về phía hiếm thấy chân bảo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vân vô cớ cảm khái nói, ta nghe sư huynh nói qua, Vân Tranh ngươi có tiên đế chi tư. Trước đó ta còn cảm thấy, lời của sư huynh bên trong chi ý là khẳng định ngươi tại tiên đồ bên trên có tuyệt hảo tu đạo thiên phú. Nhưng bây giờ ta phát hiện mình sai. Ngắm nhìn bốn phía về sau, tiếp tục sốt ruột điểm nói ra, mỗi cái thời đại đều có thiên tài, ta tu đạo ngàn năm, cũng đã gặp vô số thiên kiêu, bọn hắn không một không khí phách phong trấn, thiên tư chắc tuyệt, che đậy một đời người. Nhưng bọn hắn cũng không bằng ngươi. A a. Ngụy Vân Tranh không biết lão nhân này đột nhiên cảm khái cái gì, vậy mà nói ra thấy qua thiên kiêu cũng không bằng mình. Chẳng lẽ ta một cái trúc cơ còn ghê gớm rồi? Lý trưởng lão tiếp lấy nói ra, ngươi cùng những thiên tài kia khác biệt, bọn hắn có lẽ có thể có không kém gì thiên phú của ngươi, nhưng không có ngươi đối tu đạo kia phần thuần túy, cùng đối tu tiên bản chất sức quan sát. Ta chưa từng thấy, có thể có người tại ngươi cái tuổi này, liền có thể không để ý người khác ánh mắt, một đầu đâm vào khó khăn lắm chỉ là nhập môn đạo pháp bên trong. Cũng chưa từng thấy qua, có thể có người tại ngươi cái tuổi này, liền minh bạch đại đạo đơn giản nhất đạo lý, hiểu được từ cơ sở nhất đạo pháp bên trong cảm ngộ tu đạo chân lý. Cuối cùng, Lý trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua lầu các bắn về phía chân trời, nhìn thấy tương lai xa xôi. Vân Tranh, Thái Hư có ngươi, chính là Thái Hư may mắn a. Trong thoáng chốc phảng phất thấy được tương lai cường thịnh Thái Hư. Ngụy Vân giật mình. A cái này, ngươi muốn cứng rắn liếm, ta cũng chỉ đành thản nhiên tiếp nhận. 6 chương 07, song tiêu chó, thây bên trong. Ngụy Vân Tranh quét sạch tàng đạo các một tầng bên trong tất cả điện tịch về sau, hào hứng ra rời địa về tới Thái Hư điện. Vốn định ngay tại tàng đạo các xem duyệt lĩnh hội đạo thuật, nhưng Lý trưởng lao sáng rực liếm cho ánh mắt, cùng luôn mồm Thái Hư may mắn, thực sự để hắn khó mà dung nạp. Tiện tay chọn lấy hai quyển đạo thuật điện tịch, thắc ấn sau liền chạy trở về. Phi Long Tham Vân Thủ ta có một cái kim cương chỉ đại khái nhìn lướt qua nội dung, trong lòng đối cái này hai môn đạo thuật có bước đầu nhận biết. Cái trước sau khi luyện thành, có thể có được biến hóa khó lường thủ pháp, 10 bước bên trong, thích hợp trên người địch nhân bất luận cái gì một vật, lấy làm áp chế. Các loại, áp chế là có ý gì? Tại Ngụy Vân Tranh suy nghĩ bên trong, Phi Long Tham Vân Thủ hẳn là một môn thích hợp với thấp cảnh giới tu sĩ cận thân tranh đấu ở giữa cầm nã thuật. Cẩn thận mở ra, trong sách không có bất kỳ cái gì cùng cầm nã có liên quan đồ vật. Ngược lại là cường điệu thủ pháp hiểu rõ không dấu vết. Cùng tâm tính muốn phá lệ bình ổn, cộng thêm biểu lộ muốn huấn luyện bất động thanh sắc. Đây là cái quỷ gì? Ngụy Vân Tranh lại liên tục đọc qua mấy lần, thẳng đến thoáng nhìn một trang cuối cùng bên trên sáng tác người lưu danh, quái tặc chân nhân. Đột nhiên, hắn giống như đã hiểu cái này Phi Long Tham Vân Thủ là làm gì dùng chỗ. Tiếp lấy nhìn xem một bản. Cùng so sánh, ta có một cái kim cương chỉ bên trong nội dung liền đang trải qua rất nhiều. Môn đạo thuật này cho Ngụy Vân Tranh cảm giác, thật giống như tu tiên thế giới bên trong lục mạch thần kiếm, trong nháy mắt có thể phóng thích chân khí, hóa thành chỉ hình, thực hiện công kích từ xa. Cái này có chút ý tứ, chỉ đâu đánh đó. Ngụy Vân Tranh trong lòng lửa nóng chút, liên tục lật ra, cẩn thận phỏng đoán nghiên cứu về sau, liền tay bắt đầu nếm thử. Dựa theo phía trên ghi lại phương thức, muốn đem chân khí trong cơ thể từ đan điền điều động mà ra, ngay sau đó thuận cánh tay tĩnh mạch hội tụ ở đầu ngón tay. Lại mặc niệm cần có pháp quyết. Xong rồi, Ngụy Vân Tranh mừng rỡ nhìn xem tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa dạng rỡ phát sáng, kim mang đại thịnh. Tiếp tục rót vào chút chân khí về sau, kim quang bắt đầu dần dần thu liễm, cuối cùng ngưng thực. Lại nhìn thời điểm, hai ngón tay phảng phất đều là hoàng kim đúc thành mà thành. Nguyên lai đây chính là kim cương chỉ a. Trong lòng trong nháy mắt lửa nóng, sau đó Ngụy Vân Tranh kiệt lực duy trì kim cương chỉ, nhanh chóng chạy ra Thái Hư điện, hướng hậu sơn chạy đi. Tính toán nơi đó bốn bề vắng lặng, vừa vặn có thể khảo thí kim cương chỉ uy năng. Nhưng không ngờ đối diện gặp được mấy người từ sau núi đi ra. Ngụy Vân Tranh tập trung nhìn vào, cầm đầu là khí đường đường chủ Chu Mạch Chân Nhân. Vân Tranh sư điện đây là tới phía sau núi muốn thử pháp. Chu Mạch Chân Nhân trước tiên mở miệng hỏi thăm. Hắn một chút liền nhìn thấy Ngụy Vân Tranh kim quang long lanh ngón tay, đoán được mục đích của đối phương. Sau lưng hắn, mấy tên đệ tử thi pháp giơ lên một bộ to lớn lò luyện đúc gỗ, lò luyện ước chừng 3 người cao, bên trong có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa từ lô miệng phun bắn phun ra nuốt vào, cực nóng nhiệt độ cao đem quanh mình không khí liên quan ấm lên, không gian mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo. Bởi vì ngón tay của mình nguyên nhân, Ngụy Vân Tranh bỏ đi thở dài hành lễ suy nghĩ, mở miệng nói, sư thúc mắt sáng như đuốc, sư điệt đang muốn đi phía sau núi thử pháp. Sau đó cũng tìm lại nói, không biết sư thúc ngài là.
Ha ha, sư thúc từ trước đến nay thích tới này phía sau núi thanh tịnh chỗ luyện khí. Sau đó chỉ sau lưng lò, hôm nay vừa bận thử một chút mới lô, tiện thể chỉ điểm đằng sau ta những này bất thành khí đồ nhi.
Thì ra là thế. Ngụy Vân Tranh thầm đủ trong lòng đi thử xem kim cương chỉ uy lực, đồng thời một mực duy trì kim cương chỉ chờ nợ trạng thái, có chút hao phí tâm thần. Liên tục mở miệng nói, sư thúc, sư điệt còn có chuyện quan trọng mang theo, xin từ biệt.
Quay người muốn đi.
Vân Tranh sư điệt tạm dừng bước, làm gì vất vả chạy tới phía sau núi thử pháp, ở chỗ này cũng có thể.
Ồ.
Ngụy Vân Tranh dừng bước lại, hầu nghi nhìn về phía Chu Mạch sư thúc. Chỉ thấy đối phương ống tay áo một trường, bàng bạc chân khí giống như cuồng phong quét sạch mà ra. Ngay sau đó, sau lưng thi pháp giơ lên lò luyện đệ tử thần sắc bùng lòng, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước.
Loảng xoảng.
Lò luyện trùng điệp rơi trên mặt đất, gây nên mặt đất phạm vi nhỏ chấn động. Sư điệt, lô này chính là ta mới nhất đặt mua ra một kiện pháp khí, vách lò dày chừng một thước, toàn lô dùng 100 năm huyền thiết rèn đúc mà thành, có thể nói là không thể phá bỡ. Cười ha ha nói, giờ phút này để dùng cho sư điệt tử pháp không có gì thích hợp bằng. Ngụy Vân Tranh suy tư một lát, mở miệng cự tuyệt nói, đa tạ sư thúc ý đẹp. Lô này quý giá như thế, nếu là bởi vì sư điệt tử pháp sinh ra hư hao, chẳng phải là được không bù mất.
Chu Mạch chân nhân cười ngâm ngâm khoát tay nói, không sao, nếu như sư thúc không có nhìn lầm, sư điệt chỗ thử chi pháp chính là trúc cơ đạo pháp đi.
Cái này đều có thể nhìn ra.
Ngụy Vân Tranh kinh ngạc.
Ha ha. Chu Mạch sư thúc biết được hắn nghi hoặc, mở miệng giải đáp nói, từng cái cảnh giới chân khí ba động hơi có khác biệt, trúc cơ chân khí ba động càng ôn hòa mềm mại. Sư điệt dùng trúc cơ chân khí thi triển đạo pháp, đương nhiên là trúc cơ đạo pháp. Cũng không còn cho phép Ngụy Vân Tranh cự tuyệt, mở miệng cho hắn đánh một kế cường tâm châm. Sư điệt an tâm thử pháp, trúc cơ đạo pháp, căn bản không có khả năng cho ta cái này lọ tạo thành mảy may tổn thương. Đã như vậy, thịnh tình không thể chối từ dưới, Ngụy Vân Tranh cũng không còn giả mồm, quyết định liền dùng cái này lò luyện thử pháp. Hắn lui ra phía sau mấy trượng, đem mục tiêu khóa chặt đang tiêu đốt hừng hực lô miệng, chuẩn bị sau đó trực tiếp đem kim cương chỉ bắn vào lò luyện bên trong. Trung quanh đệ tử hiếu kỳ xung tới. Đây chính là cái kia sắp trở thành thánh tử Ngụy sư huynh sao? Khẳng định là, dáng vẻ đường đường, oai hùng bất phàm, ngoại trừ thánh tử, ai có thể có phần này tôn dung? Nhưng vì cái gì thánh tử muốn luyện tập trúc cơ đạo thuật? Đây cũng không phải là chúng ta có thể ngông cuồng phỏng đoán, chắc hẳn thánh tử tự nhiên có tác dụng ý. Đám người nghị luận.
Sư tôn, thánh tử chỗ thử chi pháp nhưng có chỗ đặc biệt.
Chu Mạch sư thúc ngưng thần đánh giá vài lần Ngụy Vân Tranh, tựa hồ phát hiện chỗ gì không giống tầm thường, khẽ di một tiếng, gây nên các đệ tử nhìn chăm chú. Mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi Vân Tranh sư huynh châu nghiên tập đạo thuật, gọi là Kim Cương Chỉ.
Kim Cương Chỉ?
Có đệ tử mở miệng nói, môn đạo thuật này ta đã từng tại trúc cơ giai đoạn nghiên tập qua, uy lực chỉ có thể coi là làm trúc cơ đạo thuật bên trong cấp độ trung bình. Mà lại, ta nhớ được tập được về sau, chỉ là đầu ngón tay hơi có kim mang lấp lóe, vì cái gì sư huynh ngón tay lại giống như là đúc bằng dòng. Đây cũng chính là ta kỳ quái địa phương.
Chu Mạch sư thúc chân mày hơi nhíu lại, hơi có không hiểu nói ra, chẳng biết tại sao, ta có thể từ Vân Tranh đầu ngón tay cảm nhận được không thuộc về trúc cơ có thể có năng lượng ba động, nhưng hắn xác thực dùng chính là trúc cơ chân khí cấp độ.
Không thể nào.
Đồng dạng đạo pháp, thi triển đi ra lại có khác biệt uy lực. Chẳng lẽ đạo thuật cũng có thể tùy từng người mà khác nhau?
Vậy xem chúng đệ tử nhao nhao khiếp sợ, càng sâu vào giải càng cảm thấy có bội tu vi của mình đã biết. Dưới tình huống bình thường, đạo thuật thi triển cùng chân khí trong cơ thể mạnh yếu có quan hệ, cũng cùng thể nội không chịu thua kém cấp độ có quan hệ. Thí dụ như cùng một cái tu sĩ, nếu dùng trúc cơ chân khí cấp độ thi triển kim cương chỉ, tạo thành uy lực tất nhiên kém xa dùng kim đan chân khí thi triển ra kim cương chỉ. Nhưng nếu đều là dùng trúc cơ tu vi, thi triển cùng một đạo thuật sinh ra khác biệt uy lực cấp độ, kia làm cho người khó có thể lý giải được. Các ngươi Ngụy sư minh vốn cũng không có thể lấy thường nhân mà nói, không nên suy nghĩ nhiều, xem xét tỉ mỉ.
Chu Mạch chân nhân nhíu mày, đánh gây quanh mình đệ tử nghị luận.
Cách đó không xa,
Ngụy Vân Tranh hít sâu một hơi, đã làm tốt chuẩn bị.
Lần thứ nhất phóng thích đạo pháp, nội tâm khó tránh khỏi có chút nho nhỏ kích động cùng chờ mong. Việc này không nên chậm trễ, lập tức liền hướng về phía lô miệng đem kim cương chỉ thả ra ngoài.
Siêu siêu,
chỉ gặp một đạo nhanh chóng thiểm điện kim quang bắn ra, trên không trung chạy xuống một đạo rõ ràng kim sắc quy tích, thẳng tắp địa bắn vào lô trong miệng. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí khơi gợi lên tiếng rít.
Một giây sau,
ầm ầm,
ầm ầm,
tiếng vang ầm ầm tại nặng nề bàng bạc lò luyện bên trong một phát, trong lò nóng nảy hỏa diễm triệt để sôi trào lên. Cùng lúc đó, lò luyện mặt ngoài có không bình thường kim quang từ bên trong hướng ra phía ngoài hiện, tựa như sắp bạo tạc.
Không được,
Chu Mạch chân nhân tay mắt lanh lẹ, gặp tình thế không đúng, dương ra một kiện pháp bảo hóa thành lồng năng lượng, đem toàn bộ lò luyện bao khỏa.
Giang giác,
rầm rầm rầm. Tiếp nhận Ngụy Vân Tranh một cái kim cương chỉ lò luyện, từ trong đến ngoài nổ tung, cùng loạn ánh lửa mang theo thuộc về kim cương chỉ chân khí uy năng, hướng bốn phía cọ rửa mà tới.
Kim quang đầy trời,
đất rung núi chuyển. May mà có Chu Mạch chân nhân dùng pháp bảo đem lò luyện bao khỏa, mới khiến cho quanh mình đám người không có nhận năng lượng xung kích. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Hết thảy đều kết thúc về sau, lò luyện chỗ cất đặt kia phương thổ địa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy cái hố.
Lộc cộc.
Ngụy Vân Tranh nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Thế giới này quá kinh khủng, trước đó hắn coi là tu vi chỉ là trúc cơ cặn bã, sẽ không lợi hại đi nơi nào. Hiện tại xem ra là mình nhỏ hẹp.
Trúc cơ cũng rất là không đơn giản.
Trúc cơ tu sĩ của Ngụy Loạn Tạc, thỏa thỏa có thể đỉnh một cái pháo binh ngay cả a. nếu là lại hướng lên cảnh giới. Tê không dám nghĩ. Sau lưng, bao quát Chu Mạch chân nhân ở bên trong tất cả mọi người cũng đều ngộp. Mẹ nó, uy lực này ngươi nói cho ta là trúc cơ đạo thuật, còn đạp ngựa là dùng trúc cơ tu vi thả ra, có còn hay không là người? Thế giới quan nhận đả kích cường liệt. Lúc này, chân trời có lưu tinh sẽ qua, rơi xuống ở trước mặt mọi người, là tức sủi bọt mép Thánh Hư chân nhân. Lúc trước hắn chính nâng bút vẽ lấy đạo khác nhau lư, vừa tiến vào trạng thái liền bị tiếng nổ cưỡng ép đánh gây nha hứng. Ta còn chính suy nghĩ muốn hay không cho họa bộ y phục đâu. Thánh Hư chân nhân sắc mặt khó coi vô cùng, mặt mo kéo thật dài, nhìn lướt qua liền chú ý tới đang đứng ở trận mắt hốc mồm trạng Chu Mạch chân nhân. Tức miệng mắng to, ngươi cái này Chu Mạch lão tặc, nó ngươi kia cay gà luyện khí kỹ thuật, tuổi đã cao, còn có thể nổ lô. Ta đều thay ngươi e lệ. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, quấy rầy nhiều ít đệ tử nội đạo, như ngươi loại này hành vi quá ghê tởm, quả thực là tội ác tày trời. Đột nhiên chịu phun Chu Mạch chân nhân trong nháy mắt hỏa khí đi lên, không cam lòng yếu thế cãi lại, tốt ngươi cái này Thánh Hư, vậy mà nói như vậy ta. Ta dù sao cũng là luyện khí đường đường chủ, vì đạo cung làm ra bao lớn cống hiến, ngươi bây giờ không nói hai lời liền phun ta, không có chút nào cố kỵ ngày xưa tình cảm, hôm nay ta xem như thấy rõ ràng ngươi tá ma giết lửa sắc mặt. Thánh Hư chân nhân giễu cợt một tiếng, a, không phải liền là có thể vì Thái Hư kiếm chút tối linh hạch, liền bắt đầu bưng giá tử, ta thân là trưởng giáo còn nói không được ngươi. Ngươi tối linh hạch, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi, về sau hai chúng ta thanh. Dứt lời, cách không bức cho Chu Mạch chân nhân một viên linh thạch. Tuần Mạch chân nhân nhìn xem trên tay linh thạch sạm mặt lại, trong lúc nhất thời lại bị đối phương mặt dày vô sỉ không lời nào để nói. Ngụy Vân tranh vội vàng chạy đến hòa giải. Sư tôn, ngươi hiểu lầm, là đệ tử tại Chu Mạch sư thúc lò luyện bên trong thử pháp, dẫn đến lò luyện bắn nổ. Nổ lô chuyện này cùng Chu Mạch sư thúc không có bất cứ quan hệ nào. Ờ. Thánh Hư chân nhân hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Mạch chân nhân. Trong lòng tự nhủ ngươi người này chân thực cái dù một đầu, không biết được sớm một chút ra giải thích một chút. Việc này trách ngươi, phải bị hiểu lầm. Hoàn toàn đem mình không phân tốt xấu đi lên liền phun trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Mở miệng nói ra, ha ha ha, nguyên lai là Vân Tranh đang thử pháp a. Xem ra thử pháp rất thành công, uy lực rất không tệ, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng, chuyên môn hướng ngươi chúc mừng. Không thể không nói, đồ nhi ta quả nhiên có tiên đế chi tư a. Mmm Chu Mạch chân nhân trong lòng điên cuồng gào thét nói, song tiêu chó. Tây bên trong, 7 chương 08, cùng ta sư minh chiến trì, sẽ chỉ tự rước lấy đục dược đường chỗ xuất phòng, coi là Thái Hư trong thánh địa mỗi ngày người lưu lượng cao nhất địa phương. Các đường tất cả đỉnh núi đệ tử ở giữa luật bàn, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Bình thường bị thương ngoài ra, hoặc là nghi nan tại bệnh, phần lớn là đến dược đường chữa trị. Nếu là xuất hiện cùng loại với tẩu hỏa nhập ma, chân khí hỗn loạn, thậm chí tính mệnh hấp hối tình trạng, vậy thì phải đi đan đường nơi đó cầu lấy tiên đan, bảo toàn tính mệnh. Hai đường mỗi người mỗi vẻ, thiên về khác biệt. Đồng thời cũng đều có các chiêu bài. Thì như dược đường tiên du thuật, đan đường sinh hoàn đan. Tiên du thuật là dược đường đệ tử đặc hữu một môn đạo thuật, lại cũng không ngoại chuyện, đối với không có rõ ràng da chóp thịt bong ngoại thường có kỳ hiệu. Người bị thương thường thường chỉ cần bị thi triển tiên vũ thuật một lần, liền có thể khá lắm 7-8 phần, không cần 3 ngày một lần nữa sinh long hỏa hổ. Đối với Chu Sỉu Sỉu tới nói, tin tức tốt là tiên vũ thuật hoàn mỹ dán vào trước mắt hắn nhu cầu, tin tức xấu là thi triển một lần liền cần tốn hao 500 linh thạch. Thì đau a Chu Sỉu Sỉu lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sẽ phải mất đi linh thạch. Cuối cùng cắn răng đẩy đi ra. Số sắp xếp, ta muốn hẹn trước một lần tiên vũ thuật. Được rồi vị sư minh này, xin chờ chốc lát, sau đó ta thông chi ngươi. Ừm. Chu Sỉu Sỉu nhẹ gật đầu, khập khiễng hướng đại đường đi đến, tìm một phương nơi đặt chân. Lặng lặng chờ đợi gọi đến. Người chung quanh âm thanh ồn ào, khắp nơi đều là thụ thương sau bởi vì nhẫn mại đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ. Đột nhiên, trong hành lang trở nên càng thêm ồn ào náo động, có mấy người vội vàng xông vào dược đường. Theo tiếng kêu nhìn lại, mấy người kia đều thân mang kiếm đường phục sức, tùy thân có bội kiếm, riêng phần mình bắt trên lưng lấy hôn mê người bị thương, thần sắc lo lắng. Đếm, ước chừng có 6 người đã hôn mê, đánh mất năng lực hành động, nhìn xem thương thế không nhẹ, nhưng chắc hẳn còn chưa tới tính mệnh hấp hối tình trạng. Nếu không giờ phút này, những cái kia kiếm đường đệ tử liền nên chạy tới đan đường. Cầu được sinh hoàn đan đến vì người bị thương dành một chút hy vọng sống. Một lát sau, người bị thương bị đều tiếp đón được dược đường nội bộ, thương thế quá nặng người là có ưu tiên trị liệu quyền. Điểm ấy liền rất nhân tính hóa. Nhất nhân tính hóa chính là, còn không cần sớm giao nạp chữa trị cần thiết linh thạch, lấy người bị thương tính mệnh ưu tiên. Nếu là Ngụy Vân Tranh ở đây, chỉ sợ đến tán thưởng chế định cái này quy của người, so với hắn kiếp trước gặp những cái kia không giao tiền liền mặc kệ chết sống bác sĩ càng có nhân dạng. Đem người bị thương đưa vào về phía sau, còn lại kiếm đường đệ tử đều thở dài một hơi, trở lại trong đường chờ đợi. Vị đạo hữu này, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi? Có người tò mò dò hỏi. Vô sự, chỉ bất quá luận bàn lúc không cẩn thận thương tổn tới. Kiếm đường đệ tử hồi đáp. Các ngươi có nhìn thấy hay không, những cái kia hôn mê trong hàng đệ tử, lại có Vương Lợi sư minh. Có đệ tử hoảng sợ nói. Nghe được Vương Lợi cái tên này lúc, Chu Sỉu Sỉu lập tức dựng lên lỗ tai. Vương Lợi tại Thái Hư thế hệ tuổi trẻ danh khí không nhỏ, một tay kiếm thuật siêu phàm tuyệt luân, rất nhiều đệ tử đều cho rằng hắn sẽ là kiếm đường tương lai một đời mới thủ tọa. Khó có thể tưởng tượng vậy mà lại đang luận bàn lúc bị người tổn thương đến hôn mê. Không chỉ có Vương Lợi, kia hôn mê 6 người đều không phải là hời hợt hạng người, đều coi là kiếm đường thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Nói chuyện chính là một sắc mặt hiền lành, rộng hai phì đầu mập mạp, anh em ruột của hắn liền bái nhập kiếm đường môn hạ, cho nên đối kiếm đường tiền kiêu phá lệ quen thuộc. Đúng vậy, lúc trước 6 người kia đều là ta đường nổi tiếng nhân vật. Có kiếm đường đệ tử gật đầu, ngồi vững mập mạp môn luận. Mấy người bọn họ làm sao lại đồng thời đang luận bàn bên trong tụ thường, thật sự là khó có thể tin. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều muốn không ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là hướng về kiếm đường đệ tử hỏi thăm nguyên do. Cầm đầu kiếm đường đệ tử nói ra, mấy bị kia thụ thương sư huynh đều là bị ta đường Hướng Văn Thành sư huynh đang luận bàn lúc nội thương. Hướng Văn Thành? Làm sao chưa nghe nói qua? Rất nhiều người đối với danh tự này cảm thấy lạ lắm. Hướng Văn Thành là kiếm đường đường chủ thân truyền đệ tử, không ngày trước đã thức tỉnh vô song kiếm thể, lúc này mới bế quan xuất thế. Mập mạp nói, vô song kiếm thể? Đám người kinh hãi. Là cái kia danh xưng sau khi giác tỉnh chú định chứng đạo kiếm tiên vô song kiếm thể? Đúng vậy. Kiếm đường đệ tử trên mặt hiện hiện một tia ngạo nghễ, tiếp lấy lại thả ra tin tức nặng ký, lúc trước những cái kia thụ thương hôn mê sư huynh, kỳ thật đều là cùng Hướng sư huynh luận bàn tạo thành. Chu Sỉu Sỉu nhịn không được nói ra, nói như vậy 6 người kia bên trong, không người là Hướng Văn Thành đối thủ. Kiếm đường đệ tử lắc đầu. Cử động lần này lần nữa gây nên đám người lòng hiếu kỳ, ngươi đây là ý gì? Ý của ta là, kia 6 vị sư huynh liên thủ, cũng không phải Hướng sư huynh đối thủ. A. Nghe thấy lời ấy người đều khiếp sợ không thôi. Những cái kia hôn mê người cũng không phải loại kia tiện tay đổi A Miêu A Cẩu mà hàng. Làm sao có thể hợp lực đều bị người đánh thành dạng này? Đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này Hướng Văn Thành càng như thế mạnh, đám người không khỏi cảm khái. Kiếm đường đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy khâm phục nói ra, Hướng Văn Thành kiếm của sư minh đạo đã viễn siêu cùng thế hệ, không phải hạng người phàm tục có thể lý giải. Lại thêm có vô song kiếm thể gia trì, ta kiếm đường Hướng sư minh chắc chắn chứng đạo kiếm tiên, che đậy toàn bộ thái hư. Nói nói, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra bệnh trạng của nhiệt. Người chung quanh không ai mở miệng phản bác, ngược lại là châu đầu ghé thai cảm thán, ăn lên dưa đến, vết thương trên người cũng giống như không có đau như vậy. Chỉ có Chu Sỉu Sỉu nghe được kiếm đường đệ tử phát biểu về sau, cười nhạo một tiếng, bột một tiếng vô bàn đứng dậy, chân trọng nói, che đậy toàn bộ thái hư. Nói ra lời này cũng không sợ cười đến rụng răng. Một câu khiến tràng diện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Chu Sỉu Sỉu trên thân, nhất là kiếm đường mấy vị kia đệ tử, ánh mắt trong lúc đó sắc bén. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Chu Sỉu Sỉu đảo mắt một tuần, không hề sợ hai thẳng nên kiếm đường đệ tử ánh mắt, mở miệng nói, nghe các ngươi hít hà nửa ngày mình đường chủ thân truyền, vốn không muốn phản ứng, nhưng các ngươi lại dám nói hắn có thể che đậy toàn bộ thái hư, lời này quá mức hoang đường, đem ta tiên chu nào đó sư minh trí chi nơi nào. Chu Sỉu Sỉu trước đó liền nghe qua có người nói Hướng Văn Thành như thế nào lợi hại, còn danh xưng cái gì kiếm đạo vô địch thủ. Tuy trong lòng của hắn một vạn cái không phục, từ khi lần đầu tiên gặp qua nhà mình sư minh về sau, là hắn biết nhà mình sư minh mới là vô địch. Đối ngoại đã từng nhiều lần tuyên dương thái hư thế hệ trẻ tuổi, không có người nào là nhà ta sư minh đối thủ. Trước đó chưa từng có người nào phản bác qua hắn câu nói kia, cũng chưa từng có người nào có thể liệt kê ra thái hư thế hệ trẻ tuổi có cảm giác so Ngụy Vân Tranh hơn một chút nhân vật. Nhưng loại tình huống này hết hạn đến trước đó không lâu, cũng chính là Hướng Văn Thành sau khi xuất quan. Từ ngày đó trở đi, dần dần bắt đầu có người nghi ngờ vô song kiếm thể Hướng Văn Thành so với Ngụy Vân Tranh muốn mạnh hơn một tuyến. Dù là nắm giữ loại này quan điểm đích xác rất ít người, nhưng cũng làm cho Chu Sỉu Sỉu khó mà chịu đựng, liền giống với cho tới nay tín ngưỡng lọt vào người khác chất vấn. Trước đây không lâu, Sỉu Sỉu liền công nhiên buông lời qua, Hướng Văn Thành kiếm đạo tại Ngụy Vân Tranh trước mặt không chịu nổi một kích. Không nghĩ tới, hôm nay lại một lần gặp được cần hắn đứng ra giữ gìn nhà mình sư minh tôn nghiêm thời điểm. A, ta là sư minh nâng đại kỳ, xem ai dám đối địch với hắn. Bốn phương tám hướng đều là địch, nhà ta sư minh từ vô địch. Giờ phút này, Chu Sỉu Sỉu nội tâm hí muôn màu muôn vẻ, cảm giác đã muốn giấy lên tới. Trở lại chuyện chính, kiếm đường đệ tử cẩn thận chu đáo thêm vài lần Chu Sỉu Sỉu, mở miệng dò hỏi, ta nhìn các hạ tướng mạo có chút lịch ngợm, chắc là Hạo Nhiên Phong Chu Sỉu Sỉu đi. Chu Sỉu Sỉu bị câu nói này khí không nhẹ, trợn mắt nhìn ở giữa, Tà Phi lông mày đều ẩn ẩn trở nên thẳng đứng. Trong miệng ngươi sư minh chính là Ngụy Vân Tranh Ngụy Thánh Tử. Không tệ, ta thừa nhận Ngụy Thánh Tử là ta gặp qua nhất có tiên nhân chi tượng người, cũng là ta gặp qua lớn nhất thiên tư mạnh nhất yêu nghiệt. Cầm đầu kiếm đường đệ tử lời nói xoay chuyển, nhưng ta đường Hướng Văn Thành sư minh cũng chưa chắc không thể cùng Ngụy Thánh Tử tranh hùng. Chu Sỉu Sỉu, ngươi không phải kiếm tu, trải nghiệm không đến Hướng sư minh trên kiếm đạo cường đại, cũng căn bản không có khả năng biết được Hướng sư minh đã đến loại tình trạng nào. Nếu không, phơi ngươi cũng sẽ không có lá gan ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, cũng sẽ không đối Ngụy Thánh Tử ôm lấy tất thắng tín nhiệm. Ha ha, Chu Sỉu Sỉu về lấy hai chữ này, hắn còn muốn mở miệng tranh luận vài câu, không ngờ lại bị nơi xa dược đường đệ tử gọi đến âm thanh ngăn lại, triệu hắn đi tiếp thu tiên vũ thuật trị liệu. Trước khi đi nổi giận đùng đùng đối kiếm đường đệ tử câu nói vừa dứt, ta chỉ nói một lần, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Hướng Văn Thành, tại ta sư minh trong mắt chẳng phải là cái gì, cùng ta sư minh chiến chi sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Dứt lời, phất tay áo ngang đầu mà đi. Rất nhanh, dược đường bên trong liên quan tới Chu Sỉu Sỉu cùng kiếm đường đệ tử tranh luận tại toàn bộ thái hư truyền ra. Tất cả mọi người biết kiếm đường có cái vô song kiếm thể Hướng Văn Thành, độc bại lục đại kiếm đường cao thủ, muốn truyền có cùng Ngụy Vân Tranh phân cao thấp thực lực. Ngay sau đó, kiếm đường Hướng Văn Thành, bởi vì nghe được Chu Sỉu Sỉu ngôn luận, đứng ở kiếm phong chi đỉnh, truyền âm toàn bộ thái hư, sẽ tại tông môn đại hội khiêu chiến Ngụy Vân Tranh. Thanh âm như sấm cuồn cuộn, thái hư triệt để chấn động. Hậu quả là nhao nhao đến thánh hư chân nhân, phạt hắn diện bích 3 ngày. Giờ phút này, trở lại thái hư điện Ngụy Vân Tranh ngay tại đọc qua Phi Long Tham Vân Thủ. Kim Cương chỉ triệt để nắm giữ về sau, hắn quyết định đem một quyển khác đạo thuật cũng nếm thử nghiên tập. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, huống hồ cái này nhược nhục cường thực tiên hiệp thế giới, cũng không phải chỉ dựa vào mặt liền có thể tung hoành bệ nghệ. trong lúc đó nghe được Hướng Văn Thành truyền âm về sau, kinh hãi không biết làm sao.
Cái quỷ gì? Làm sao đột nhiên có người của ta? Còn đem muốn khiêu chiến ta sự tình tuyên chi tại chúng.
Ngụy Vân Tranh nghiêm trọng hoài nghi cái này sau lưng có hắn không biết chuyện phát sinh, hoặc là có người âm mưu đang đánh lấy tên tuổi của hắn châm ngòi ly gián, chọc giận Hướng Văn Thành. Cùng lúc đó, kẻ đầu têu Chu Sỉu Sỉu đi tới cha mình đan phòng. Toàn bộ thái hư trọng yếu nhất đan phương cùng cùng luyện đan có liên quan điện tịch đều cất giữ ở chỗ này. Đan phòng trọng địa, Vân Đan chân nhân ngày bình thường thậm chí đều không cho phép con của mình đặt chân một bước, đến mức hiện tại Chu Sỉu Sỉu đối đi cái nào lấy đan phương cũng không có cái gì đầu mối. Lờ mờ chỉ nhớ rõ trước đó lao cha đề cập qua đời miệng, có hai cái giá sách. Chu Sỉu Sỉu tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Nhìn tả hữu hai bên đổ đầy đan phương điện tịch giá sách, Chu Sỉu Sỉu suy tư một lát, cảm thấy tùy ý cầm lên mấy quyển thuận tiện, nếu như về sau còn cần, lại lấy một lần là được. Thế là từ bên tay trái giá sách chọn lựa mấy quyển về sau, liền xuất phát đi giúp Ngụy Vân Tranh nhận lấy tông môn đại hội bên trên cần mặc phục sức. Toàn vẹn không nhìn thấy. Bên trái giá sách bên cạnh ghi chú: không chính đáng tà môn đan phương, cấm chỉ truyền đọc cái này tám chữ. Tám chương 09, sư muội, cứu ta. Sư minh, những này là thứ ngươi muốn. Bận rộn một ngày Chu Sỉu Sỉu, lúc chạm vạng tối phân một lần nữa trở lại Thái Hư Điện. Trong lực thượng vàng hạ cám ôm không ít vật. Ngụy Vân Tranh liếc qua, bên trong có một bộ lóe màu nhạt thần văn quần áo, một quyển ngọc sách, còn lại đều là chút điện tịch. Sư minh, đan phương ta đã từ cha ta trong đan phòng vào tay. Sỉu Sỉu cân nhắc đến sư minh hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan, tiện thể lấy thay ngươi lấy mấy quyển liên quan tới luyện đan thưởng thức thư tịch. Còn có, ta đã an bài xong xuôi, sau đó sẽ có đệ tử đem đan lô đưa tới, về phần cần thiết dược liệu, sư minh đến lúc đó an bài cho hắn là được. Chu Sỉu Sỉu chi tiết nói lên mình chuẩn bị, ở trong chứa tranh công chi ý Ngụy Vân Tranh hài lòng gật đầu, đột nhiên cảm thấy mình người sư đệ này tâm tư vẫn là rất tinh tế tỉ mỉ, cân nhắc cũng chú đáo. Hồi tưởng lại buổi sáng chỉ cấp 2 viên linh thạch liền đuổi sư đệ, nội tâm ẩn ẩn có chút băn khoăn. Ta lấy đau nhức đại hắn lại báo chi lấy ca. Ta thật là không phải là một món đồ, sớm biết nên cho hắn 3 viên linh thạch. Ừm, tốt, đem những vật này đều để xuống đi. Ngụy Vân Tranh tiếu dung hòa ái dễ gần, chuẩn bị Lưu Sỉu Sỉu uống một ngụm trà lại cho khách. Thuận miệng hỏi, đúng rồi sư đệ, ngươi có biết kia Hướng Văn Thành? Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay Hướng Văn Thành tại toàn bộ Thái Hư truyền âm, nghi thám tính một chút nội tình, tại sao lại bị đối phương công khai cù một chút. Hướng Văn Thành ta đương nhiên biết. Chu Sỉu Sỉu nghe xong cái tên này liền đến kinh. Mở miệng liền nói ra, sư minh, gần nhất những cái kia kiếm đường đệ tử quá mức phách lối, cũng bởi vì có cái thức tỉnh thiên kiếm chi thể Hướng Văn Thành, dám công khai khiêu chiến ta. Sư minh uy nghiêm, đau lòng nhức góc địa nói ra, sư minh, sư đệ cho rằng ngươi không thể lại biết điều như vậy, tông môn đại hội bên trên nhất định phải cầm Hướng Văn Thành lập uy. Ngụy Vân Tranh nhìn xem so với hắn còn phấn khởi hơn Chu Sỉu Sỉu, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, kia Hướng Văn Thành đến cảnh giới gì? Chu Sỉu Sỉu dừng một chút, hất cầm lên cẩn thận suy tư một lát, hồi đáp, cũng đã đến hóa thần cảnh. Chỉ là một cái hóa thần, ta nghĩ sư minh đến lúc đó chỉ cần ra 3 chiêu thích hợp nhất. Một chiêu đánh nát lòng tự tin của hắn, một chiêu trà đạp lòng tự tôn của hắn, một chiêu cuối cùng chinh phục hiện trường tất cả quan chiến nữ đệ tử phương tâm. Đúng đúng đúng, ngươi nói thật đúng. Ngụy Vân Tranh trong lòng gọi thẳng kẻ này mạch suy nghĩ thanh kỳ, yên lặng tính toán. Trúc cơ VS hóa thần, bên ta hải cốt không còn, đối phương tỷ số thắng 10 thành. Nương, chỉ có thể trí lấy không thể cường công. Hai con đường, hoặc là tìm sư muội tố khổ cầu xuất thủ. Ưu điểm là có thể tọa sơn quan hổ đấu, chỉ cần cho sư muội cờ tung bay trợ uy là đủ. Khuyết điểm là có thể muốn đem 18 năm trong sạch thân thể chắp tay nhường cho người. Ta một cái như hoa như ngọc đại mỹ nam, nếu là như vậy tùy tiện đem mình giao ra, về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Hai là ôm chặt sư tôn đùi, để sư tôn phạt kia Hướng Văn Thành diện bích 3 năm, đặt tới có thể hợp lý lần tránh mình hài cốt không còn vận mệnh mục đích. Cử động lần này rất tốt, không cần nỗ lực cái gì khó mà tiếp nhận đại giới, nhiều nhất cần liếm liếm thánh hư chân nhân, cộng thêm cấu tứ một chút muốn cho Hướng Văn Thành trên đầu an cái gì xử phạt tội danh. Ngụy Vân Tranh càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Đối diện Chu Sỉu Sỉu gặp Ngụy Vân Tranh nửa ngày không nói lời nào, chỉ là trong mắt chuyển vài vòng, hiển nhiên là trong đầu nổi lên sự tình. Chẳng lẽ sư minh lại suy nghĩ Hướng Văn Thành có đáng giá hay không đến hắn xuất thủ? Sư minh điệu thấp như vậy, chỉ sợ căn bản không thèm để ý kia Hướng Văn Thành. Cái này không thể được, sư minh nhất định phải xuất thủ chấn áp hết thể cường địch lập uy, dạng này ta Sỉu Sỉu cũng có thể lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Liên tục khuyên nhủ nói, sư minh, tông môn đại hội đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, không cần thiết không muốn điệu thấp đi xuống, chúng ta đều đối ngươi ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Chúng ta. Ngụy Vân Tranh cắn hai cái này chưa mấu chốt. Đúng a? Chu Sỉu Sỉu gật đầu nói, không chỉ là ta, chúng ta sư tôn cũng hy vọng sư minh có thể tại tông môn đại hội bên trên xuất thủ, triệt để dương danh lập vạn. A a. Ngụy Vân Tranh đột nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản, vội vàng truy vấn, làm sao ngươi biết sư tôn ý tứ? Không chỉ là ta biết sư tôn ý tứ, toàn thái hư các đệ tử đều biết. Tại sư tôn phạt Hướng Văn Thành diện bích trước, hắn nói như thế. Chu Sỉu Sỉu bột đứng lên, hai tay đặt sau lưng, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, tận lực trở lại như cũ mình trong đầu tưởng tượng đến chẳng cảnh. Đồ nhi ta đường đường tiên đế chi tư, bằng vào ngươi chỉ là một cái vô song kiếm thể, cũng dám cùng đồ nhi ta tranh hùng. Tông môn đại hội này, chính là ngươi thấy rõ cùng đồ nhi ta trên lệnh thời điểm. Nói xong Chu Sỉu Sỉu liền nhụt chí ngồi xuống, từ cao thâm mặt chắc trưởng giáo trở lại đệ tử thân phận, mở miệng thêm dầu thêm mỡ nói, sư tôn bị lúc ấy ở đây kiếm đường đệ tử chuyển ra ngoài, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thái Hư đều biết chuyện này, đều chờ đợi nhìn sư huynh mở ra thần uy. Ngụy Vân Tranh bị giải ra. Có sư tất có danh đồ a, các ngươi đối ta từ đâu tới tự tin, là bởi vì gương mặt này sao? Chưa nghe nói qua ngân thương sắp trong đầu không vừa ý dùng sao? Nói chính là ta loại người này a. Đột nhiên liền rất muốn nói thô tục. Về sau Chu Sửu Sửu nói rất nhiều, đại khái là vì nhà mình sư minh ra mấy chiêu đánh bại Hướng Văn Thành tốt nhất làm cân nhắc, hoặc là nói một chút tông môn đại hội đại khái quá trình. Tóm lại Ngụy Vân Tranh là một câu đều không nghe lọt hai. Trong thoáng chốc thấy được bị kiếm trẻ thành thịt nát chính mình. Chuyện này quá đáng sợ. Khủng hoảng tiếp tục tại Chu Sửu Sửu rời đi đại điện sau nửa canh giờ mới thoáng nén xuống tới. Ngụy Vân Tranh lần nữa bắt đầu lặng lặng suy tư đối sách. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đánh bạc thân thể của ta thì thế nào? Thời đại này như thế bao dung, ta có tư sắc còn không thể hợp lý lợi dụng. Đi, tìm Mộ Dao muội muội. Trước thừa nhận trước đó cự tuyệt hảo ý của nàng là mình quá trẻ tuổi, ăn xã hội quả đắng sau vẫn cảm thấy có một nữ nhân làm dựa vào rất tốt. Sau đó đối Mộ Dao cúi đầu liền bái, hoặc là xé mở quần áo nói, tới đi, cầm thú. Cái này cũng không cần thiết, có thể thích hợp thận trọng một chút, nếu là Mộ Dao muốn dùng mạnh, tôm ở giữa, giao ra liền giao ra đi. Thở thật dài. Kỳ thật Ngụy Vân Tranh trước đó tại cự tuyệt Mộ Dao nói lên xử lý Hướng Văn Thành đề nghị lúc, ý nghĩ của hắn liền rất đơn giản. Cùng lắm thì liền nói vài câu lời xa giao, cái gì không đành lòng đồng môn tương tàn. Cái này thánh tử ta không giờ cùng à? Hoặc là nói Hướng đạo hữu kiếm đạo vô song, ta tự nhận không địch lại, sau đó trực tiếp nhận thua không làm thánh tử. Khi đó hắn đối Hướng Văn Thành muốn khiêu chiến hắn chuyện này còn không có đặc biệt cảm giác nguy cơ, thậm chí cảm thấy đến có thể là mình nhường ra thánh tử chi vị thời cơ. Nhưng bây giờ hắn không dám kinh thường. Sự tình càng náo càng lớn, kia Hướng Văn Thành cũng rõ ràng bị kích thích cấp trên, công khai khiêu chiến mình, một bộ không tranh cái cao thấp không bỏ qua dáng vẻ. Chỉ sợ không phải chính mình nói lời xã giao liền có thể hồ lộng, muốn đánh rồi mới biết. Mà lại trước mắt cái này khiêu chiến toàn bộ Thái Hư mọi người đều biết, đơn phương nhận thua, không nói Hướng Văn Thành cũng sẽ không đáp ứng, nghĩ đến toàn bộ Thái Hư cũng sẽ không có người đáp ứng. Nhưng nếu là thật muốn giao thủ với nhau, Hướng Văn Thành hóa thần tu vi, mình ngay cả mở miệng hô nhận thua cơ hội đều không có liền bị đâm thành cái sảng. Sư muội, cứu ta. Ngụy Vân Tranh nội tâm điên cuồng gào thét, vội vàng thu thập, tranh thủ bày biện ra mình trạng thái tốt nhất, cho Mộ Dao sư muội dâng lên tốt đẹp nhất ban đêm. Vì sinh kế, không mất mặt. Ngụy Vân Tranh cuối cùng bản thân an ủi một câu, vội vàng hướng Thánh Nữ Phong xuất phát. 9-10, đại trưởng phu ha có thể buồn bực ở lâu dưới váy ngọc nữ phong trên sân đạo. Mấy tên nữ đệ tử tại kết thúc một ngày tu hành sau kết bạn xuống núi, hoặc là chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, hoặc là muốn xuống núi chơi đùa một trận. Các nàng trò đùa chơi đùa, thanh âm giống như là trong rừng chim bói cá liên tiếp thanh minh. Nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, chân giống không nghe sai khiến đồng dạng chỉ trệ không tiến, sững sờ tại nguyên chỗ. Ngụy Vân Tranh mồ hôi rầm rề đi lên trước, hỏi: "Xin hỏi các vị, Mộ Dao mộ sư muội ở tại nơi nào?" Không ai đáp lại, chỉ là trực câu câu nhìn xem hắn. Nửa ngày mới có người kịp phản ứng. Mở miệng nói, ta gọi Thủy Thúy, Xuân Thủy Hoàng hướng người, Nam Vương đôi tám, không có đạo lữ. Cái quỷ gì? Thấy đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rơi vào đường cùng Ngụy Vân Tranh lại lần nữa hỏi một lần vừa rồi vấn đề. Những cái kia tư thế ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Ngụy Vân Tranh im lặng ở ngay sau đó, Thủy Thúy lại là ngượng ngùng cười một tiếng, mặt mày bên trong tựa hồ cất giấu một vũng Xuân Thủy, hài tử. Hài tử danh tự phu quân định đoạt liền tốt. Lúc này, bên cạnh rốt cục có người nhìn không được, từng thanh Thủy Thúy kéo ra phía sau. Sau đó cho Ngụy Vân Tranh chỉ rõ Mộ Dao vị trí. Ngụy Vân Tranh liên tục cảm ơn, nhanh chóng rời đi. Qua rất lâu những cái kia nữ đệ tử mới toàn bộ lấy lại tinh thần. A a a. Vừa rồi người nam kia tốt tuấn không giống như là chân nhân. Ta chưa từng thấy tốt như vậy nhìn nam nhân, cảm giác hắn là ta chân mệnh tiên tử. Nói vậy, ta hôm qua đêm xem sao túc suy tính qua, hôm nay hồng loan tinh động, cho thấy gặp được ta tương lai đạo lữ, nhất định là hắn. Thúy Thúy nghe vậy hô to, các ngươi dám cướp ta phu quân. Lúc này, lúc trước cáo chi Ngụy Vân Tranh phương vị nữ tử mở miệng, tốt, không nên ồn ào, đều bình tĩnh một chút. Người ta là tìm Mộ Dao sư tỷ, mà lại các ngươi chẳng lẽ đoán không ra hắn là ai sao? Là ai a sư tỷ? Xuyệt, sư tỷ ngươi nói như vậy, ta giống như biết là người nào. Thánh tử vì cái gì đêm khuya muốn tìm Mộ Dao sư tỷ? Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn là thật? T, không thể nghĩ lại à? Không nói đến nghe đồn có phải thật vậy hay không? Hiện tại thời gian này điểm, thế nhưng là rất dễ dàng phạm sai lầm. Ai, Thúy Thúy ngươi tại sao không nói chuyện? Thúy Thúy biểu thị ta nghĩ lặng lặng. Chúng nữ tử nghị luận rất lâu, lòng đang nhảy, bát quái chi tâm như liệt hỏa. Thúy Thúy lại là mắt nhiễm lệ quang. Phu quân của mình cứ như vậy không có, đảo mắt một vòng, nhìn bên cạnh nữ tử mặt mày hớn hở bắt quái thần thái. Nội tâm chỉ thán, ngươi đang cười, điên cuồng là ta. Nếu không, chúng ta vụng trộm đi xem một chút, nói không chừng có lực nổ chuyện phát sinh. Tốt lắm. Sau đó những cô gái này tất cả đều thay đổi phương hướng, chạy như bay cường điệu về Ngọc Nữ Phong. Sau một nén hương, Ngụy Vân Tranh rốt cuộc tìm được Mộ Dao nơi ở, xoa xoa trên đầu mồ hôi, quyết định về sau nhất định phải học được ngự kiếm phi hành. Ngắn ngủi chỉnh lý y quan, trên mặt dựng dụng ra ý cười. Nhìn thấy Mộ Dao cô nương thời điểm, Ngụy Vân Tranh tâm thoáng loạn một chút. Mộ Dao thân mang màu đỏ chót váy ngắn, tựa hồ vừa tắm rửa mà ra, lọn tóc bên trên còn dính lấy điểm óng ánh, rủ xuống tại như đao gọt nửa nhún vai bên trên. Thẳng tắp bắp đùi thon dài bại lộ trong không khí, nở rộ tại Ngụy Vân Tranh trong tầm mắt, màu tuyết trắng tại đỏ tươi quần áo phụ trợ dưới, có cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. tuyệt mỹ dung nhan lây dính đỏ ửng, tựa hồ bị dáng chiều nhuộm dần một đêm. Ngọc nữ phong ngày bình thường không có nam tử ẩn hiện, càng đừng đề cập sẽ nam tử không người nào dám tới khuê phòng của nàng tìm nàng. Mộ Giao chỉ là coi là đồng môn sư muội đến, liền không có chút nào phòng bị mở cửa đón khách. Cái nào nghĩ đến, lại là Ngụy Vân Tranh. Nàng mắt trần có thể thấy hoảng loạn rồi, giữa lông mày diễm lệ chuyển biến làm thẹn thùng, cúi đầu nhăn nhó một lát, cảm giác gương mặt nóng lên. Vân Tranh sư huynh làm sao lại tại đêm khuya đến đây, phải làm sao mới ở đây? Ta quần áo không chỉnh tề bị hắn nhìn đi, có phải hay không nên để hắn phụ trách đâu? Trên sách nói nam nhân đều là xấu đồ vật, nếu là sư huynh lên lòng xấu xa, ta không phản kháng có phải hay không ra vẻ mình quá tùy ý ai ra? Tốt xoắn suýt đây này. Bộ mặt như bay đảo tẩu một lát, trở lại trên thân đã phê kiện trường bào màu trắng như tuyết, vẫn như cũ kho nén linh lung dáng người. Ngụy Vân Tranh tự nhận chính là thể cùng cực độc không đội trời chung chính nhân quân tử, cũng giờ phút này bị tuyệt mỹ Mộ Giao hấp dẫn. Kỳ thật hắn cũng không phải là không thích Mộ Giao, kỳ thực là thân bất do kỷ, bởi vì chính mình túi ra bị ngoại giới thần thoại. Nếu là Mộ Giao phát giác hắn chỉ là một cái nhỏ trúc cơ, mà không phải trong tưởng tượng tuyệt thế thiên tiêu, to lớn chênh lệch cảm giác không biết đối phương có thể hay không tiếp nhận. Nếu không phải tính mệnh du quan, hắn cũng không muốn nhiều cùng Mộ Giao có dính dấp. Lúc này, nam nhi bản tính không bị khống chế biểu hiện ra ngoài, Ngụy Vân Tranh vẫn là không nhịn được trên dưới đánh giá Mộ Giao vài lần. Đột nhiên, Ngụy Vân Tranh tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, trong đôi mắt có kim hoàng sắc phủ văn lưu chuyển, trong mắt Mộ Giao cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Nàng quanh thân hiện ra tử sắc vô hình chi khí, kia là thân có đại khí vận biểu tượng. Đây là Ngụy Vân Tranh trong khoảng thời gian ngắn nghĩ rõ ràng biến hóa này phát sinh nguyên nhân. Đây là vọng khí thuật có thể nhìn ra ai là khí vận chi tử biểu hiện. Không nghĩ tới Mộ Giao sư muội chính là thân có người có đại khí vận, nói cách khác, Mộ Giao rất có thể là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Đây thật là nhặt được bảo. Ngụy Vân Tranh cũng hỉ, thân dựa vào khí vận chi nữ, chỉ là Hướng Văn Thành không cần phải nói. Nhìn về phía Mộ Giao ánh mắt cũng thay đổi, càng xem càng thích. Trước đó tại không có phát giác Mộ Giao là khí vận chi nữ thời điểm, làm sao không có phát hiện nàng mê người như vậy bóp. Nam nhân mà, thanh xuân liền kia mấy năm, thực tế một chút thế nào? Tâm tế Mộ Giao cũng đã nhận ra Ngụy Vân Tranh ánh mắt biến hóa, phương tâm hung hăng rung động mấy lần. Sư Minh ánh mắt tốt ô. Loại tình huống này, dựa theo trên sách nói, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là muốn bích đông thêm gián. Ta nên làm cái gì? Online các loại, rất cấp bách. Bầu không khí kiểu diễm chỉ chốc lát, Mộ Giao quyết định mở miệng trước đánh vỡ một chút cục diện bế tắc. Ngắn ngủi suy tư về sau, tìm cái lý do nói ra, sư Minh đêm khuya đến đây, là chuyển thụ cho ta tiên thuật sao? Ngụy Vân Tranh lúc này mới nhớ tới cái này một gốc giả đến, liên tục xưng là. Trong đầu tính toán, giải quyết Hướng Văn Thành sự tình không nhất thời vội vã, không bằng trước đem tiên thuật chuyển thụ, tiến một bước chiếm được sư muội hảo cảm. Về sau vạn sự dễ thương lượng. Trong lúc lơ đãng đề cập mình bởi vì Hướng Văn Thành khiêu chiến mà phí công, đến lúc đó nghĩ đến Mộ Giao sư muội cũng sẽ chủ động xin đi, mình từ chối một phen về sau, thuận sườn núi xuống lửa chính chính tốt tốt. Cơm chùa miễn cưỡng ăn mới là vương đạo. Đây là thượng sách, tranh thủ làm kia tu tiên giới tổ trọng án chi hổ. Về phần hạ sách, đó chính là túi đầu liền bái, vì câu Mộ Giao đem mình thu nhập hậu cung. Kỳ thật lúc trước còn có chút mâu thuẫn. Dù sao nam tử hán đại trượng phu, thân cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới bẫy. Về phần hiện tại, Mộ Giao muội muội lại là thân có đại khí vận, lại là đẹp kinh người, mâu thuẫn cũng liền như băng tuyết hòa tan. Không có quá nhiều hàn huyên, hai người sau khi ngồi xuống tiến vào chính đề. Ngụy Vân Tranh bắt đầu truyền thụ vọng khí thuật, nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt. 10 chương 11, sư muội, ta thật không phải loại người như vậy. Ngụy Vân Tranh phát hiện, bất luận hắn làm sao hồi ức đều không thể kể rõ ra vọng khí thuật nội dung, trong đầu trống rỗng, giống như có chút đầu mối, nhưng lại hoàn toàn bắt không được. Cái này giới ở Mộ Giao gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh, hay ngặt mở, sư minh, là cảm thấy ở chỗ này chuyển pháp có gì không ổn chỗ. Ngụy Vân Tranh lắc đầu, cười khổ mở miệng giải thích, sư muội, chẳng biết tại sao, kia tiên thuật ta lại hoàn toàn nhớ không ra. Mộ Giao lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói tiếng nào. Sư muội xin tin tưởng ta, ta không có tàng tư ý tứ. Tiên thuật này vốn là sư muội có được, sư minh có thể tập được, cũng cùng sư muội thoát ly không được quan hệ. Sư minh đoạn không phải loại kia tá ma giết lừa người, chỉ là không biết là duyên cớ nào, trong đầu giống tuyết, hoàn toàn nhớ không nổi nội dung bên trong. Ngụy Vân Tranh liên tục mở miệng, muốn lấy được đối phương tín nhiệm. Mộ Giao gặp hắn nóng nảy bộ dáng, phốc một chút liền bật cười, giống như là nở rộ tuyết liên. Cười mỉm điệu mở miệng nói ra, sư minh chớ có suy nghĩ nhiều, sư muội không có hoài nghi ngươi tàng tư ý tứ. Sư muội từng nghe nói có chút kỳ quỷ tiên thuật, chỉ có thể một người tập được, không thể lại chuyển cho hắn người. Chắc hẳn loại này sư minh tập được tiên thuật liền tồn tại loại này tình huống, sư minh yên tâm, sư muội sẽ không chú ý. Ngụy Vân Tranh nhìn chằm chằm tấm kia sáng rỡ mặt, thở dài một hơi. Việc này lúc đầu nói ra liền không chính cống, mình từ người ta đều thần nguyên phúc ban thưởng bảo bên trong tập được vọng khí thuật, lại không thể chuyển thụ phản hồi. May sư muội trầm mê ở mình nhan giá trị không cách nào tự kiềm chế. Nếu là đổi một người, chỉ sợ muốn hoành đao tương hướng. Cựu tử nhất sinh đạt được đại cơ duyên, toàn bộ cấp làm áo cưới, đổi ai trong lòng cũng không thoải mái. Tiên thuật không cách nào truyền thụ, sư minh thực sự thẹn trong lòng, sư muội ngươi có thể khác đưa yêu cầu, sư minh tự nhiên thỏa mãn ngươi, Ngụy Vân Tranh nghiêm túc nói. Dù sao cũng phải cho người ta đền bù thứ gì. Nghe nói như thế, Mộ Giao trên mặt ý cười càng tăng lên, trên dưới nhìn lướt qua Ngụy Vân Tranh, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt kinh hãi. Nên tới nhanh như vậy liền đến rồi. Tối thiểu đến làm nền một chút tình cảm a một giây sau. Mộ Giao nói ra, sư minh, đã ngươi dựa dẫm vào ta đạt được tiên thuật, vậy ngươi cũng dạy ta một môn đạo pháp đi, dạng này rất công bằng. Ngụy Vân Tranh như chút được gánh nặng, nghĩ thầm mình lúc trước hiểu lầm Mộ Dao. Nghĩ lại, mình chỉ học được hai môn đạo thuật, cũng đều là trúc cơ tiên, nghĩ đến Mộ Dao cũng không nhìn chúng. Sư muội, sư minh sở hội đạo thuật cũng không cao mình, sợ là sư muội không có học tập tất yếu. Nghe nói như thế, Mộ Dao biểu lộ lập tức trở nên ủy khuất, mặt mày có chút nhíu lên, nội tâm mất mát. Sư minh thực lực siêu tuyệt, càng có tuyệt đại phong thái. Đạo thuật gì không cao minh căn bản đều là mờ cớ, rõ ràng chính là không muốn dạy tại ta. Là ta chỗ nào không tốt sao? Nàng thản nhiên nói ra nội tâm suy nghĩ, sư minh không muốn dạy, sư muội liền không học được, cớ gì cầm chỗ biết nói thuật cũng không cao minh đến qua loa tắc trách sư muội. A cái này, Ngụy Vân Tranh mở miệng, sư muội không nên hiểu lầm, sư minh nói câu câu là thật. Mộ Dao ra vẻ khổ sở, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh. Cái này nhưng làm Ngụy Vân Tranh lo lắng, còn không có biểu lộ mình mục đích tới nơi này đâu, liền đem muội tử gây ra, phải làm sao mới ở đây? Sư muội, ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Sư minh không ngại biểu diễn một lượt trong miệng mình cũng không cao minh đạo thuật, nếu là thật, sư muội cũng sẽ không làm khó sư minh. Nhưng còn xin sư minh đừng có ẩn tàng. Mộ Dao không có làm khó Ngụy Vân Tranh ý tứ, cấp ra phương pháp giải quyết của mình. Ngụy Vân Tranh không lưỡng lự gật đầu đáp ứng. Nghĩ nghĩ, kim cương chỉ uy lực không tầm thường, không nên ở trong phòng thi triển, chỉ có thể biểu thị phi long tham vân thủ. Huống hồ môn đạo thuật này tám thành là dùng tại trộm cắp, cũng không có uy lực gì, chắc hẳn Mộ Dao nhìn một chút liền sẽ không lại cảm thấy hứng thú. Sư muội, sư minh đeo xấu. Nói xong, Ngụy Vân Tranh điều động vận chuyển chân khí tại tay phải, mặc niệm pháp quyết về sau, bắt đầu toàn lực thi triển. Chỉ gặp hắn tay phải động tác trong nháy mắt trở nên cực nhanh, mắt thường căn bản khó mà bắt được mảy may. Chỉ có thể nhìn thấy đứt quãng tàn ảnh, giống như ưu linh lúc gần lúc hiện. Tay phải tại Mộ Dao trước người đong đưa, chỉ trưởng biến hóa khác biệt hình thái, nhấc lên rất nhỏ cương phong. Ngụy Vân Tranh dựa theo sở học nội dung, đều thi triển. Có lẽ là ra ngoài hiếu kỳ, đột nhiên muốn thử xem môn đạo thuật này là có hay không hữu hiệu. Hắn quỷ thần xui khiến lấy tay ứng dụng một chút. Chờ thu tay lại lúc, trên tay đã nhiều một cái trắng nõn nà, nóng hầm hập đồ vật, tựa hồ là gấm vận. Túi đầu xem xét, là một kiện phấn nộn cái yếm, phía trên treo lên một cái to lớn chữ hỉ, rất là vui mừng. A, nhìn xem trong tay vật phẩm, Ngụy Vân Tranh rơi vào trầm tư, nội tâm biểu thị ta thật không phải người tùy tiện, việc này cũng không phải là cố ý một bên khác. Mộ Dao cũng là đã nhận ra một chút biến hóa, cũng cảm giác nửa người trên không hiểu thấu đột nhiên dễ dàng hơn, giống như có cái gì xông phá đạo đức trói buộc. Lại xem xét, liền chú ý tới mình tiếp thân quần áo xuất hiện trong tay Ngụy Vân Tranh, mặt bám một chút liền biến báo đỏ. Thần sắc bối rối điệu từ Ngụy Vân Tranh trong tay đoạt lại cái yếm, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã ngượng ngùng lại có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới sư minh đối với mình vậy mà làm ra loại sự tình này. Trong lúc nhất thời ngay cả nên nói cái gì đều không nghĩ ra được. Cuối cùng nhàn nhạt nói một câu không có chút nào lực đạo, Lưu Manh cầm cái yếm, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, thoát đi cái không gian này. Ngụy Vân Tranh tại sau lưng hô to, sư muội, không nên hiểu lầm, ta không phải loại người như vậy. Bình một tiếng cửa liền đóng lại. Mộ Dao chạy trốn tới bên ngoài, dán tại trước cửa, một cái tay gắt gao nắm chặt cái yếm, một cái tay khác vỗ bộ ngực bình ổn tâm cảnh. Nghĩ không ra sư minh là trong sách nói mặt người dạ thú loại hình, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, thực tế cũng không phải là người tốt lành gì. Quá xấu rồi, ta rất thích. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nơi xa, tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm nhà mình thủ tọa đệ tử, mồm dài có thể nuốt vào mấy quả trứng gà. Trong phòng phát sinh cái gì, làm sao Mộ Dao sư tỷ nắm chặt cái yếm chạy ra ngoài, mà lại Mộ Dao sư tỷ thần sắc thẹn thùng, cảm giác phát sinh không tầm thường sự tình. Chẳng lẽ thánh tử xuống tay với Mộ Dao rồi? Không có chẳng lẽ, là nhất định hạ thủ. Thúy Thúy cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, nhỏ khẩn thiết nắm bang cứng rắn. Không nghĩ tới truyền ngôn là thật, sư tỷ cùng thánh tử thật có một chân. Chớ nói nhảm, cái này gọi lưỡng tình tương duyệt, mà lại tám thành đã gạo nấu thành cơm. Cái này dưa bảo đảm quen, ăn vào thật dưa. Mấy vị nữ tử tương hỗ ở giữa mặt mày giao thoa, nội tâm rung động không thôi, có nhảy cân có thất lạc. Lúc này, đêm màn sân khấu bị áo trắng bạch phá. Siêu, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dao trước mặt. Mộ Dao ngẩng đầu nhìn lên chút, lập tức đem cái yếm giấu ở phía sau. Sợ hai nói ra, sư tôn. Người tới là Ngọc Nữ Phong Phong chủ, cũng là một tay nuôi nấng Mộ Dao sư tôn, Vân Thanh chân nhân. Làm Ngọc Nữ Phong Phong chủ, Ngọc Nữ Phong trên núi tất cả chuyện phát sinh đều không thể rời đi pháp nhãn của nàng. Ngụy Vân Tranh vừa lên Ngọc Nữ Phong, liền đưa tới chú ý của nàng. Lúc đầu không muốn quản nhiều, nào biết được cứ như vậy một hồi, đã nhìn thấy đồ đệ mình nắm chặt cái yếm chạy ra. Bảo bối đồ đệ nhất định là bị Ngụy Vân Tranh khi dễ. Vân Thanh chân nhân lôi kéo giống như là tiểu nữ hài phạm sai lầm túi đầu Mộ Dao, đi tìm Ngụy Vân Tranh đòi một lời giải thích. Ngụy Vân Tranh, ngươi cái này thánh tử thật to gan, cũng dám đối đồ nhi ta dùng sức mạnh. Nhìn thấy Vân Thanh chân nhân trong ngáy mắt, Ngụy Vân Tranh liền nghỉ cơm, tựa như mới từ nữ hài trên thân bò lên, đảo mắt liền bị đối phương lão cha tìm tới cửa. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thánh hư dạy dỗ đồ đệ, quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Hai họa ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hai họa Mộ Dao. Việc này ta sẽ đi tìm ngươi tốt sư phó đòi một lời giải thích, ngươi về sau không cho phép lại đến ta Ngọc Nữ Phong nửa bước. Nói xong, duỗi ra kéo một phát, Ngụy Vân Tranh cũng cảm giác trời đất quay cuồng, trung điệp ngã ở trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Mở mắt đã đến Ngọc Nữ Phong chân núi, hắn bị trực tiếp ném ra núi. Mộ Dao, ngươi động phàm tâm cũng không sao, còn cùng kia Ngụy Vân Tranh phát sinh như thế không biết liêm sỉ sự tình, phạt mặt ngươi bích hối lỗi 30 ngày. Nói xong, Vân Thanh chân nhân liền nổi giận đùng đùng bay ra ngoài, hóa thành lưu quang trực chỉ Hạo Nhất Phong. 11 chương 12, lời đồn manh như hổ hôm sau. Thần hy tản mát tại các ngóc ngách, đem Thái Hư từ tĩnh mịch trưởng hà bên trong vớt ra. Trong thời gian ngắn, một tin tức tại Thái Hư rộng khắp lưu truyền, các tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Phụ trương, hôm qua Thánh tử Ngụy Vân Tranh cùng Ngọc Nữ Phong Mộ Giao thủ tọa riêng tư gặp, Vân Thanh chân nhân phát hiện về sau, đem Ngụy Vân Tranh trục xuất Thánh Nữ Phong, xử phạt Mộ Giao diện bích 30 ngày.
Thật,
thiên chân vạn sắc, trước đó liền truyền qua hai người có không đứng đắn quan hệ, hiện tại rốt cục ngồi vững. Từng đạo thanh âm tại Thái Hư liên tiếp vang lên. Các ngươi nghe nói không, tối hôm qua Thánh tử cùng Mộ Giao lại gạo nấu thành cơm, dẫn tới Vân Thanh trưởng lão tức giận. Việc này tuyệt đối là thật, ta từ Ngọc Nữ Phong nhân tình nơi đó nghe được, nàng tận mắt nhìn thấy. Thánh tử không chỉ tu vì đăng phong tạo cực, thiết lập sự tình đến cũng là không chút nào mờ, chúng ta mẫu mực à. Lớn tin tức, các ngươi biết Mộ Giao thủ tọa vì sao bị phạt diện bích 30 ngày sao? Là bởi vì nàng cùng Thánh tử có tư tình, còn mang thai Thánh tử loại.
Cái gì?
Tin tức này là ta từ Ngọc Nữ Phong trưởng lão nơi đó nghe nói, ngàn bạn không thể lấy loạn truyền, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy chính là hai đỉnh núi danh dự.
T.
Việc này ta cho rằng là lời đồn, Thánh tử cùng Mộ Giao làm sao có thể đã có 3 tuổi thật to hài tử, Thái Hư nhiều như vậy ánh mắt, đều có thể một mực giấu giếm được đi. Bất quá nếu là có cao tầng hỗ trợ che lấp, cũng không bài trừ có thể một mực không bị phát hiện khả năng.
Ông trời của ta, có chuyện muốn nói, tông môn đại hội không chỉ sẽ xác lập Thánh tử, đến lúc đó Thánh tử cùng Mộ Giao sẽ thành hôn.
Huynh đệ, ngươi tin tức này quá hạn.
Ta Phong Thủ Tòa nói, kỳ thật lần này tông môn đại hội lập Thánh tử, cũng không phải là Ngụy Vân Tranh, mà là hắn cùng Mộ Giao hài tử.
Lời đồn nổi lên bốn phía, lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán Thái Hư toàn bộ cảnh giới. Tất cả đỉnh núi tu sĩ đều vỡ tổ, nhất là nam tu sĩ, không thiếu tướng răng hàm cắn cái hiếm nát.
Cùng lúc đó,
Thái Hư cung, Ngụy Vân Tranh sầu mi khổ kiểm ngồi, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn.
Hiện tại nhưng như thế nào là tốt?
Mộ Giao sư muội bị phạt diện bích, không thể làm hắn kiên cường hậu thuẫn, hiện tại chỉ có thể hắn một mình đối mặt Hướng Văn Thành.
Ngoại giới hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, liên quan tới hắn cùng Mộ Giao ở giữa sự tình, cảm giác so Hướng Văn Thành muốn tại tông môn đại hội khiêu chiến hắn đều nhiệt độ cao.
So với chém chém giết giết,
ăn dưa thụ chúng quần thể liền càng thêm rộng lớn chút.
Vân Tranh.
Thánh Hư chân nhân vội vã đi tới Thái Hư cung, ngày bình thường tiên phong đạo cốt diễn xuất hoàn toàn không thấy, rõ ràng tiểu tụy rất nhiều.
Sư tôn, ta là hoan uổng.
Ngụy Vân Tranh vội vàng nên đón tiếp lấy, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng đoán ra Vân Thanh chân nhân tối hôm qua tuyệt đối tìm sư tôn tính sổ sách đi. Đến mức sư tôn hiện tại chật vật như thế,
Thánh Hư chân nhân giữ chặt Ngụy Vân Tranh tay, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Vân Tranh, vi sư biết cách làm người của ngươi, ngươi đứa nhỏ này làm việc chính trực, chưa từng sẽ có vượt quân tiến hành."
Đêm qua Vân Thanh chân nhân luôn miệng nói ngươi hủy nàng đệ tử trong sạch, rõ ràng chính là chửi bới cùng nói xấu, ta đều có thể cáo nàng phỉ báng.
Hiện tại Thái Hư lời đồn nổi lên bốn phía, có hại ngươi danh dự.
Bất quá Vân Tranh ngươi lại thoải mái tinh thần, sư tôn sẽ giúp ngươi đòi cái công đạo.
Nói xong, liền đẩy ra Ngụy Vân Tranh, sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía sau đi đến, tại bàn bên trên lật qua tìm xem.
Sư tôn, ngươi đây là?
Ngụy Vân Tranh kinh ngạc mở miệng, trước mắt Thánh Hư chân nhân cử chỉ thực sự có chút khác thường, nóng nảy bộ dáng tựa như là hậu viện lên lửa.
Tìm được.
Thánh Hư chân nhân lật qua tìm xem về sau, cầm lấy một quyển sách, giấu ở trong ngực, quay đầu xông Ngụy Vân Tranh nói ra, "Vân Tranh, vi sư gần nhất chợt có nhận thấy, cách đại đạo lại tới gần một bước, muốn đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Thông môn đại hội ngày vi sư tự sẽ trở về." Nói xong vừa vội vàng đi ra Thái Hư điện.
Ầm ầm.
Chân trời đột nhiên nổ lên một đạo rộng lớn kiếm khí, tựa như lôi đỉnh đánh tới hướng Thánh Hư chân nhân.
Thánh Hư chân nhân kinh hãi, né tránh kiếm khí tập kích trong nháy mắt, hóa thành lưu quang trốn xa.
Nơi xa, Vân Thanh chân nhân rút kiếm mà đến, nhìn lướt qua Ngụy Vân Tranh về sau, nhìn về phía Thánh Hư chân nhân chạy trốn phương hướng, phỉ nhổ nói, "Thánh Hư, ngươi nếu vẫn cái nam nhân, hôm nay cũng không cần lại chạy. Năm đó ngươi nhắc lên quần chạy một lần, ta không có cùng ngươi làm nhiều so đo. Hiện nay ngươi dạy ra đồ nhi cùng ngươi một cái đức hạnh, làm đồng dạng chuyện vô sỉ. Nếu là giáo huấn Ngụy Vân Tranh, lộ ra ta lấy lớn hiếp nhỏ.
Giáo huấn ngươi, chính chính hảo hảo.
Hôm nay, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt."
Nói xong, lại vung ra mấy đạo huyền như kinh hồng kiếm khí, tiếp lấy bóp một cái pháp quyết, thân hình phiêu hốt, hướng về Thánh Hư phương hướng bỏ chạy đuổi theo.
Ngụy Vân Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Hóa ra tối hôm qua Vân Thanh chân nhân hỏa khí lớn như vậy, là bởi vì lúc tuổi còn trẻ bị sư tôn hô hố qua, a sư tôn lúc tuổi còn trẻ nhất định không đơn giản.
Vân vô cớ nhìn qua chân trời,
còn có một chuyện làm hắn không hiểu.
Sư tôn đi đường, tại sao muốn mang lên quyển kia kim bình mai đầu?
Sau đó trong vòng vài ngày, Thái Hư khó được bình tĩnh trở lại.
Ngụy Vân Tranh cũng không còn bước ra qua Thái Hư cùng nửa bước.
Hắn tận lực đem Hướng Văn Thành sự tình không hề để tâm, không nghĩ nhiều nữa.
Ngược lại là một đầu đâm vào đối Chu Sỉu Sỉu đưa tới đan đạo điện tịch cùng đan phương trong nghiên cứu.
Tốt đan là như thế nào luyện thành, ta tại bệnh viện tâm thần học luyện đan, tiên sư Tầm Long luyện đan thuật bắt đầu bán máu học luyện đan, cái này ba quyển trong điện tịch ghi chép một chút liên quan tới luyện đan cơ sở thưởng thức.
Tỷ như luyện đan trước đó cần phải làm chuẩn bị, luyện đan trên đường có nào tối kỵ, thậm chí bao gồm như thế nào bồi dưỡng luyện đan sư đạo đức nghề nghiệp tố dưỡng.
Những sách này mới nhìn có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng trầm mê sau khi đi vào, Ngụy Vân Tranh phát hiện mình đối luyện đan càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Luyện đan không phải thật đơn giản khai lò bốc cháy ném dược liệu, càng quan trọng hơn là đối dược liệu cùng dược liệu ở giữa thành tính tương dung.
Tốt đan phương chính là tại hoàn mỹ phát huy các loại đan dược đặc hữu đặc tính đồng thời, có kiêm dung tính giao hội, bán ra hoàn toàn mới đặc tính.
Có một loại hóa mục nát thành thần kỳ cảm giác kỳ diệu,
mà lại luyện đan chi thức phức tạp đa dạng.
Không nói trước có mấy vạn loại khác biệt đan dược cần quen biết, tiếp theo muốn trở thành một tốt luyện đan sư, đối một chút thực tiễn lý luận chi thức cũng muốn sâu nhớ tại tâm.
Cứ như vậy, Ngụy Vân Tranh triệt để hóa vào. Hắn không có gấp luyện đan, dù sao không nhất thời vội vã, chỉ có trước nắm giữ lý luận tri thức, mới có thể tại thực tiễn lúc biết mình nên làm như thế nào. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã đến tông môn đại hội thời gian. Sáng sớm, Chu Sỉu Sỉu liền đi tới Thái Hư Cung. Sư Minh, hôm nay thế nhưng là ngươi trọng yếu thời gian. Ngươi chính là Thái Hư nhỏ kiêu ngạo, mau đưa thánh tử nên mặc quần áo thay đổi, tiếp xuống ta lại cùng ngươi giảng một bên quá trình. Ngụy Vân Tranh từ sách đống bên trong ngẩng đầu lên, vẻ mặt hốt hoảng, nửa ngày mới nhớ tới hôm nay là ngày gì. Lấy lại tinh thần, Chu Sỉu Sỉu đã đem trước đó đưa tới quần áo bày ở trên mặt bàn. 12 chương 13, làm ta không nói. Tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, cầu nguyện. Là Ngụy Vân Tranh tại tông môn đại hội trước khi bắt đầu muốn làm chuẩn bị, để bày tỏ hiện ra đối với lần này sắc phong coi trọng. Tại Chu Sỉu Sỉu dẫn đầu dưới, Ngụy Vân Tranh đi vào một chỗ động thiên phúc điện. Tắm rửa địa điểm ngay ở chỗ này. Đập vào mắt, trong huyệt động là nhiều vô số kể thạch nhũ cùng kỳ thạch, đều hiện ra động lòng người lóa mắt quang trạch, mê loạn tầm mắt của người. Chính giữa là một chỗ người cao tiểu đàm, trên mặt nước nộn nhạo mờ mịt hơi nước, nổi bật đủ mọi màu sắc quang mang, chỉ một thoáng phảng phất bước vào tiên cảnh. Sư Minh, đây là địa tâm tẩy tủy dịch hội tụ mà thành thiên nhiên thiên trì, có tẩy kinh phạt tủy, gia tăng chân khí trong cơ thể, khởi phạm thành tiên diệu dụng. Mời Sư Minh nơi này chỗ tắm rửa. Chu Sỉu Sỉu đầy mắt đều là hâm mộ. Chỗ này động thiên phúc địa cũng không phải thường nhân có thể tiến đến, chỉ có đối Thái Hư có trọng đại công hiến mới có được cho phép tiến vào một lần khả năng. Ở chỗ này tắm rửa đã có thể tăng cường tu vi, cũng có thể cường hóa nhục thể, tịnh hóa thể nội tạp chất, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngụy Vân Tranh đem đối phương thuật trôi tốt tại trong đầu hồi tưởng một lần, rút đi quần áo sau đi vào. Chu Sỉu Sỉu tại bên cạnh ao lại dặn dò, "Sư Minh, sư tôn từng để cho ta khuyên bảo ngươi, địa tâm tẩy tủy dịch ở trong chứa chân khí năng lượng bệ bội, lượng sức hấp thu tốt nhất, nếu là hấp thu quá nhiều, ngược lại sẽ thương thân. Trước đó liền đã từng xuất hiện có lòng tham đệ tử, si mê loại này có thể nhanh chóng gia tăng tu vi phương thức. Tiến vào tiên chỉ về sau, cố nén trong kim đan chân khí đã đủ sự thật, vẫn là hung hăng hấp thu, cuối cùng ngủ thành đại họa. Sư đệ có biết, nếu là trúc cơ tu sĩ tới đây trong ao, có thể hấp thu nhiều ít tẩy tủy dịch?" Chu Sỉu Sỉu lắc đầu, "Trúc cơ ta cũng không hiểu biết, chỉ nhớ rõ nguyên anh kỳ tu sĩ đại khái có thể hấp thu tiêu hao một phương tẩy tủy dịch." Phóng tầm mắt nhìn tới, đàm bên trong tạm thời có hơn 50 phương địa tâm tẩy tủy dịch, tối thiểu có thể chịu nổi hơn 50 vị nguyên anh đồng thời tiêu hao. Nhập ao, Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt cảm giác được có chân khí từ quanh thân các nơi chui vào khí hải, bên ngoài thân có loại rất nhỏ cực nóng cảm giác, giống như là có đồ vật gì tại da của hắn mặt ngoài cải tấy. Cực nóng cảm giác rất nhanh liền biến mất. Ngụy Vân Tranh tham lam hấp thu địa tâm tẩy tủy dịch bên trong chân khí. So với khổ tu tích lũy, đây đúng là tu vi tăng trưởng tốt nhất đường tắt. Quanh thân nồng bạch tẩy tủy dịch chậm rãi trở nên trong suốt. Rất nhanh, Ngụy Vân Tranh cũng cảm giác mình khí hải dần dần ngưng kết, cùng loạn chân khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cọ rửa kinh mạch cùng huyết đủ. Nhưng còn chưa đủ. Thật vất vả có như thế cơ duyên, hắn muốn mượn cơ hội này bước vào kim đan cảnh. Kim đan cảnh trọng yếu tiêu chí chính là đem mình khí hải dư giả về sau áp xúc bì đan. Trước mắt Ngụy Vân Tranh đã phát giác được khí hải ẩn ẩn có ngưng kết xu thế, nhưng lại vẫn là kém chút ý tứ. Vừa nghĩ tới mình 3 năm khổ tu mới khó khăn lắm mới bước vào trúc cơ cảnh, nếu là chỉ dựa vào hắn tự thân tu hành, muốn bước vào kim đan cảnh còn không biết đạt được năm nào tháng nào. Cắn răng một cái, hấp thu, lần nữa thu. Ngụy Vân Tranh thân thể cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, da biểu chậm rãi trở nên triệt triệt trong suốt, có màu đen tạp bị bài tiết mà ra, giống như là sền sệt nước bùn nhiễm tại mặt ngoài. So sánh với việc này, khắc ngay tại khắc khổ hấp thu năng lượng Ngụy Vân Tranh, Chu Sỉu Sỉu liền thích ý rất nhiều, trong lòng lửa nóng nhìn chăm chú lên trong tiên trì tình huống, để phòng xuất hiện bọn nhất. Rất nhanh, trong ao biến hóa đưa tới Chu Sỉu Sỉu cảnh giác. Chỉ gặp Ngụy Vân Tranh tuần sâu địa tâm tẩy tủy dịch đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trong suốt, hướng về bốn phía khuếch tán. Ao nước cũng chậm rãi chảy xuôi, đem chưa hấp thu địa tâm tẩy tủy dịch độ đến trung tâm. Chậm rãi hình thành một cái lấy Ngụy Vân Tranh làm trung tâm vòng xoáy. Sư Minh quả nhiên thâm bất khả trắc, vậy mà đem địa tâm tẩy tủy dịch tiêu hao nhanh như vậy. Chu Sỉu Sỉu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng, sợ hai Ngụy Vân Tranh bởi vì hàm tu vi tăng vọt mà ngộ nhập lạc lối, cuối cùng thương tới bản nguyên. Lại nhìn thời điểm, tối thiểu có gần thập phương địa tâm tẩy tủy dịch triệt để biến trong suốt. Sư Minh, ngàn bạn muốn lượng sức mà đi. Chu Sỉu Sỉu hô to lên, tình thế ẩn ẩn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, Ngụy Vân Tranh đi vào thời gian ngắn ngủi, nhưng là tiêu hao tốc độ quá nhanh. Trong ao Ngụy Vân Tranh đối với cái này mắt điếc hai ngơ, tâm như chỉ thủy bình tĩnh. Hắn cũng không có phát giác được thân thể có bất kỳ dị dạng, chỉ là cảm giác sắp xếp bài trừ tạp chất thoa lên bên ngoài thân phá lệ dính dính. Dầm dầm. Trong ao vòng xoáy trong lúc đó tăng lớn, to lớn gợn sóng, lấy Ngụy Vân Tranh làm trung tâm, tại ao nước mặt ngoài nộn nhạo lên. Toàn bộ tiên chỉ tại thời khắc này trở nên sôi trào lên, tựa như là nấu mở nước. Chu Sỉu Sỉu kinh hãi không biết làm sao, chưa từng nghe nói có người có thể tại tiên chỉ dẫn phát loại này động tĩnh. Hắn trợn mắt nhìn trong tiên chỉ điệu tâm tẩy tủy dịch nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Đây chính là gần 50 phương tẩy tủy dịch a. Sư Minh tu vi chẳng lẽ đã đến có thể gánh chịu nhiều như vậy năng lượng trình độ sao? Đơn giản nghe rợn cả người. Trong ao biến động giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, động thiên phúc địa cũng đi theo rung động, ẩn ẩn có đổ sụp khuynh hướng. Không được, Chu Sỉu Sỉu quá sợ hãi. Động thiên phúc địa xuất hiện như thế dị biến, không chỉ là từ Ngụy Vân Tranh gây nên, càng đáng sợ chính là nơi đây làm Thái Hư trọng yếu phúc nguyên bảo địa, thiết trí cấm chế chi thuật, phòng ngừa có giáp tâm hại người người chưa cho phép chui vào trong đó. Nghe nói cấm chế chi thuật là từ trận đường đường chủ tự mình bày ra sát trận, có thể diệt sát luyện hư cảnh tiếp theo các tu sĩ. Giờ phút này, động thiên phúc địa náo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn phát động cấm chế trong đó chi thuật. Sư Minh, đừng lại hấp thu, phúc địa có biến, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Chu Sỉu Sỉu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con ngươi phóng đại, hắn không thể lập tức nhập ao đem Ngụy Vân tranh tốn đi lên. Ông ngong, nương theo lấy đất rung núi chuyển, tiên chỉ chung quanh có đếm không hết trong suốt hư ảnh hiện hiện. Sát cơ trong nháy mắt hiện hiện, động thiên phúc địa bên trong nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Những này hư ảnh chậm rãi hóa thành cầm trong tay lợi kiếm hình người. Ngay sau đó, màu đỏ mạch lạc tại trong cơ thể của bọn hắn phát hoạ, giống như là người kinh mạch, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Cuối cùng thân thể triệt để ngưng kết, trên da có đạo đạo huyết quang tràn ngập, yêu dị mà tinh hồng. Song song, trận linh xuất hiện. Con mẹ nó là chủ sát phạt trận linh. Chu Sỉu Sỉu trong lòng tiêu thảm, vung ra chân, một đầu đâm vào bên trong tiên trì, muốn tỉnh lại Ngụy Vân Tranh, tìm được sinh cơ chạy ra nơi này. Vừa nhảy vào trong ao, Chu Sỉu Sỉu lần nữa phát giác được không thích hợp, vốn nên cuồng loạn ao nước đã chậm rãi trở nên bình ổn. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có phát giác được một tia điệu tâm tẩy tủy dịch năng lượng ba động, phản phất đưa thân vào phổ thông trong đầm nước. Một giây sau, một cái tay bắt lấy hắn cái cổ, vớt xuất thủy ao. Là Ngụy Vân Tranh, tại sát trận xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra. Toàn lực hấp thu xong sau cùng năng lượng, thoáng qua dọn dẹp bên ngoài thân dơ bẩn, liền mặc áo thoát ra tiên trì. Đáng tiếc, tất cả điệu tâm tẩy tủy dịch toàn bộ hấp thu, hắn vẫn là không có bước vào kim đan cấp độ, nhưng cũng liền kém một tuyến. Cảm giác, ta cái này trúc cơ cùng khác trúc cơ có chút không giống Á Ngụy Vân Tranh trong lòng nghĩ đến. Sư Minh, cái này sát trận là trận đường đường chủ tự tay bày ra, không thể đối đầu, giờ phút này trận linh đã xuất hiện, chắc hẳn trận pháp đã triệt để vận chuyển lại, đã không có đi ra khả năng. Chu Sỉu Sỉu mặt mũi tràn đầy bi thương, nhưng còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng, bên người Ngụy Vân Tranh là hắn duy nhất cảm giác an toàn nơi phát ra. Nơi này động tĩnh như thế lớn, nhất định sẽ có trưởng lão đến đây cứu chúng ta. Nhưng là đến sư huynh chống đỡ trận linh công kích. Ngụy Vân Tranh cũng sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, nhìn xem bốn phía giống như là ma thần chuyển thế đạo đạo thân ảnh, hỏi, vì cái gì nói không có đi ra khả năng rồi? Trận pháp một thành, không gian chung quanh đã bị phong tỏa, kia là trận pháp kiên cố nhất địa phương, đây chính là trận đường đường chủ tự mình bố trí, căn bản không có bạo lực phá trận khả năng. Chu Sỉu Sỉu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ngụy Vân Tranh ngón tay kim quang đại tác, tựa hồ chỗ sung yếu lấy lối đi ra cho bên trên một chỉ. Khóe mắt không tự chủ run rẩy mấy lần. Sư Minh A, ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Đừng nghĩ đến bạo lực phá trận A, chúng ta có thể chống cự lại mấy đợt trận linh công kích liền tốt. Sẽ có trưởng lão cứu chúng ta. Ngươi dạng này là uổng phí hết chân khí. Chu Sỉu Sỉu khóc không ra nước mắt, mở miệng khuyên can. Sư Minh, ngươi nghe ta, tuyệt đối không nên. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp có đạo sáng chói như rồng kim quang hiện lên. Ầm ầm, liền gặp được kim cương chỉ kích nhập địa phương, không gian kịch liệt ba động, ngay sau đó phát sinh cuồng loạn tiếng nổ, có kẽ nước cấp tốc trải rộng mà ra, giống như là đánh nát pha lê. Giang giác. Đột nhiên, những cái tiêm ngưng kết lên trận linh, tất cả đều phát ra kịch liệt tiếng gào thét, như là sinh mệnh bị tước đoạt, nguyên địa chậm rãi tiêu tán. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngụy Vân Tranh quay đầu nhìn về phía Chu Sỉu Sỉu hỏi. Hắn nhớ kỹ mình tại phóng thích kim cương chỉ thời điểm, Chu Sỉu Sỉu lời nói nửa câu. Chu Sỉu Sỉu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, ngơ ngác nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu. Làm ta không nói. 13 chương 14, người này không nên nhân gian có người tốt. Ta là Ngụy Vân Tranh. Ta là một cái trúc cơ tu sĩ, giờ phút này ta hoài nghi mình cũng không đơn giản. Một canh giờ trước, ta chọn bện tiêu hao gần 50 phương địa tâm tẩy tủy dịch, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể chống đỡ lấy 50 vị nguyên anh tu sĩ đồng thời hấp thu. Nhưng dù là như thế, ta đều không thành công ngưng kết kim đan. Tiếp theo, ta kim cương chỉ uy lực không tầm thường, lại có thể làm được bạo lực bài trừ trận đường đường chủ bày sát trận, việc này để cho ta sư đệ đến bây giờ còn duy trì si ngốc chấn kinh trạng thái. Bất quá, không bài trừ sư đệ của ta bản thân liền có chút si ngốc. Trở lại chuyện chính, hai chuyện này để cho ta đối với mình thực lực sinh ra một chút hoài nghi. Căn cứ ta kiếp trước nghiên cứu văn học, đọc thế giới có tên tổng kết ra kinh nghiệm, ta đã biết, đeo giới chỉ tiểu Nam Hải đều không đơn giản, bị từ hôn phế vật thường thường có thể quật khởi, trong nhà có cây liễu đồng chí tốt đại khái suất là cái nhân vật hung ác, bệnh viện tâm thần bên trong không nhất định chỉ có thể tiếp nhận trị liệu, trong chợ đêm bày quẩy bán hàng đầu chọc nói không chừng có thể bức cho ngươi mấy quả đại lực. Cho nên, ta đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, ta là sử thượng mạnh nhất trúc cơ. Tựa như kiếp trước trong sách, có xuyên qua khách là sử thượng mạnh nhất luyện khí. Việc này còn chờ khảo chứng, về sau muốn bao nhiêu thêm lưu tâm nghiệm chứng. No, câu nguyện nội dung là cái gì tới? Có chút nhớ không rõ. Thôi, tùy tiện làm dáng một chút được. Mời sư tổ chớ trách chớ trách. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, ngã Phật từ bi, lớn uy thiên long, chân vũ đại đế, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, chân chủ sắc, amen. Đúng rồi. Vĩnh viễn cùng đảng đi, vì chủ nghĩa xã hội sự nghiệp phấn đấu trung thân. Cầu nguyện hoàn tất. Ngụy Vân Tranh thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, hướng về phía trước mắt trang nghiêm trang trọng Thái Hư Thánh Địa khai sơn chân nhân pho tượng, thật sâu thở dài. Về sau cầm trong tay đốt hương đến cắm vào cống trong lò. Một bên, làm sao có thể chứ? Sư Minh chẳng lẽ đã là hợp thể cảnh, hoặc là đại thừa cảnh tu sĩ? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Liền xem như tiên đế chuyển thế, Sư Minh cũng mới tính toán đâu ra đấy tu hành 5 năm a, cái này không khoa học. Chu Sỉu Sỉu tự mình lẩm bẩm, cảm giác thế giới quan của bản thân cùng tu hành xem sắp toàn diện sụp đổ rơi mất. Trước kia hắn cảm thấy, thế giới này đối với hắn lớn nhất ác ý, không phải thượng thiên để hắn tướng mạo nghịch ngợm, mà là tướng mạo nghịch ngợm hắn, bên người lại có khiến người tự ti mặc cảm Sư Minh. Thật giống như mình là phụ trợ hoa tươi lá xanh, dưới đáy phân châu. Hiện tại xem ra, thế giới đối với hắn ác ý, còn có mình nguyên anh cảnh tu vi bên người, có một cái thực lực chân thật khó mà đoán đến sư mình. Cái này ra vẻ mình là một cái phế vật. Không, là xấu xí phế vật. Sư đệ, sư đệ. Ngụy Vân Tranh gặp Chu Xỉu Xỉu miệng bên trong không ngừng nỉ non, ánh mắt tan rã, mở miệng đem đối phương thu suy nghĩ lại hiện thực. Bốn hạng công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn tất, muốn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Chu Xỉu Xỉu con ngươi rút về, lập chật lưỡi về sau, nhìn về phía Mạc Hoàn Tất, cầu nguyện kết thúc Ngụy Vân Tranh. Thần sắc lần nữa hoảng hốt, lại một lần thất thần. Tại trước mắt hắn Ngụy Vân Tranh, giờ phút này thân mang quần áo là Thái Hư Thánh Địa vì hắn chế tạo riêng thánh tử sáo trang. Màu xanh nhạt làm nền sắc, phía trên thêu lên nhiều loại thần thú thủy cảnh, có kim ô đặt chân ở cây phù tang, có chân long xoay quanh tại biển mây, có kỳ lân lao nhanh tại thâm lâm. Đạo đạo thần văn lóe ra quang huy, đem tất cả thêu thủa chi cảnh diễn dịch mà ra, thần dị phi phàm. Cái này thân sáo trang cũng không đặt chân ở mặt ngoài hoa lệ, càng là một bộ khó được quần áo pháp khí. Đã có xuân đoán hạ lệnh, thủy hỏa bất xâm đặc tính, đồng thời cũng có thể trong chiến đấu phát huy kinh người phụ trợ tác dụng. Mây trôi dày có thể tăng lên cực lớn người mặc thân pháp tốc độ, tương đương với có tốc độ tăng phúc, trường bào bên trên các thức đồ án cũng có thể tự động kích hoạt khôi phục, thể hiện ra có thể so với nguyên anh một kích, thậm chí trên đầu châm gài tóc có thể tại nguy cơ lúc hóa thành bình chướng vô hình, đưa đến chống cự hộ chủ hiệu quả. Có thể nói, bộ này phục sức, đem phòng ngự, công kích, bỏ chạy ba hoàn mỹ chiếu cố. Liên luận giá trị mà nói, một chút tiểu môn tiểu phái, táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể lấy ra được một kiện. Đây chính là Thái Hư nội tình. Hào khí và trượng. Ngụy Vân Tranh vốn là có thể để cho Nhật Nguyệt thất sắc, đoạt người nhãn cầu nhan giá trị, giờ khắc này ở bộ này quần áo da chỉ dưới, càng là tăng thêm một cỗ oai hùng bất phàm khí chất. Một đôi mắt bên trong tựa hồ cất giấu sao trời cùng biển cả, đạm mạc nhưng lại phảng phất ở trong chứa lấy trách trời thương dân khí tức. Hoàn mỹ ngũ quan xinh xắn hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì tì vết, tám thước thân thể cân xứng như tự nhiên. Chu Xỉu Xỉu chỉ cảm thấy thấy được tiên nhân lâm thế. Tình cảnh này đột nhiên nghĩ ngâm một câu thơ, kẻ này không nên nhân gian có, tiên cảnh khó được mấy lần nghe. Hắn giật mình, thật lâu đều về không được thần. Lúc này, Thánh Ngư chân nhân từ bên ngoài đi tới, vui vẻ nói, "Đồ nhi, nhìn xem thân ngươi lấy bộ này quần áo, vi sư phảng phất mộng thấy được 800 năm trước mình." Gặp qua sư tôn, Ngụy Vân Tranh lôi kéo Chu Xỉu Xỉu thở dài hành lễ. Lúc này Thánh Ngư chân nhân đã quay về Tiên Phong đạo cốt bộ dáng, mặc biểu hiện trưởng giáo thân phận trường bảo, cầm trong tay phất trần, giống như là dạy học lao tiên sinh. "Không cần đa lễ, Vân Tranh, hôm nay là cái trọng yếu thời gian, vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi." Động Tiên Phúc địa sự tình ta đã nghe nói, ngươi bình yên vô sự liền tốt, vi sư sẽ thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Chờ đến buổi trưa, chính là ngươi ra sân thời điểm. Đồ nhi biết được. Ngụy Vân Tranh gật đầu hứa hẹn. Ngoại giới, mặc dù cách buổi trưa còn sớm, nhưng giờ phút này toàn bộ Thái Hư đã phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đắm chìm trong huyên náo bầu không khí bên trong. Thái Hư Thánh Địa không trung, có mỹ lệ trận pháp hiện hiện, phía trên không ngừng diễn hóa lấy mỹ lệ quang trạch, lộ ra bảo quang mười màu. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi có tiên hạc dương cánh bay cao, từ trên xuống dưới huy sái lấy tường thủy chi quang. Tại hôm nay, bất luận là chân truyền vẫn là ngoại môn đệ tử, tất cả đều tề tụ một đường, hợp thành tại Thái Hư Điện phía dưới, chờ đợi tông môn đại hội bắt đầu. Các đệ tử phía trước nhất, đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn thân mang màu xanh trắng trường bào, đeo kiếm mà đứng, thân thể thon dài cường tráng, ánh mắt nhạy cảm, cả người liền tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Đó chính là Hướng Văn Thành sao? Thật là khủng khiếp, dù là cách xa như vậy, ta đều cảm thấy khiến lòng run sợ kiếm ý. Xác thực, trước đó ta nghe Hướng Văn Thành nói muốn khiêu chiến thánh tử, còn cảm thấy người này đại khái suất là loại người hạng người, hôm nay gặp mặt, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn, kiếm của hắn đang run rẩy. Có người kinh hãi nói, đây là Hướng sư huynh tại dưỡng kiếm. Hướng sư Minh sớm đã kiếm tâm thông thấu, nghe nói đã lĩnh ngộ kiếm ý dưỡng kiếm là vì có thể tại chiến đấu trong nháy mắt đem kiếm ý toàn bộ phong thích. Lập tức có kiếm đường đệ tử giải thích. Kiếm ý? Làm sao lại có người tại cái tuổi này lĩnh ngộ ra kiếm ý, ta không tin. Hướng sư Minh vô song kiếm thể, bản thân ngay tại kiếm đạo bên trên có viễn siêu thường nhân năng lực lĩnh ngộ, mà lại đạt được thuần dương kiếm tiên truyền thừa, nhất cử lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý. Thuần dương kiếm tiên, là năm đó danh xưng kiếm nơi tay, bại tận anh hùng thiên hạ thuần dương kiếm tiên. Kiếm đường đệ tử gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt lửa nóng nói, Hướng sư huynh thực lực bản thân siêu tuyệt, lại có kiếm ý gia trì, ta tin tưởng thánh tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Quanh mình mọi người nghị luận ầm ĩ một chút, làm Ngụy Vân Tranh trung thực nhan phấn nữ đệ tử đang nghe Hướng Văn Thành lĩnh ngộ thuần dương kiếm ý về sau, nhao nhao lo lắng. Làm sao bây giờ, thánh tử mặc dù là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng là Hướng Văn Thành đã lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Tỷ muội, an tâm điểm, ta tin tưởng thánh tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chỉ mong chỉ mong. Lặng yên ở giữa, xem trọng Hướng Văn Thành nhiều người. Dù sao tất cả mọi người biết, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu khủng bố đến mức nào. Cơ bản danh xưng vô địch cùng cảnh giới. Huống chi lĩnh ngộ kiếm ý chính là Hướng Văn Thành loại này thiên tiêu. Đông đông đông. Thái Hư chuông tiếng chuông vang tận mây xanh. Tông môn đại hội chính thức bắt đầu. 14 chương 15, Ngụy sư đệ, có dám xem ta một kiếm? Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng chuông vang vọng, chân trời trong nháy mắt tràn ngập ra vạn trượng ánh nắng chiều đỏ, phảng phất mặt trời lặn nhập Thái Hư. Chỉ một thoáng, Thái Hư thánh địa quang mang vạn trượng. Các đệ tử tất cả đều im lặng, thần sắc trang nghiêm, lại không có người dám châu đầu ghé tai. Chỉ gặp Thái Hư chân nhân đặt chân ở tiên hạc chi lưng. Ngạo nghệ đứng ở chân trời chi đỉnh, cúi đầu nhìn về phía chúng sinh. Ta, Thái Hư đạo cung trưởng giáo, Thánh Hư chân nhân, ở chỗ này tuyên bố, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Thanh âm như hồng trung vang lớn, tại trận pháp gia chỉ dưới, rõ ràng rơi vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai. Ào ào ào. Thánh hư chân nhân trong tay phất trần dương lên, tản mát ra điểm điểm huy quang, rơi xuống phía dưới. Đây là đạo huy thần cát, nhìn từ xa như tinh quang điểm điểm, là khó gặp bảo vật, tiếp xúc người nhưng nhận tẩy lễ, trong suốt đạo tâm. Tất cả đệ tử tất cả đều nhìn về phía chân trời, hưởng thụ lấy cái này khó được đạo tâm tẩy lễ. Thái hư chân nhân hài lòng gật đầu. Hôm nay, ta ở đây tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Hắn cố ý dừng lại lời nói, đem tất cả mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình. Đến rồi đến rồi. Muốn tuyên bố sắc phong thánh tử. Tất cả mọi người biết hắn sau đó phải nói lời, tất cả mọi người đang mong đợi, không ít đệ tử đem ánh mắt rơi vào người trước hướng Văn Thành trên thân. Hướng Văn Thành kiếm, càng thêm run rẩy lên. Ta Đồ Ngụy Vân Tranh, phẩm hạnh đoan chính, thiên tư xuất chúng. Từ nhập Thái Hư đến nay, thủ vững Thái Hư môn quy, chuyên tâm hỏi tiên đồ, nhưng vì Thái Hư làm gương mẫu, cho nên hôm nay, sắc phong Ngụy Vân Tranh vị thánh tử, ban thưởng Thái Hư kiến một viên, gặp kiến như gặp trưởng giáo, Hạo Nhiên Phong phong chủ trước, người quản lý Hạo Nhiên Phong công việc. Thánh Hư chân nhân vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ai đều biết sẽ lập Ngụy Vân Tranh vị thánh tử, nhưng người nào người cũng không nghĩ ra sẽ ban cho nặng như thế khen thưởng. Lại không luận một viên Thái Hư lệnh, liền có thể điều động Thái Hư thánh địa tất cả tài nguyên. Càng khiến người ta kinh hãi chính là sẽ ban thưởng Ngụy Vân Tranh Hạo Nhiên Phong phong chủ chức. Tại Thái Hư có một cái quy củ bất thành văn, Hạo Nhiên Phong phong chủ chính là Thái Hư trưởng giáo kế bị người. Trước đó sắc phong thánh tử, nhưng từ không có ban thưởng Hạo Nhiên Phong phong chủ chức tiền lệ. Các đệ tử tất cả đều xôn xao. Không ai có thể nghĩ đến, trưởng giáo vậy mà như thế coi trọng Ngụy Vân Tranh. Lúc này, đông đông đông, Thái Hư trung thanh âm lần nữa nhớ tới. Buổi chưa đến, Thánh Hư chân nhân ngẩng đầu, nóng về nơi xa xăm. Tất cả mọi người phảng phất lòng có cảm giác, thuận Thánh Hư chân nhân ánh mắt nhìn lại. Có trường hồng có nhật, có tiên hạc bắc cầu. Tất cả xoay quanh tiên hạc tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, vỗ bộ cánh, bài xuất trường tiểu hình. Một bóng người chậm rãi ra ngoài hạc trên cầu. Hắn phong thần tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, tựa như tiên nhân lâm thế, không nhiễm mảy may không khí dơ bẩn. Phía sau, cành lá rậm rạp nộ đạo thụ chậm chậm triển khai, lá cây vang xào xạc ở giữa, phát ra trận trận đại đạo thanh âm. Chân long hỏa phượng bạn hai bên, giống như là che chở chân tiên đạo tổ, hiển thị rõ ba khí. Ánh mắt mọi người xen lẫn rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, hội tụ trên người Ngụy Vân Tranh. Chưa bao giờ từng thấy Ngụy Vân Tranh đệ tử, giờ phút này tựa như hóa đá, cùng thán lại có người có thể có như thế phong thái. Cho dù là trước đó thấy qua đệ tử, cũng không khỏi một lần nữa thất thần, quả nhiên là gặp một lần rung động một lần. Hướng Văn Thành ánh mắt sáng rực, hình như có chiến ý sôi trào, chỗ phụ chi kiếm cùng tâm ý tương thông, phát ra ngắn ngủi kiếm minh. Ngụy Vân Tranh, tiên đế chi tư quả nhiên tên không tuyên truyền, nhưng buông tay chiến chi. Trong miệng hắn nỉ non, trong lòng lửa nóng. Từ lĩnh ngộ kiếm ý mà đến, Hướng Văn Thành không còn gặp được có thể để hắn buông tay đánh cược một lần Thái Hư đệ tử. Cho dù là ngày đó kiếm đường lục đại đệ tử hợp lực vây công hắn, cũng bất quá bức ra hắn ba thành thực lực. Hôm nay, hắn gặp được Ngụy Vân Tranh, mới biết có người xứng với hắn toàn lực xuất kiếm. Chân trời, Ngụy Vân Tranh đạp cầu mà đến, đi tới Thánh Hư chân nhân trước mặt. Tiên Hạc Bắc Cầu là sư tôn an bài, dị tượng toàn bộ triển khai là hắn tự tác chủ trương. Bầu không khí đã bị tô đậm đúng chỗ, không giả bộ một chút cũng quá khó thu trận. Đệ tử gặp qua trưởng giáo. Vân Tranh, đây là Thái Hư lệnh. Thánh Hư chân nhân lật bàn tay một cái, lệnh bài cổ xưa chợt hiện, thiết lệnh. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người nín thở, bọn họ cũng đều biết mình đang chờ mong cái gì. Ánh mắt đồng loạt một lần nữa rơi vào đeo kiếm trên thân nam nhân. Kia run rẩy kiếm, giống như bọn hắn giờ phút này lòng run rẩy. Ai cũng biết, chỉ cần Ngụy Vân Tranh tiếp nhận lệnh bài, thì tương đương với kết quả chú định. Nếu muốn khiêu chiến thánh tử, chỉ có thể ở hắn không có kết quả lệnh bài trước đó. Phía trên, Ngụy Vân Tranh nhìn xem dễ như trở bàn tay Thái Hư lệnh, trước mắt Thánh Hư chân nhân mặt mày mỉm cười, hắn gật đầu, đưa tay liền muốn tiếp nhận. Cong, chanh chanh chanh, có to do cao vút kiếm minh vang lên, đánh lại tâm thần của mọi người lên. Kiếm đường thủ tọa, Hướng Văn Thành, muốn hỏi đạo tại Ngụy Vân Tranh, mời trưởng môn ân chuẩn. Dầm dầm, cuồng phong phồng lên ống tay áo, phát ra tiếng vang, Hướng Văn Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vân Tranh. Sau lưng là sắp xuất thế kiếm. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Vạn chúng cùng nhau xôi trào, tất cả mọi người kích động lên, đây mới thật sự là trọng đầu hí, đây mới là bọn hắn mong đợi nhất câu. Hướng Văn Thành không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng rốt cục trước mắt lên tiếng. Không đơn thuần là các đệ tử trở nên nhiệt huyết khó nhịn, liền ngay cả xem lễ trưởng lão cũng giống như quay về tuổi nhỏ. Tại trang nghiêm nhất trang nghiêm tông môn đại hội bên trên, kiếm ý vô song tuyệt đại thiên tiêu, công nhiên phiêu chiến tiên đế chi tư chuẩn thánh tử. Bất luận ai thắng ai thua, đều là khó gặp đại sự. Thánh Hư chân nhân bất động thanh sắc nhìn phía dưới, hắn biết Hướng Văn Thành sẽ khởi xướng khiêu chiến, cũng không để ý Hướng Văn Thành khởi xướng khiêu chiến. Trước mắt bao người, có cái gì có thể so sánh bại tuyệt thế thiên tiêu, càng có thể để cho nhà mình đệ tử ngồi vững thánh tử chi vị. Vân Tranh, hôm nay đừng có trô dấu diếm, ngươi muốn để toàn bộ Thái Hư đều biết cái gì mới là thánh tử hàm kim lượng. Có truyền âm phiêu nhiên Ngụy Vân Tranh trong lỗ tai. Ngay sau đó, Thánh Hư chân nhân vung tay lên, chuẩn. Một chữ, đem tâm tình của tất cả mọi người đẩy lên cao trào. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ, phản phất là trái tim tất cả mọi người tình bên ngoài hiện, hạc cầu ầm vang mà tán, bay về Thái Hư các nơi. Thánh Hư chân nhân thân hình khẽ động, thoát ly dưới chân tiên hạc, về đến Thái Hư điện quan chiến. Phía sau hắn là các đường đường chủ. Một trận chiến này sân khấu là toàn bộ Thái Hư, một trận chiến này người xem cũng là toàn bộ Thái Hư. Ngụy Vân Tranh dưới chân giẫm lên hạc cầu duy nhất tồn tại tiên hạc, từ trên xuống dưới quan sát Hướng Văn Thành. có nhiều thứ vẫn là trốn không thoát. Cũng nói không lên là số mệnh đi, chỉ bất quá đã đến bước này. Không có lui đạo lý, hắn có hắn đối sách. Phía dưới Hướng Văn Thành cũng bình tĩnh lại, ánh mắt cùng Ngụy Vân tranh giao hội, phía sau kiếm cũng không tại hót vang. Nhưng ai cũng biết, đây hết thảy đều là trước bao táp tiến tĩnh. Lúc đầu huyên náo thái hư, theo sát an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, hai mắt gắt gao đi theo hai đạo thân ảnh kia, không dám lọt mất một điểm chi tiết. Ngụy Vân tranh mở miệng nói, sớm nghe nói về Hướng Văn Thành hướng sư huynh đại danh, hôm nay hỏi tại ta, quả thật sợ hãi. Không dám, Ngụy sư đệ tiên đế chi tư, nặc lớn thái hư, thế hệ trẻ tuổi, chỉ có ngươi có để cho ta hỏi tư cách. Ngụy sư đệ, có dám, xem ta một kiếm. Ầm ầm, có kiếm quang như ảnh mà tới, lấp lóe tại Hướng Văn Thành quanh thân, tựa hồ có thể xé rách không gian, vạch ra quỷ dị và đen. Chương 16, đây là ta lần thứ nhất cầm kiếm. Một cỗ nồng hậu dày đặc chân khí ba động, từ Hướng Văn Thành quanh thân phun ra ngoài, hình thành vô hình cương phong, tràn trọc gào thét, tất cả mọi người đã nhận ra túc sát chi khí. Hóa thân cảnh. Ở đây tất cả đệ tử tất cả đều biến sắc, nội tâm gọi thẳng biến thái. Có nghe đồn nói Hướng Văn Thành đã bước vào hóa thần cảnh giới, đám người mặc dù ngoài miệng muốn truyền, nhưng nội tâm cũng không nhiều tin. Thế hệ trẻ tuổi, tất cả đỉnh núi thủ tọa phần lớn là nguyên anh hậu kỳ thậm chí cảnh giới đại viên mãn, cái này đã coi như là nghe rợn cả người. Hóa thần cùng nguyên anh ở giữa như hôm sau hố. Mặc dù Hướng Văn Thành tu đạo thời gian tương đối dài, nhưng mọi người cũng chưa từng thấy qua có thể có cùng thế hệ người bước vào hóa thần cấp độ. Sư đệ, ta kiếm này chính là thuần dương bình nhật kiếm. Hướng Văn Thành vung tay, có kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh to rõ, linh thái nhức óc. Bạch, kiếm ra, thiên địa sao động. Có sắc bén vô song khí tức cùng tiết, giống như là mãnh hổ hạ sơn, chân long ra biển, kiếm ảnh xuyên thẳng qua, không gian triệt để vỡ vụn, hóa thành quỷ dị lỗ đen. Chưa ra chiêu, kiếm thế lớn tiếng dọa người. Thật là khủng khiếp, nếu là trực diện Hướng Văn Thành, ta đều không có xuất chiến dũng khí. Kiếm ý này nghe rợn cả người, thậm chí ngay cả không gian đều có thể ma diệt, liền xem như hóa thần cảnh, cũng không thể nào làm được một bước này. Từ xưa kiếm giả thiện công phạt, khó có thể tưởng tượng xuất kiếm Hướng Văn Thành sẽ có cỡ nào kinh khủng. Tất cả mọi người đang chờ Ngụy Vân tranh đường đối, đối phương thế công đã lên, đến cùng nên như thế nào ứng đối. Sư đệ, mời ra chiêu. Hướng Văn Thành kiếm chỉ trên không, nhìn lên bầu trời kia tựa như tiên đế nam nhân, chiến ý đạt đến đỉnh phong. Hắn cảm giác, mình khiêu chiến không phải cái gọi là sư đệ, mà là phiêu miểu khó dò tiên nhân. Hắn có dự cảm, trận chiến này như thắng, đương như đầu tiên, đến lúc đó, kiếm tâm của hắn thông suốt, kiếm đạo đem triệt để không trở ngại. Ngụy Vân tranh quan sát toàn thịnh tư thái Hướng Văn Thành, dù là còn chưa ra chiêu, làn da đã có rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Lắc đầu, cao giọng mở miệng, "Hướng sư huynh, nếu ngươi chỉ là muốn chiến bại ta, vậy liền làm ta quá là thất vọng." Một câu làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không nghĩ ra. Thánh tử lời ấy là có ý gì? Hướng Văn Thành không cùng ngươi chiến chẳng lẽ cùng ngươi tâm sự sao? Thất vọng lại là bắt đầu nói từ đâu? Liền ngay cả Hướng Văn Thành cũng thần sắc ngưng trệ một lát, nhíu mày hỏi, "Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy?" Sư huynh chính là tuyệt thế kiếm tu, ta cùng sư huynh chiến trì, bất quá là tu vi cao thấp chi tranh. Bất luận thắng bại, người ta mà nói, vẹn vẹn trận bình thường tranh đấu thôi, không có chút ý nghĩa nào. Hướng Văn Thành nhíu mày, suy tư một lát, nội tâm cũng không phải là rất tán đồng Ngụy Vân Tranh, với hắn mà nói, trường tranh đấu này rất có tất yếu. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi, sư đệ ý muốn như thế nào giải quyết? Lôi đài đều bày xuống, kiếm đã ra khỏi vỏ, ánh mắt đã tụ tập, bầu không khí đều tô đậm ở chỗ này, ngươi tối thiểu muốn cho một cái biện pháp giải quyết đi. Ngụy Vân Tranh đảo mắt một tuần, nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, bật cười lớn như xuân tháng ba dương, hôm nay không bằng ta cùng sư huynh luật kiếm. Luật kiếm? Hướng Văn Thành hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người choáng váng. Không nghĩ tới Ngụy Vân Tranh vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng Hướng Văn Thành luật kiếm. Cái này ai dám tin? Kiếm đường thủ tọa đại biểu là thế hệ trẻ tuổi Thái Hư kiếm đạo chi đỉnh, ngươi cùng ta nói muốn cùng hắn luật kiếm. Đây không phải mình tìm cho mình không thoải mái, lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Ngụy Vân Tranh điên rồi đi, vậy mà nói ra những lời này, đây không phải chủ động tìm thay bạn. Hắn quá coi thường anh hùng thiên hạ, thật cho là mình đã các đạo kiếm thông. Có hay không một loại khả năng, thánh tử cũng là kiếm tu? T, ngươi nói như vậy giống như có chút đạo lý, thánh tử là nghĩ tại Hướng Văn Thành am hiểu nhất kiếm đạo bên trên đánh bại đối phương. Đây là cỡ nào khí phách? Chỉ một thoáng, Thái Hư xuất hiện lượng cực phân hóa cách nhìn, có cảm thấy Ngụy Vân Tranh không biết tự lượng sức mình, chán quá đầu. Có người lại chờ mong Ngụy Vân Tranh ngăn cơn sóng dữ, biểu hiện ra kiếm đạo kinh người thiên tư. Hướng Văn Thành bị luận kiếm hai chữ nhắc lên hứng thú, từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau, ngoại trừ hắn sư tôn có thể cho hắn một chút chỉ điểm, lại không có người có thể cùng hắn luận kiếm. Xin hỏi kiếm của sư đệ đạo đến một bước nào? Hướng Văn Thành mở miệng hỏi. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng, Ngụy Vân Tranh đến cùng có hay không cùng hắn luận kiếm tư cách, đồng thời cũng muốn biết đối phương đến cùng có gì lực lượng. Chẳng lẽ hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý? Hướng Văn Thành nội tâm suy đoán. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Ngụy Vân Tranh lắc đầu, thứ không dám giấu giếm, ta chưa bao giờ luyện qua kiếm, thậm chí đến nay không có nắm qua kiếm. Một câu long trời lở đất, làm cho cả Thái Hư đều trầm mặt xuống, thoáng qua trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Ngươi ngay cả kiếm đều không có nắm qua, ngươi lại muốn cùng kiếm đường thủ tọa luận kiếm? Ngụy Vân Tranh là ngốc hả? Đầu óc không dùng được vẫn là đừng làm thánh tử. Ha ha ha, ta liền biết người này là cố làm ra vẻ, cũng liền khuôn mặt lấy ra được, đầu óc lại là có bệnh. Có sớm đối Ngụy Vân Tranh làm náo động bất mãn đệ tử nhảy ra nói, ta xem là bị Hướng Văn Thành kiếm ý sợ choáng váng, mới nói ra như thế bị điên. Chậc chậc chậc, đều không có nắm qua kiếm, thật sự là không tầm thường. Đông đảo nữ đệ tử im miệng không nói, nếu là bình thường nghe được có người như thế chế giễu các nàng dễ ghi, lập tức liền muốn sủ lông phản bác. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thái Hư điện bên trong, Thánh Hư chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, thật sâu đánh giá bảo bối của mình đồ đệ vài lần, thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại muốn đưa ra luật kiếm. Vốn đang đối Ngụy Vân tranh lòng tin tràn đầy, dù là hướng Văn Thành lĩnh ngộ ra kiếm ý, hắn cảm thấy đối phương không có làm đồ đệ mình đối thủ tư cách. Nhưng giờ phút này Ngụy Vân tranh nói ra những lời này, giống như là lão hổ trừ đi nanh bướt, muốn cùng đối phương trường mâu cứng đối cứng. Cái này không ổn thỏa mua dây của mình. Vân tranh đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lúc này, sau lưng có trưởng lão cười nói, sư minh, xem ra hôm nay đến đổ nhi ta làm kia thánh tử. Mở miệng chính là kiếm đường đường chủ, hắn dáng người thon gầy, tựa như một cái tiểu lão đầu, nhưng lại có một cố khó nói lên lời khí tức phảng phất thể nội ẩn giấu hồng hoang manh thú. Hừ, Thánh Hư chân nhân hừ lạnh, không có làm tức phản bác. Trang diện bên trên, dư luận hướng gió triệt để đảo hướng hướng Văn Thành, không có người còn dám nói ra Ngụy Vân tranh có thể nếu thắng, cùng nhau xem trọng hướng Văn Thành. Ta muốn tại ngươi am hiểu lĩnh vực đánh bại ngươi, nhưng ta không có liên quan đến qua lĩnh vực của ngươi. Xin đừng nên để ý tới ta lời nói điên cuồng. Đây chính là tất cả mọi người đối Ngụy Vân tranh cách nhìn. Muốn nói duy nhất ủng hộ Ngụy Vân tranh, còn sót lại hắn nhất mù quáng sư đệ, nhà ta sư huynh nói luật kiếm, đó chính là cảm thấy hướng Văn Thành kiếm đạo không được, muốn để hắn biết mình đối kiếm đạo nhận biết nông cạn. Bên cạnh người đều cười nhạo, gấp chu xỉu xỉu mặt trướng đỏ bừng. Giữa không trung, hướng Văn Thành cũng không có đối Ngụy Vân tranh phát ra tranh chua nói móc, rất nghiêm túc khuyên nhủ nói, sư đệ, luật kiếm ngươi không có khả năng thắng ta, chúng ta vẫn là chiến một trận đi, làm gì mua dây của mình. Ngụy Vân tranh không nói gì thêm, nhìn về phía người phía dưới biển, thanh âm bình thản, chư quân, nhưng có người mượn kiếm tại ta. Không có người đáp lại, chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng tiếng cười nhạo. Phá lệ ồn ào. Hắn chăm chú dáng vẻ, giống như một tên hề. Ha ha ha, chết cười ta. Cho bậc thang đều không hạ. Không bị đánh mặt không cho phép đi đúng không, thật sự là đầu óc có bệnh, có nhan vô nào đi. Lúc này, cũng không nén được nữa nội tâm biệt khuất chu xỉu xỉu, nhảy lên thật cao, giơ tay hô to, thánh tử thiết kiếm. Hôm nay, trước mắt bao người, hắn không hô sư mình, chỉ nói thánh tử. Đây là hắn đối Ngụy Vân tranh tự tin cùng ủng hộ. Ngụy Vân tranh một thanh tiếp nhận, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm, nhắm mắt không nói. Lòng yên tĩnh như nước, ngoại giới khó mà dao động mảy may. Một lát sau, đây là ta lần thứ nhất cầm kiếm. Thanh âm trầm thấp như nói một mình. Thoáng qua, mở mắt. Ta liền biết, ta sẽ là kiếm kia đạo khôi thủ, thiên hạ đệ nhất. Lập tức, kiếm ra. Dầm dầm. Dầm dầm. Có gió lớn nổi lên. 16 chương 17, nghe đạo chủng thanh liên dị tượng thanh phong Phật Thái Hư, lay động tiên nhân áo. Hạo nhiên phong trước. Ngụy Vân tranh cầm kiếm đứng ở lưng hạc, góc áo bay phất phới. Dưới chân tiên hạc tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường, vỗ cánh huy dài. Nương theo lấy hắn nhẹ a lên tiếng, thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chúng sinh im lặng, không dám nhiều lời. Bọn hắn cảm thấy, tựa hồ có khác biệt bình thường sự tình sắp phát sinh. Ngụy Vân tranh kiếm trong tay, trong bất chi bất giác, giống như rót vào linh trí. Nó giống như là phá kén mà ra, tách ra hào quang sáng chói, trong lúc đó huýt dài lên tiếng. Cũng liền tại thời khắc này, gió càng mạnh rõ ràng. Tất cả mọi người ngưng thần nín thở, cảm thụ được phương thiên địa này ở giữa chậm rãi xuất hiện khí tức lưu chuyển. Ong ong ong, thân kiếm run rẩy, có vô cùng kiếm thế hình thành, tất cả gió tất cả đều tụ tập tại Ngụy Vân tranh bên cạnh, quen quần với hắn kiếm tuần. Đây là Hướng Văn Thành con ngươi trong nháy mắt đại phóng, hắn cảm nhận được khó có thể tin sự tình, hét lớn lên tiếng, đây là kiếm thế hình thành. Ngay tiếp theo tất cả mọi người kinh ngạc, kiếm đạo một đường khó như lên trời, rất nhiều người luyện kiếm nhiều năm cũng khó khăn khám kiếm đạo phong quang, chỉ có ngưng tụ thành kiếm thế của mình mới có thể có tư cách tự xưng chân chính kiếm tu. Nhưng chính là đơn giản nhất kiếm thế, lĩnh ngộ người cũng lác đác không có mấy, càng không luận kiếm thế về sau còn cần ngưng tụ kiếm tâm, lĩnh ngộ kiếm ý, lúc thành kiếm đạo, hái được kiếm chi đạo quả. Kiếm đường đệ tử bên trong không thiếu cảm nộ kiếm thế hạng người, những người kia đều đã xem như kiếm đường bài danh phía trên đệ tử. Trừ cái đó ra, không người ngưng tụ kiếm tâm, chỉ có Hướng Văn Thành một cái bán hết hàng lĩnh ngộ kiếm ý. Hướng Văn Thành chưa từng thấy có người lần thứ nhất cầm kiếm liền tạo thành kiếm thế của mình. Hán thân có vô song kiếm thể, cũng tại kiếm thế bên trên thẻ gần một năm. Không ai có thể nghĩ đến Ngụy Vân tranh chỉ là cầm kiếm, đóng lần mắt, mở mắt liền bước vào kiếm đạo đường dài. Cái này thật bất khả tư nghị. Giống giống. Nương theo lấy kinh khủng tiếng giống vang lên. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Vốn nên ánh nắng chiều đỏ trải rộng Thái Hư, giống như là đột nhiên ở giữa bị đặt mình vào tại một phương khác thiên địa. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt biến mất, ngược lại có màu xanh màn sân khấu treo ở Thái Hư chân trời. Thanh quang phủ lên 10 vạn dặm, chúng sinh như rơi bích hồ bên trong. Giờ khắc này, không chỉ là Thái Hư mọi người vẻ mặt hoảng hốt kinh nghi, toàn bộ Trung Châu đều hiểu lầm. Bọn hắn phát giác được, Thái Hư trong thánh địa có cực kỳ phi phàm sự tình ngay tại phát sinh. Ngụy Vân tranh tóc đen theo gió tung bay, sau lưng, dị tượng toàn bộ triển khai. Hắn tựa như là trong màn đêm xuất hiện mặt trời, sáng chói đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Ong ong ong, trong một chớp mắt, toàn bộ Trung Châu lâm vào hắc ám, thanh quang tiêu tán, ánh nắng bị che lấp, thiên địa tựa hồ trở về vĩnh dạng. Thái Hư yên tĩnh, mọi người thậm chí có thể nghe được mình sao động nhịp tim, như nổi trống gõ vang. Bọn hắn đem ánh mắt khóa kín trên người Ngụy Vân tranh. Dị biến lần nữa phát sinh, có màu xanh hạt giống hư ảnh, mang theo dâng trào đại đạo khí tức, sau lưng Ngụy Vân tranh lặng yên hiện hiện. Nó vừa xuất hiện, nộ đạo thụ giống như là thối vị nhộn trước, rút về Ngụy Vân tranh thể nội. Màu xanh hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh trưởng nảy mầm. Rất nhanh, có thanh liên phá loại mà ra. Thanh liên mọc ra ba lá, giải thích tam sinh vạn vật đạo nghĩa, mặt ngoài diễn hóa lấy chúng sinh, hiện hiện lấy đại đạo quang mang, tâm sen có hỗn độn mông lung khí tức. Nó tràn phóng nhiếp nhân tâm phách hào quang, đêm tối tại thời khắc này biến mất, màu xanh một lần nữa chiếm cứ toàn bộ Trung Châu. Lúc này, có người hô to, đây là trong truyền thuyết văn đạo chủng thanh liên dị tượng. Diệp Vô Thiên, ngươi có biết loại này dị tượng đại biểu cái gì? Có người quen biết liên tục đặt câu hỏi. Diệp Vô Thiên đứng tại đám người tối hậu phương, giờ phút này lại hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Hắn mở miệng nói, nghe đồn rằng có tuyệt thế thiên tiêu hoặc thánh hiển thời cổ, tại lần đầu bước vào thích hợp nhất chính mình con đường, cũng chính là nghe đạo về sau, sẽ dẫn phát loại này dị tượng. Nói một cách khác, có thể dẫn phát loại này dị tượng, đã nói lên người này tại đạo này bên trên, căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh, nhất định có thể chứng đạo thành tiên. Tất cả mọi người ngây dại, ngửa đầu nhìn xem che khuất bầu trời thanh liên, suy nghĩ phức tạp. Thánh tử có thể dẫn phát loại này dị tượng, liền cho thấy thánh tử chính là kiếm đạo khó được nhất thiên tiêu. Lần đầu cầm kiếm, hình kiếm thế, dẫn thanh liên, sao mà kinh khủng, kiếm đạo một đường sợ là rất nhanh không địch thủ. Các nữ đệ tử giống như là nhẫn nhịn thật lâu, một mạch bắt đầu nghị luận, thanh âm cố ý phóng đại, liền muốn để người chung quanh đều nghe thấy. Chu Sỉu Sỉu càng là trực tiếp lôi kéo bên cạnh người xa lạ ống tay áo, thấy không, phía trên cái kia là ta sư minh, ta thân sư minh, ta gọi Chu Sỉu Sỉu. Thái hư điện bên trong, thánh hư chân nhân nuốt dâu cười dài, ha ha ha, đồ nhi ta tiên đế chi tư, kiếm đạo một đường đem không có đối thủ. Kiếm đường đường chủ nhất thời nghẹn lời, rất mau trở lại miệng, hắn giờ phút này chỉ là ngưng tụ kiếm thế, mặc dù đưa tới dị tượng, nhưng muốn cùng ta đổ luật kiếm, còn kém xa lắm. Cùng kiếm đường đường chủ ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, nhất là mới mở miệng chào phúng Ngụy Vân trách người, giờ phút này cứng cổ, coi như hắn kiếm đạo kỳ tài ngút trời lại như thế nào, hiện tại còn chưa xứng cùng hướng văn thành luật kiếm. Chỉ là kiếm thế, giống như này nói quát, không biết còn tưởng rằng đã lĩnh ngộ kiếm ý, hắn khẳng định không sánh bằng hướng văn thành. Ta thừa nhận Ngụy Vân Tranh có khiến người tuyệt vọng kiếm đạo thiên phú, nhưng hắn hôm nay chú định thất bại. Chân trời, Hướng Văn Thành hai mắt có tinh quang tuôn ra, kiếm trong tay rốt cuộc khống chế không nổi, hình thành ngàn vạn kiếm ảnh, nhưng hắn không có xuất kiếm. Hắn chỉ là cùng chung chí hướng, khó nén kích động. Tận mắt chứng kiến kiếm đạo một đường có tân tinh lấp lánh mà ra. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ta đạo không cô. Ngụy sư đệ, Thái Hư cần ngươi làm thánh tử, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt thánh tử chi vị. Hướng Văn Thành mở miệng, thanh âm bên trong khí mười phần, hắn bị Ngụy Vân Tranh tiên tư chết phục. Hướng hồ đối thánh tử chi vị, hắn cũng không có bất luận cái gì chấp nhiệm. Hắn liền muốn chiến một trận. Sư đệ, kiếm đạo có ngươi, chính là ta may mắn. Hôm nay ngươi, mặc dù lần đầu nghe thấy đạo liền hình kiếm thế, nhưng còn chưa xứng cùng ta luật kiếm. Không bằng ngươi ta thống thống khoái khoái chiến một trận, về sau chúng ta cùng đi lãnh hội kiếm kia đạo đỉnh cao nhất phong quang. Sáng rực trong ánh mắt, là bất khuất chiến ý Ngụy Vân Tranh nghe vậy. Đạm mạc lắc đầu. Sư đệ, ngươi. Hướng Văn Thành trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Không rõ đối phương đến cùng nghĩ như thế nào. Rất nhanh là hắn biết. Tất cả mọi người biết. Ngụy Vân Tranh ngửa mặt lên trời, hỏi: "Như thế nào kiếm tâm?" Không ai có thể trả lời hắn, cũng không người nào dám tại lúc này trả lời hắn. Hắn nhìn một chút kiếm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy yêu quý, "Thôi, vẫn là ta nói cho các ngươi biết đi. Hướng nghe kiếm, buổi chiều chết cũng được." Ầm ầm. Ngụy Vân Tranh quanh thân tất cả gió đều hóa thành thất thải lưu quang, tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể của hắn. Kiếm trong tay trong nháy mắt triệt để xuống lại, xẹt qua chân trời, hoan minh. Giờ phút này, kiếm tâm của hắn đã tươi sáng. 17 chương 18, trời không sinh ta Ngụy Vân Tranh. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hắn vậy mà ngưng tụ kiếm tâm. Đây là người sao? Vô số đệ tử bị chấn động đến khó lấy phục thêm, biểu lộ đến gần vô hạn tại hóa đá. Thậm chí có một loại con mắt nhìn thấy sự thật đầu góc cũng không dám tin tưởng thác loạn cảm giác. Thái hư điện bên trong, Ngụy Vân Tranh biểu hiện để thánh hư chân nhân lòng tin tăng nhiều, gần như thất thố một thành kéo qua kiếm đường đường chủ, nháy mắt ra hiệu chế nhạo nói, sư đệ, ngươi mau giúp ta nhìn một cái, đồ nhi ta có phải hay không ngưng tụ kiếm tâm a, ta không tu kiếm cũng không hiểu a. Giờ khắc này, hắn phảng phất quên đi mình thân là trưởng giáo hẳn là có biểu lộ quản lý. Đại hội bắt đầu lúc bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng triệt để không còn sót lại chút gì, ngược lại giống một cái đắc chí con buôn tiểu nhân. Bị kéo tới kiếm đường đường chủ thần sắc hãi nhiên, miệng bên trong thấp giọng nỉ non, cái này sao có thể? Hắn không phải là kiếm tiên chuyển thế đi. Tại hắn tu kiếm tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ từng thấy loại này kinh người sự tình phát sinh, đơn giản lật đổ hắn tu hành xem. Thân là thái hư kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn đã từng là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tiêu. 800 năm trước, nương tựa theo 3 năm ngưng tụ kiếm tâm ngộ đạo tốc độ, được vinh dự Trung Châu kiếm đạo thứ nhất thiên tiêu. Trong đoạn thời gian đó, hắn danh tiếng thậm chí vượt trên hiện tại Trung Châu kiếm đạo đệ nhất nhân Thanh Vân kiếm tông trưởng giáo. Nhưng tại hôm nay, trước đó kia đáng giá khoác lác 3 năm ngưng tụ kiếm tâm, giống như chính là chuyện tiểu lâm. Phía dưới nữ đệ tử triệt để lâm vào điên cuồng, hung hăng thét chói tai vang lên, triệt để đã mất đi cây bại. Trước đó còn mạnh miệng một chút nam đồng chí, phần lớn triệt để lặng ngắt như tờ, có chút vẫn là kiên trì nói, hắn chỉ là ngưng tụ kiếm tâm, nhưng cũng không có đúc thành kiếm ý. Lúc này, ầm ầm, trên bầu trời văn đạo chúng thanh liên dị tượng trong lúc đó huy sái ra càng nhiều đại đạo khí tức, có đạo âm tiếp tụng, nhiếp nhân tâm phách hào quang lặng yên ở giữa chuyển biến, tử sát hào quang tràn ngập thiên địa. Ngụy Vân Tranh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào hoan minh trên phi kiếm, không coi ai ra gì nhìn chằm chằm nó, giống như là nhìn thấy cựu biệt trùng phùng lão hưu, cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Kiếm này giống như là một phần của thân thể hắn, có một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác. Hôm nay hắn chủ động nhắc tới luật kiếm, chính là ứng đối hướng Văn Thành khiêu chiến đối sách. Mặc dù hắn không hiểu kiếm, nhưng căn cứ kiếp trước tích lũy, hắn vẫn là có lòng tin lừa dối qua quan. Nào biết được, thuận miệng nói ra, liền có thể sinh ra như thế huyền bí hiệu quả. Ngụy Vân Tranh tâm tình thật tốt, tiếp tục mở miệng, thanh âm như trung lớn, như thế nào kiếm, không câu nệ tại hình, không đến tại vận, cỏ cây cũng có thể chạm tinh thần. Theo tiếng nói, kiếm quanh không trung ở giữa dần dần ngưng thực, không đơn thuần là Ngụy Vân Tranh kiếm, Thái Hư bên trong tất cả kiếm đều phảng phất nhận không hiểu tác động, nhẹ nhàng run rẩy, có thoát ly cầm kiếm người khống chế quy hướng, gây nên ở đây tất cả đeo kiếm người cảnh giác. Lúc này, ầm ầm, ầm ầm, Hướng Văn Thành thuần dương bình nhật kiếm nếu như kinh hồng xẹt qua chân trời, hướng về Ngụy Vân Tranh bên người chi kiếm bay thẳng mà đi. Nương theo lấy đinh một tiếng chói tai tranh mình, hai thanh kiếm mũi kiếm tương đối, ở không trung lẫn nhau chống đỡ, hình thành đấu sức chi thế, kéo theo lên không gian kịch liệt rung chuyển, năng lượng vàng bạc ba động nổ tung, giống như là bình tĩnh trong mặt hồ ném vào cự thạch. Đây là kiếm cùng kiếm đối kháng, cũng là kiếm ý cùng kiếm ý tranh phong. Hướng Văn Thành con ngươi mở to, hãi nhiên thất sắc mà quát, kiếm ý, ngươi vậy mà thoáng qua ở giữa liền lĩnh ngộ kiếm ý, nói cho ta đây không phải là thật. A a a, nhất quán tự tin lại tỉnh táo hắn, giờ khắc này triệt để khó mà giữ vững tỉnh táo. Coi như Ngụy Vân Tranh hình thành kiếm thế, ngưng tụ kiếm tâm đã đầy đủ làm cho người rung động, hắn cũng có thể ổn định cảm xúc đồng thời sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng bây giờ, Ngụy Vân Tranh lĩnh ngộ kiếm ý, liền đại biểu cùng hắn là cùng một trình độ kiếm đạo tu sĩ. Hắn từ tiểu kiếm khổ luyện kiếm, thân có vô song kiếm thể cùng kiếm đạo truyền thừa, tự nhận chính là kiếm đạo kỳ tài. Nhiều năm khổ tu, lại bị lần đầu cầm kiếm người, rất ngắn thời gian bên trong ngang hàng. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Ong ong ong, vô số kiếm tại trong vỏ kiếm rung động, tựa hồ có vô hình từ trường lại hấp dẫn lấy bọn chúng. Ngụy Vân Tranh ngửa mặt lên trời, ánh mắt giống như xuyên thấu chân trời, rơi vào mở mịt khó lường đại đạo bản nguyên bên trên, cuồng phong thổi lên hắn 3000 sợi tóc, tăng thêm buông thả không bị trói buộc khí chất. Hắn tay giơ lên, trực chỉ trên không. Có ngôn ngữ choang đinh thái nhức óc, vang vọng thái hư tám vạn dặm. Trời không sinh ta Ngụy Vân Tranh. Hắn dừng lại một chút, đảo mắt thiên địa, ngạo nghễ mà đứng. Thiên địa túc sát, tất cả mọi người không dám thở mạnh, đều đang mong đợi cái gì. Ngay sau đó, Ngụy Vân Tranh hít sâu một hơi, thanh âm như huyền hoàng chuông lớn chấn động, tiếng đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm đến. Ong ong ong. Thương thương thương. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, có vô số kiếm chuyển động theo. Không chỉ là Thái Hư, toàn bộ Trung Châu linh kiếm đều cùng nhau nổ bắn ra mà ra, tựa như chiều bái thẳng đến Thái Hư mà tới. Trung Châu cảnh nội, vô số cường giả hãi nhiên thất sắc, nóng nhìn chân trời như mưa phi kiếm, thân hình khẽ nhúc nhích, tùy theo mà đi, muốn dò xét đến cùng có gì dị biến. Thái Hư cảnh nội, có vô lượng kiếm chỉ riêng che khuất bầu trời, kiếm quang như bạch mang hư ảnh, ở trong không gian xuyên thẳng qua, giống như điên tuân hướng Ngụy Vân Tranh. Giang giác, bản thế lực ngang nhau kiếm ý quyết đấu, trong chốc lát mất đi cân bằng. Thuần Dương Bình Nhật kiếm thân kiếm trong nháy mắt che kín vết rách, tán phát uy thế không còn sót lại chút gì, vỡ tan thành điểm điểm mảnh vụn, vô lực rơi xuống. Phu một tiếng, Hướng Văn Thành khỏe miệng tràn ra máu tươi, giống như là toàn thân tinh khí bị rút khô, bất lực lại suy sụp tinh thần địa rơi xuống, sủi lơ bỏ tới trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Kiếm ý của hắn vỡ vụn, bị tồi khô lạp hủ mất diệt. Ngay tiếp theo bị nghiêm trọng phản vệ, thể nội kiếm khí giống như là bị hoảng sợ điêu, tứ lưu tán loạn, đem hắn kinh mạch làm bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Kịch liệt đau nhức cọ rửa thần kinh của hắn, dù là hắn hiện tại tựa như một tên phế nhân, cũng nhanh muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bị vạn kiếm vờn quanh Ngụy Vân Tranh. Kiếm đường đường chủ trống rỗng xuất hiện tại Hướng Văn Thành bên người, đưa tay bắt hắn lại cái cổ, giống như là gà con giống như nhấc lên, có nhu hòa chân khí rót vào Hướng Văn Thành thể nội, bình phục kiếm khí. Kiếm đường đường chủ mặt ngoài nghiêm khắc khiển trách, kiếm có thể thừa, nhưng tâm không thể chết. Hướng Văn Thành phảng phất không nghe thấy, giống như điên dại, khuôn mặt bặm mẻo, nước mắt tứ lưu, nỉ non nói, vì sao lại có loại người này a, sư tôn, ta đến cùng có thích hợp hay không luyện kiếm, ta khổ tu đến tận đây, lại không kịp hắn lần đầu cầm kiếm. Kiếm đường đường chủ trầm mặc không nói, cúi đầu trầm tư, lại cho không ra bất kỳ lời nói tới dỗ dành. Loại chuyện này, hắn lại có thể làm sao quên? Lúc này, lần nữa có dị biến phát sinh. Hỏi loại thanh liên dị tượng liên tiếp tăng bọn, mặt ngoài biến rồi lại biến, không đơn giản có đại đạo chi khí cùng hồng mông chi khí, càng quan trọng hơn là có đạo chỉ riêng tàn mát, hàng trên người Ngụy Vân Tranh. Ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện tiếng sấm âm thanh, lôi long tiềm ẩn tại biển mây, tùy thời mà động, giống như là muốn diệt thế trước ấp ủ Văn Thành. Lôi kiếp hiện, có đạo xuất hiện, ngươi thua không oán. Kiếm đường đường chủ ngửa mặt lên trời, thân hình tựa hồ có chút còn xuống, trong chốc lát phảng phất già mua trăm tuổi, có tóc trắng ra. Hắn đồ nhi đạo tâm vỡ vụn, hắn sao lại không phải đâu? Giờ này khắc này, hắn như thế nào nhìn không ra, có kiếm đạo đã chứng, tọa độ thái hư. Đây chính là kiếm đạo, là hắn cũng không có bước vào qua kiếm đạo, là hắn không có lãnh hội qua phong quang. Hắn phí thời gian đến nay, thể tại chứng kiếm đạo trước đó mấy trăm năm, cầu mãi mà không bảo. Cùng lúc cùng hắn tranh hùng kiếm đạo thiên tài, Thanh Vân kiếm tông trưởng giáo, sớm đã chứng kiếm đạo, viễn siêu với hắn. Hiện tại hắn lại bị một tên tiểu bối siêu việt, đạo tâm ẩn ẩn có chút bất ổn. 18 chương 19, một tiếng kiếm đến đúc kiếm đạo, Trung Châu người nào không biết quân. Thái Hư đệ tử thân ở lôi kiếp phía dưới, cảm giác được sâu trong linh hồn có run rẩy cảm giác khó mà ngăn chặn phun lên. Bọn hắn đều động, nhát gan đã bắt đầu toàn thân run rẩy, nhưng người nào cũng không có đi, cũng không có loạn. Tâm thần ở vào kịch liệt chết lặng trong rung động. Cái gì gọi là trời không sinh ta Ngụy Vân Tranh, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài a? Ngươi làm sao dám có loại này khí phách? Ngươi làm sao dám nói ra những lời này a? Vì cái gì đồng dạng đều là người, ngươi có thể có như vậy phong thái, có thể triệu kiếm mà đến tựa như triệu bái? Cái gì cầu thí tiên đế chi tư, ngươi rõ ràng chính là tiên đế, hơn nữa còn là chứng đạo kiếm tiên tiên đế. Trường giáo ngươi quản hắn đi, nhanh cho hắn thái hư lệnh, chúng ta đều sẽ thừa nhận hắn đương thánh tử, chúng ta phục. Đừng để chúng ta gặp lại hắn, dạng này thật rất đả kích người a. Ngụy Vân Tranh giờ phút này cũng ở vào hoảng sợ trạng thái bên trong, chỉ là tận lực bảo trì thần sắc bình ổn, nội tâm hoảng một nhóm. Có phải hay không chàng quá đầu? Hai câu này ta muốn nói rất lâu, mặc dù nói sớm rồi, nhưng có vẻ như tình huống rất không đúng. Ai ai? Kia lôi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác khóa chặt ta? Ta không làm cái gì chuyện xấu a, cái này không được đâu. Cũng không thể chân trước trang triệt triệt để chân sau bị sét đánh rõ ràng ràng đi. Giống như là cảm nhận được hắn suy nghĩ, mấy đạo lôi long trong nháy mắt nô ra biển mây, mang theo diệt thế uy lực, hướng về Ngụy Vân Tranh vị trí chỗ ở phát tiết mà xuống. Thiên địa chấn động. Ngay tại Ngụy Vân Tranh chuẩn bị hô to cứu một khắc này, Thánh Hư chân nhân sớm đã đi đầu một bước. Trong tay hắn phất trần lắc một cái, dâu dài tăng gọn, rầm rầm trải ra mà ra, trong chốc lát lại có mấy ngàn mét dài, thẳng tắp nên tiếp lôi long, chân khí hùng hậu làm cho người ngạt thở. Lôi long tại cái này phất trần trước tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Lặng yên ở giữa liền mẫn diệt tiêu tán ở không. Thánh Hư chân nhân thay Ngụy Vân Tranh kháng lôi kiếp. Ngụy Vân Tranh thở dài một hơi, liền cái này a. Tại lôi kiếp tiêu tán một khắc này, giữa thiên địa tất cả kiểm chế toàn bộ tiêu trừ. Ngay sau đó, vô lượng kiếm chỉ riêng tăng gọn, vạn kiếm tế minh. Văn đạo chủng thanh liên dị tượng bỗng nhiên co vào, nội liễm, ngược lại có hoa từ trong đó bộ nở rộ, sắc sỡ lóa mắt, nhìn đến cùng phi phạm. Đại đạo chi hoa nở rộ, kiếm đạo đã chứng. Trước đây không cổ nhân một màn, bị ở đây tất cả mọi người ấn khắc trong đầu. Trời không sinh ta Ngụy Vân Tranh, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Ngụy Vân Tranh tuyên ngôn dung nhập đại đạo thanh âm bên trong, từ thái hư mà ra, tại trùng châu nổ vang, tiên nhạc cùng vang lên. An mừng phi phạm đang chạy về thái hư tu sĩ, rung động đến khó lấy kèm theo, ngay bên tai chuyển đến tuyên ngôn, không thể tin. Thái hư có người đúc thành kiếm đạo. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua có người có thể chứng đạo kiếm tiên. Cái này tuyên ngôn ra sao bà khí? Đến cùng là ai? Ta muốn đi chiêm ngưỡng phong thái. Lúc này, Trung Châu lần nữa có âm thanh nổ vang, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Ta chính là Thái Hư trưởng giáo chân nhân, hôm nay tông môn đại hội, ta đổ Ngụy Vân Tranh đúc thành kiếm đạo, chứng đạo kiếm tiên, chính là kỳ tài ngút trời, tiên đế chi tư, đặc biệt đứng ở Thái Hư thánh tử. Thánh Hư chân nhân lấy chân khí làm phụ, truyền âm lượn Trung Châu. Tất cả mọi người biết, lần này động tĩnh là kia Thái Hư thánh tử Ngụy Vân Tranh đưa tới. Vô số người kinh ngạc nói, cái này Thái Hư thánh tử Ngụy Vân Tranh đến cùng nhân vật thế nào, tuổi còn trẻ liền có thể chứng đạo. Cái này làm trò cười cho thiên hạ. Ta cũng không dám tin tưởng, nhưng cái này không thể không tin. Ánh mắt nóng nhìn Thái Hư. Nơi đó có vô số phi kiếm ngưng tụ, trên trời cao kiếm khí quay phong vân, đại đạo khí tức quét sạch Trung Châu, kiếm khí trường hà làm cho người chú mục. Thái Hư trưởng giáo chính miệng tuyên bố, tất nhiên không giả được. Cái này quá kinh người. Thiên phú như vậy, kinh khủng như vậy. Lúc này, lại có thanh âm nổ vang, ta chính là Thanh Vân kiếm tông trưởng giáo. Nơi này chúc mừng Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh chứng đạo kiếm tiên, đặc biệt ngày sau nhưng đến đây cùng ta luận kiếm lộ đạo. Thanh âm từ mây xanh mà ra. Vô số người lần nữa rung động. Mây xanh thánh địa trưởng giáo đây là thừa nhận Ngụy Vân Tranh chứng đạo sự thật, lại mời luận kiếm lộ đạo. Cũng thế, Ngụy Vân Tranh chứng đạo kiếm tiên, có tư cách cùng mây xanh trưởng giáo luận kiếm lộ đạo. Coi là thật không thể tưởng tượng, việc này lại là thật. Liền xem như Thái Hư trưởng giáo chứng đạo kiếm tiên, ta cũng không trở thành kinh ngạc như thế, nhưng lại là tiểu bối tu sĩ. Khó trách Thái Hư trưởng giáo muốn lấy tiên đế chi tư đến thuyết minh danh đồ, danh bất hư truyền. Rất nhanh, lại có đạo đạo thanh âm vang lên, ta chính là Tam Thanh Huyền Cung trưởng giáo, chúc mừng Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh chứng đạo kiếm tiên. Ta chính là Âm Dương Thánh Tông trưởng giáo, Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh tiên tư chắc tuyệt, chứng đạo kiếm tiên, thật đáng mừng. Ta chính là Tạo Hóa Thánh địa trưởng giáo, Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh tiên đế chi tư, chúc mừng chứng đạo kiếm tiên, danh truyền Trung Châu. Năm đại thánh địa liên tiếp phát ra tiếng, truyền âm vang vọng Trung Châu, xuyên qua biển mây. Ngay sau đó, lại là từng đạo thanh âm vang lên. Ta chính là Đại Hạ Hoàng Triều chi đế, chúc mừng Thái Hư Ngụy Vân Tranh thánh tử ít ngày nữa chắc chắn đắc đạo phi thăng. Ta chính là Thủy Nguyện Hoàng Triều chi đế, Thái Hư Ngụy Vân Tranh thánh tử chính là tuyệt thế kiếm tiên, khiến người khâm phục. Từng tòa hoàng triều chân chính người cầm quyền liên tiếp phát ra tiếng, Thái Hư làm thánh địa đứng đầu, phát sinh đại sự như thế, bọn hắn ha có thể không phát ra tiếng ủng hộ. Một ngày này, đạo đạo thanh âm tuyên tụng lấy Ngụy Vân Tranh danh hảo. Một tiếng kiếm đến đúc kiếm đạo, Trung Châu người nào không biết quân. Thái Hư. Thánh Hư chân nhân khuôn mặt tươi cười doanh doanh, chúng trước mắt bao người, đem Thái Hư khiến cách không đưa cho Ngụy Vân Tranh. Tượng trưng cho thánh tử chi vị chính thức truyền thừa. Ngụy Vân Tranh trong lòng vui mừng, hôm nay dị tượng quá mức phi phàm, không nghĩ tới mấy câu nói đó như thế nổ tung. Hiện tại như là đã đạt được Thái Hư làm, giả tất kết thúc, nhanh nhuận. Vân Tranh, đem những này phi kiếm triệt hồi, liền trở về nghỉ ngơi đi, tông môn đại hội có thể kết thúc. Thánh Hư chân nhân mở miệng nói ra. Ngụy Vân Tranh nhìn khắp bốn phía, vạn kiếm xuyên thẳng qua kỳ dị phi phàm, nhưng không giải trừ sát thực không dễ dàng cho hắn rời đi. Những này kiếm đều là hắn một tiếng kiếm đến hô đến, làm sao để trở về, quả thực hơi lúng túng một chút. Nghĩ, Ngụy Vân Tranh thử thăm dò nói ra, kiếm đi. Ào ào ào. Tất cả kiếm nhận được mệnh lệnh, hóa thành trường hồng, xẹt qua chân trời trở về mà đi. Hắc hắc, vẫn rất nghe lời. Ngụy Vân Tranh vui vẻ thầm nghĩ. Tông môn đại hội đến tận đây kết thúc. Thánh Hư chân nhân tại Thái Hư điện tiền trạm lập, đón gió tuyên bố. Thánh tử tiên đế chi tư, lồng lộng Thái Hư, Trung Châu vô địch. Là Chu Xỉu Xỉu, tại Hạo Nhiên phong phía dưới tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét lên tiếng, mặt của hắn trướng càng thêm đỏ bừng. Trước đó là người khác chào phúng hắn sư minh, biệt khuất đỏ mặt. Hiện tại là thư sướng kích động đến đỏ mặt. Nhà ta sư minh. Thử, đây chính là nhà ta sư minh. Biết hay không tiên đế chi tư hàm kim lượng a? Trên mặt còn có chút nhỏ ngạo kiểu. Thánh tử tiên đế chi tư, lồng lộng thái hư, trung châu vô địch. Rất nhanh, tất cả mọi người đều cùng kêu lên hô to. Ngụy Vân Tranh mắt thu hồi vốn thuộc về Chu Sỉu Sỉu trôi kiếm này, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, lần nữa có âm thanh vang lên. Chấm đã. Quay đầu nhìn lại, là kiếm đường đường chủ. 19 chương 20, giải hoặc đạo nguyên, Trung Châu lưu danh kiếm đường đường chủ dẫn theo đạo tâm vỡ vụn, giống như phong ma hướng văn thành, đứng tại chỗ, thân thể hơi có chút còn xuống, giống như là xế chiều lao đầu. Hắn mặt lộ vẻ đắng chát, thân sắc phức tạp nhìn chằm chằm Ngụy Vân Tranh, khóe miệng ngập ngừng mấy lần, cũng không ngôn ngữ. Đạo nguyên sư thúc có gì chỉ giáo? Ngụy Vân Tranh mở miệng hỏi, đạo nguyên tự nhiên là kiếm đường đường chủ danh hiệu. Đạo nguyên chân nhân ánh mắt liên tiếp né tránh, chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc một lát sau, giống như là trong lòng hạ quyết định trọng yếu, thở dài, ngửa đầu nên tiếp Ngụy Vân Tranh ánh mắt hỏi thăm. Trong ánh mắt một lần nữa bắn ra sốt ruột ánh sáng. Vân Tranh sư điện hôm nay chứng đạo kiếm tiền, chính là thái hư may mắn. Nói ra thật xấu hổ, ta từ 7 tuổi cầm kiếm lên, phí thời gian đến nay đã có 816 năm tuế nguyệt, vẫn như cũ khổ tìm kiếm đạo đường băng phẳng mà không vào. Hôm nay nhìn thấy sư điện chứng đạo, thấy được kiếm đạo vô thượng phong quang, sáng cầu sư điện có thể không sắc chỉ giáo, giải trong lòng ta chi nghi ngờ. Đạo nguyên chân nhân luôn từ khẩn thiết, ngay trước thái hư mặt của mọi người, hắn buông xuống tất cả tôn nghiêm, không chút nào tự kiềm chế thân phận, khiêm tốn mời thế hệ trẻ tuổi sư điện giải hoặc. Tại mở miệng trước, nội tâm của hắn kinh lịch mấy lần thiên nhân giao chiến, phá lệ nặng nề. Nhưng chờ chân chính nói ra khỏi miệng giờ khắc này lên, trong lòng tất cả nặng nề toàn bộ tiêu tán, ngược lại sinh ra trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống như một lần nữa về tới chuyên tâm cầu đạo của thiếu niên. Ngụy Vân Tranh ngưng trọng nhìn xem đạo nguyên chân nhân, đầu óc có chút choáng váng. Nói thật hắn căn bản không biết mình làm sao làm được chứng đạo kiếm tiên. Lại như thế nào có thể cho luyện kiếm hơn 800 năm đạo nguyên chân nhân giải hoặc? Đây không phải hồ nháo sao? Lúc này, đạo nguyên chân nhân gặp Ngụy Vân Tranh mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ thầm đối phương phải chẳng cảm thấy mình vẫn không có hiện ra thỉnh giáo thái độ. Lập tức thật sâu thở dài nói, mời sư điệt chỉ giáo. Thái hư các đệ tử đều kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm đường đường chủ có thể như thế không nể mặt, chỉ vì hỏi tại Ngụy Vân Tranh. Hướng Văn Thành lúc này tựa hồ thần trí cũng khôi phục một chút thanh minh, kết lực đứng người lên, không dựa vào mình sư tôn trợ lực. Hắn chật vật ngẩng đầu, run run rẩy rẩy điệu theo mình sư tôn thở dài. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung Ngụy Vân Tranh trên thân. Không biết sư thúc lòng có gì nghi ngờ. Ngụy Vân Tranh hỏi. Sư thúc từ lĩnh ngộ kiếm ý về sau, thường xuyên suy nghĩ kiếm đạo ở nơi nào. Gần trăm năm nay, không chỉ có khổ luyện thiên hạ các giáo các phái chi kiếm, càng đem mấy vị phi thăng kiếm tiên chi kiếm pháp toàn bộ nghiên tập. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ không biết ở nơi nào, vì sao tiền nhân dùng cái này kiếm nhập đạo, mà sư thúc lại khó được chỗ. Đạo nguyên chân nhân chân thành tha thiết đặt câu hỏi. Hắn muốn biết, đạo ở nơi nào? Thế gian chi kiếm, hắn tự tin tập được 89 phần 10, thành danh kiếm quyết, càng là chưa từng bỏ sót. Vì sao tiền nhân chứng đạo kiếm pháp, hắn lại khó mà lĩnh ngộ mảy may? Đạo nguyên chân nhân đặt câu hỏi, gây nên tất cả mọi người của mình, toàn bộ đều tự hỏi, càng nghĩ càng thấy đến cao thâm mặt chắc. Đạo ở trong lòng, đạo tại dưới chân. Ngụy Vân Tranh tin miệng nói đạo, hắn làm sao biết đạo ở nơi nào, chỉ có thể thuận miệng lừa gạt, trên mặt còn phải giả bộ như cao thâm mặt chắc chút. Đám người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Tinh tế phẩm vị câu nói này, đạo nguyên chân nhân càng là nhíu mày rơi vào trầm tư, phỏng đoán trong đó thâm ý trong lòng có cái gì. Hắn lần nữa đặt câu hỏi, trong lòng có bản thân, trong lòng tự có đạo. Ngụy Vân Tranh không kiên nhẫn kỳ phiền hồi đáp, địa chuyện ngữ điệu, muốn nói phiêu miểu khó lường, đối phương dù là nói với ngươi nói không rõ ràng cho lắm, cũng không thể nói ngươi nói không đúng. Ngụy Vân Tranh am hiểu sâu đạo này. Đạo nguyên chân nhân nhỉ non Ngụy Vân Tranh thuật câu nói, ánh mắt dần dần dâng lên vẻ mở mịt, ngay sau đó tựa hồ lâm vào giật mình hình. Hán nguyên địa ngồi xếp bằng, tựa như tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hoàn toàn không để ý hoàn cảnh chung quanh. Ngụy Vân Tranh dẫm lên tiên hạ, cùng thánh hư chân nhân ánh mắt trao đổi mấy lần, rời đi trước. Hướng Văn Thành thì bị đan đường đường chủ mang đi, chuẩn bị vì hắn tái tạo kinh mạch, trừ khử thể nội kiếm khí. Không ít đệ tử cũng nhao nhao rút lui, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tán thưởng. Nửa ngày qua đi, bầu trời đột nhiên có vẻ lo lắng giáng lâm, bao phủ thái hư. Đạo nguyên chân nhân mở mắt ra, ngửa đầu ngóng nhìn chân trời, phía trên có lôi long một lần nữa lăn lộn mà ra, nổi lên đáng sợ lôi kiếp. Ta hiểu. Trong ánh mắt của hắn triển lộ ra vui sướng, có kiếm từ trong cơ thể nổ mà ra, tách ra sáng chói kiếm mang, phóng xuất ra kinh khủng uy nghiêm. Kiếm khí trực trùng vân tiêu. Ha ha ha. Đạo nguyên chân nhân cùng thiếu, đạo tự tại trong lòng, đạo ở chỗ bản thân. Trước đó là ta sai rồi, ta chấp nhất tại đạo bên ngoài, thậm chí nghiên tập người khác chi đạo, lại không biết, chính mình đạo mới thật sự là đạo. Tốt một cái đạo ở trong lòng, đạo ở chỗ bản thân a. Vân Tranh sư điệt, thật là ta kiếm đạo chi sư. Ầm ầm. Giống giống. Lôi long giáng lâm, hướng về đạo nguyên chân nhân bay thẳng mà xuống. Đạo nguyên chân nhân đưa tay, hư chỉ thiên thế, có kiếm minh như sấm, hiện ra điểm điểm hàn quang, mang theo ngập trời uy thế, cùng lôi long chạm vào nhau. Hai cỗ năng lượng kinh khủng vào hư không kịch liệt va chạm, cơn bão năng lượng giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát thiên địa quay về bình tĩnh. Thái hư đệ tử nhìn hăng hái đạo nguyên chân nhân, đều kinh ngạc đến khuôn mặt thất sắc. Lôi tiếp, kiếm đường đường chủ cũng chứng đạo kiếm tiên. Trong vòng một ngày thái hư liên tiếp hai vị kiếm tiên chứng đạo. Cái này có thể ghi vào thái hư sử sách đi. Quá kinh người, thánh tử thuận miệng dạy bảo, vậy mà để kiếm đường đường chủ chứng đạo kiếm tiên, khó có thể tin. không đơn thuần là các đệ tử kinh thán không thôi. Tất cả đường chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đạo nguyên cái này cưỡng lao đầu vậy mà hiểu. Hắn phí thời gian đến nay, đến đã ngộ đạo, tại Thái Hư mà nói cũng coi là việc vui một kiện. Thánh Hư chân nhân lấy tay vuốt râu, khóe môi nết lên mỉm cười, giả vờ giả vịt nói ra, ta đổ tiên đế chi tư, càng là người sinh ra đã biết, dạy dỗ một cái chứng đạo kiếm tiên, qua quýt bình bình. Các ngươi nói, đạo nguyên lão tiểu tử này, về sau nên gọi ta sư huynh, vẫn là sư tổ. Chúng đường chủ sững sờ, cùng nhau cười lên ha ha. Rất nhanh, Trung Châu lại có mấy nói tiếng âm nổ vang. Đều chúc mừng Thái Hư đạo nguyên chân nhân chứng đạo kiếm tiên, đạt được thiên địa tán thành. Mây xanh trưởng giáo cách không lần nữa phát ra mời, mời đạo nguyên chân nhân tiến về mây xanh luận kiếm nội đạo. Đạo nguyên chân nhân cách không đáp lại, ta từ Thái Hư chờ ngươi đến đây luận kiếm. Hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Dù sao cũng là từ nhỏ tranh đấu đến nay người cùng thế hệ vật, không chút nào lưu mặt mũi. Một ngày này, Trung Châu tất cả mọi người ở vào chết lặng trong rung động. Ngụy Vân tranh cái tên này sẽ nhận thầu mấy ngày sắp tới Trung Châu nhân sĩ đề tài câu chuyện nội dung. Không đơn thuần là Trung Châu, khu vực khác cũng dần dần có tin tức liên quan tới Ngụy Vân tranh truyền ra. Lần đầu cầm kiếm, không chỉ có dẫn phát văn đạo chủng thanh liên dị tượng, càng là tại rất ngắn thời gian bên trong chứng đạo kiếm tiên, theo người khác tựa như giống như nằm mơ. Ngụy Vân tranh liên quan tới kiếm đạo danh ngôn cũng tại Trung Châu truyền sướng. Không ít tiểu hải tử, tay cầm những cây, tại cửa thôn chỉ thiên hô to, bản thân lần thứ nhất cầm kiếm, ta liền biết, ta sẽ là kiếm đạo khôi thủ, thiên hạ đệ nhất. Phố lớn ngõ nhỏ, mỗi ngày đều có vạn cổ kiếm đạo như đêm dài tiếng gào thét. Trừ cái đó ra, Ngụy Vân tranh giải hoặc đạo nguyên chân nhân, khiến cho đạo nguyên chân nhân chứng đạo kiếm tiên sự tình cũng là mọi người nhiệt nghị không thôi. Hai chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Đến mức mọi người đều tin tưởng vững chắc Ngụy Vân tranh không phải đơn thuần tiên đế chi tư, mà là tiên đế chuyển thế. Ngụy Vân tranh mặc dù sơ vì thánh tử, nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày, hắn danh tiếng trực tiếp lấn át còn lại bốn đại thánh địa thánh tử. Thậm chí mọi người trong tiềm thức không muốn đem hắn cùng còn lại bốn đại thánh tử đặt chung một chỗ so sánh, bởi vì hoàn toàn không thể so sánh. Chương 21, thi vòng đầu luyện đan hôm sau. Ánh bình minh tản mát tại toàn bộ Thái Hư. Ngụy Vân tranh duỗi lưng một cái, giãn ra gân cốt, đi ra Thái Hư điện, một bộ lười biếng mệt mỏi trạng thái. Trong mắt người ngoài chính là thoải mái tùy tính, phản phát quy chân ôn nhuận thiếu niên lang. Ngoài điện, Chu Sỉu Sỉu chờ đã lâu, hân hoan tiến lên, sư minh. Ngụy Vân tranh gật đầu, cầm trong tay bưng mấy quyển đàn phương điện tịch đưa cho Chu Sỉu Sỉu, hai người hướng về đàn phong xuất phát. Hôm nay hắn chuẩn bị đi nghiên tập đan phương, tiện thể lấy đến thử luyện đan. Tương quan đem luyện đan kiến thức căn bản đã đại khái hiểu rõ, còn kém thực tiễn thao tác. Trước đó Chu Sỉu Sỉu đề nghị để đệ tử đem đan lô chờ chuyển đến Thái Hư điện, nghĩ Ngụy Vân tranh cảm thấy có chút không ổn. Không nói trước cử động lần này hội thao cực khổ chút đồng môn đệ tử, nếu là thao tác hơi không cẩn thận, lại không có cứu vãn biện pháp, rất dễ dàng ủ thành đại họa. Bạn nhất không cẩn thận đem Hạo Nhiên phong đốt đi, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Coi như Thánh Hư chân nhân đối với hắn lại cương triều, cũng tránh không được dừng lại trách phạt. Đương nhiên, nếu là người gây ra họa đổi lại Chu Sỉu Sỉu, đoán chừng phải đi gặp hắn qua sữa. Ổn thỏa lý do, vẫn là đi một chuyến đan phong. Trên đường, không ít đệ tử ngẫu nhiên gặp Ngụy Vân tranh, nhao nhao trong mắt chứa sốt ruột, dây biến tử trung vấn, nữ đệ tử càng là la hét muốn cho thánh tử sinh hậu tử. Ngụy Vân tranh phần lớn cười trừ, ngược lại là Chu Sỉu Sỉu so đo, nghĩ thầm, liền ngươi cũng xứng. Đi vào đan đường, đường khẩu có chuyên môn đệ tử tiếp dẫn. Không người thở dài, thánh tử, đường chủ giao cho ta muốn cho ngươi an bài một gian nhất thanh tĩnh phòng luyện đan, xin mời đi theo ta. Mở miệng tên là Tô Tài, là đan đường đường chủ thân truyền đệ tử. Hắn tinh tế quan sát vài lần Ngụy Vân tranh, chỉ cảm thấy cặp kia trong con ngươi lãnh đạm phảng phất nổi lên toàn bộ vũ trụ, có thể đem người nhìn thấu. Một bên Chu Sỉu Sỉu mở miệng nói, Tô Tài, không đơn giản muốn thanh tịnh đan phòng, còn phải cho ta sư minh phối hợp tốt nhất đan lô. Hắn tự nhiên là nhận ra Tô Tài, dù sao đan đường đường chủ là cha của hắn, mặc dù hắn nghiêm trọng hoài nghi mình không phải thân sinh. Kia là tự nhiên. Tại Tô Tài dẫn đầu dưới, 7 lần qua 8 lần rẽ ở giữa đi vào một gian gần bên trong căn phòng, bên trong trung ương nhất trưng bày to lớn đan lô, chừng 2 người cao. Thánh tử lần đầu luyện đan, không nên sử dụng đan lô pháp khí, cần tiến hành theo chất lượng, ngày sau có chút tạo thành, sư đệ liền vì sư minh an bài đan lô pháp khí. Trước mắt lô này mặc dù không phải pháp khí, nhưng cũng không phải sắt thường rèn đúc, chắc là trước mắt thích hợp nhất thánh tử luyện đan. Tô Tài giải thích nói, tiện tay cài cửa lại. Tô sư đệ phí tâm, không dám không dám. Song Phương hàn huyên hai câu về sau, Tô Tài cùng Chu Sỉu Sỉu lui đến một bên, cho Ngụy Vân tranh lưu lại một mình suy nghĩ cảm nộ không gian. Tô Tài tại luyện đan chi đạo bên trên rất có thành tích, lưu lại là vì Ngụy Vân tranh giải hoặc cùng chiếu khán tương quan công việc. Đây đều là Chu Sỉu Sỉu không thể làm được sự tình, dù sao hắn bái nhập Hạo Nhiên phòng, cũng không cùng cha của hắn học tập luyện đan, đối với cái này đạo cũng là nhất khiếu bất thông. Ngụy Vân tranh thoáng ngưng thần, đem mang tới đan phương từng cái tìm đọc. Cái này mấy chương đan phương chỉ ghi chép danh tự, cùng luyện chế cần bảo dược cùng phương pháp, đa số không có ghi chép hiệu quả. Mà lại Ngụy Vân tranh phát hiện, rất nhiều đều là tàn phương, cũng không có ghi chép hoàn toàn, trên cơ bản là phế. Cái này khiến Ngụy Vân tranh trong lòng lửa nóng. Dù sao, tiên hiệp thế giới, càng là tàn phá đồ vật, nói rõ lưu truyền thời gian càng lâu xa, mà truyền lưu thời gian càng lâu xa, liền càng nói rõ là bà bối. Nhiều ít tàn quyển có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, từ điều tin lịch tập đại đế, trong vòng một đêm phảng phất biến thành người khác, bên người nữ thần tất cả đều phương tâm ngầm ngứa, quanh mình nam nhân đều bị giẫm tại dưới chân. Ngụy Vân tranh sàng chọn mấy cái đan phương, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Đầu tiên lựa chọn nếm thử âm dương dung hối đan luyện chế. Chỉ xem danh tự, Ngụy Vân tranh đã cảm thấy ổn. Âm dương dung hội, ôm âm phụ dương, tựa hồ còn tượng trưng cho tân sinh cùng cổ xưa giao thế. Chậc chậc, không đơn giản. Hắn đem phía trên luyện chế cần thiết dược liệu đều cáo chi Tô Tài, cái sau rất nhanh liền sai người đưa tới. Thái hư đất rộng của nhiều, không chỉ có cảnh nội có chuyên môn bảo dược trồng địa, mà lại tông môn trong bảo khố hàng tồn cũng là tràn đầy. Góp chút luyện đan dược tài còn là chưa đủ vi lự. Ngụy Vân Tranh dựa theo trên phương thuốc thuật tỷ lệ cùng trình tự, bắt đầu nếm thử luyện đan. Luyện đan hỏa hầu cùng khó trường khống, cần lấy chân khí khống hỏa, đạt tới thế lửa có thể tùy tâm điều khiển trạng thái. Ngụy Vân Tranh nhàn nhạt thử một lát, cái chán đã thoáng thấm ra một chút mồ hôi. Tô Tài tiến lên một bước nói, "Thánh tử, lần đầu luyện đan đối tâm thần tiêu hao rất lớn, mà lại hỏa hầu nắm giữ phá lệ khảo nghiệm luyện đan người công lực. Nếu là thánh tử cần trợ giúp, ta có thể thay mặt thánh tử trưởng khống hỏa hầu, trợ thánh tử thành đan một chút sức lực." Nói chung, cơ hồ tất cả mọi người lần thứ nhất luyện đan đều là cuối cùng đều là thất bại. Tô Tài lời ấy là vì trợ Ngụy Vân Tranh lần thứ nhất luyện đan liền lấy được thành công, không đến mức bị đả kích. Ngụy Vân Tranh lắc đầu cự tuyệt đề nghị, hắn vẫn là nghĩ trước toàn bộ hoàn chỉnh nếm thử một lần, thất bại cũng làm như tích lũy kinh nghiệm. Gặp đây, Tô Tài cũng không nói nhiều ngữ. Tính quan tình thế phát triển, một bên Chu Sỉu Sỉu cùng hắn thầm nói, yên tâm, nhà ta sư minh không dùng được ngươi. Tô Tài nhướng nhướng mày, tức giận nói, nói lời tạm biệt nói quá bài toàn, nào có người lần thứ nhất nếm thử liền có thể luyện đan thành công, ta cũng là vì thánh tử tốt, không muốn để cho hắn gặp khó. Nhà ta sư minh cũng không phải người. Chu Sỉu Sỉu liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng nói, hắn làm chuyện nào giống nhân sự. Tô Tài hít sâu một hơi, gãi đầu một cái, mặc dù lời này nghe là lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa như là chuyện như vậy. Hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi bây giờ là theo chân thánh tử tu hành? Chu Sỉu Sỉu mặc dù bái tại Hạo Nhiên Phong phía dưới, trước đó cũng không nghe nói trưởng giáo chân nhân dạy qua hắn cái gì, chỉ là mỗi ngày tại Hạo Nhiên Phong hạ phụ trách đăng ký. Nhưng từ khi thánh tử sau khi xuất quan, cả ngày liền đi theo thánh tử sau. Chu Sỉu Sỉu thần sắc ngạo nghễ, ông Tô Tài bả vai nói ra, cũng không phải đi theo thánh tử tu hành, chỉ có thể coi là ta cùng thánh tử tương hỗ xúc tiến, cộng đồng động viên. Nghe nói như thế, Tô Tài trên dưới xem kỹ Chu Sỉu Sỉu một chút, thoáng qua ở giữa khinh bị nói, ngươi nói chuyện đừng quá không hợp thói thường, ngươi có cái gì có thể cùng thánh tử tương hỗ xúc tiến điểm? Cái này để Chu Sỉu Sỉu khó chịu. Hắn trầm tư một lát, lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, kỳ thật ta cũng có mình điểm nhấp nháy. Thì như ta có thể trình độ lớn nhất đột hiện ra nhà ta sư minh oai hùng bất phàm cùng có một viên cam tâm vân châu chân thành chi tâm. Trong lúc nhất thời Tô Tài không phản bắt được. Lúc này, Ngụy Vân Tranh thu hồi điều khiển lô hỏa chân khí, chờ một lát sau, tràn ngập mong đợi mở nắp lò. Bên trong cũng không có đi thành hắn tưởng tượng bên trong đan dược, chỉ là có một viên đơn giản đan hình màu đen sáng hoàng chạm vật. Xem ra thất bại. Ngụy Vân Tranh cũng không tức giận, bình tĩnh tiếp nhận thất bại sự thật. Chu Sỉu Sỉu cùng Tô Tài xuống tới. Thế nào, sư minh, thành công không? Chu Sỉu Sỉu ân cần bộ dáng giống như đối kết quả so Ngụy Vân Tranh đều lên tâm. Ngụy Vân Tranh lắc đầu. Chắc là lò luyện đan này phẩm chất không tốt, nếu không sư minh tất nhiên nhất cử thành công. Hoặc là hôm nay trạng thái không tốt, không thích hợp luyện đan. Chu Sỉu Sỉu điên cuồng ngủ. Tô Tài khép cười một tiếng, động viên nói, thánh tử không cần đủ rũ, lần thứ nhất luyện đan thất bại đúng là bình thường, rất nhiều người trải qua nhiều năm luyện tập nếm thử về sau mới đã thành công một lần. Giống ta, lúc trước lần thứ nhì nhất luyện đan, cũng đầy đủ thử nguyện số có thừa. Xin đừng nên bắt ngươi cùng nhà ta sư huynh đánh đồng. Chu Sỉu Sỉu lúc này phản bác, nhà ta sư huynh trạng thái không tốt thôi, điều chỉnh tốt trạng thái, lần thứ hai liền có thể thành công. Tô Tài cười cười, không thể phủ nhận, không có tranh tất yếu. Hắn có thể bị đan đường đường chủ thu làm thân truyền đệ tử, đã đủ để chứng minh tại luyện đan chi đạo bên trên tiên phú. Thi vòng đầu luyện đan, một tháng liền thành công luyện chế ra đến, liền đã rất kinh người. Tô sư đệ, ngươi giúp ta nhìn xem, có thể hay không phân tích ra chỗ đó có vấn đề. Ngụy Vân Tranh mở miệng, quyết định để nhân sĩ chuyên nghiệp cho điểm ý kiến. Tô Tài tiến lên, lặng lặng đánh giá viên kia màu đen xám hoàn chạm vật. Rất nhanh liền phát giác một tia không bình thường chỗ. Nhẹ kêu lên tiếng. 21 chương 22, à đúng đúng đúng. Tô Tài sư đệ, là phát hiện vấn đề gì sao? Ngụy Vân Tranh thấy đối phương thần sắc hơi có kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tô Tài không có gấp trả lời, đưa tay cầm bút lên dược hoàn, đưa lên mũi hít hà, tinh tế suy tư một lát, lông mày chăm chú nhăn lại. Thánh tử, ngươi cái này đan có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, luyện chế thất bại phế đan là hoàn toàn không có bất luận cái gì dược tính tồn tại, lại không sẽ giữ lại hoàn hình, nhiều trở thành cặn bã cho tàn. Nhưng thánh tử luyện không đơn giản bảo lưu lại hoàn hình, càng quan trọng hơn là ta có thể phát giác được bên trong ẩn chứa dược tính. Kỳ quái là cái này dược tính có tràn ra ngoài mà tiết xu thế. Có dược tính. Chu Sỉu Sỉu từ Tô Tài trên tay tiếp nhận dược hoàn, làm bộ xem kỹ lấy, có thể hay không kỳ thật sư huynh đã luyện chế thành công. Sẽ không. Tô Tài quả quyết mở miệng, rơi vào trầm tư. Ngụy Vân Tranh kiên nhẫn chờ đợi, giữ yên lặng, phòng ngừa đánh gãy đối phương suy nghĩ. Thật lâu, Tô Tài vỗ hót một cái, giật mình nói ra, ta đã biết. Có chuyện mau nói. Chu Sỉu Sỉu các loại không có kiên nhẫn, ngữ khí có chút bất thiện. Ngụy Vân Tranh liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo chú ý nói chuyện hành động. Lập tức ngữ khí ôn hòa nói ra, mời Tô sư đệ chỉ giáo. Tô Tài mặc dù không cùng Chu Sỉu Sỉu so đo, nhưng trong lòng cũng là thoáng âm thầm đoán thầm Chu Sỉu Sỉu hai câu. Khó trách người ta là thánh tử, dứt bỏ thiên phú cùng bề ngoài không nói, nếu luận mỗi về tố chất cùng ngôn hành cử chỉ cũng so sư tôn cái này quyền tử mạnh không phải một chút điểm. Mở miệng giải thích, thánh tử, ta hiểu được, kỳ thật ngươi cái này đan, xem như luyện thành. A. Ngụy Vân Tranh quét mắt kia màu đen sáng nhỏ nê hoàn. Biểu thị ta ít đọc sách cũng đừng gạt ta, cái đồ chơi này có thể để đan. Nhiều nhất xem như chen chân vào trường mắt hoàn. Ta liền biết, nhà ta sư huynh mặc dù lần thứ nhất luyện đan, nhất định có thể thành công, mới sẽ không giống như ngươi đến nếm thử một tháng. Chu Sỉu Sỉu lập tức đối với mình trước đó đã nói tiến hành khẳng định. Tô Tài không có phản bác, Tâm Duyệt thành phục nói thẳng nói, ta vốn cho rằng thánh tử tại kiếm đạo chi đồ tính được là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không nghĩ tới đan đạo bên trên cũng thiên tư chắc tuyệt. Vậy cũng không. Chu Sỉu Sỉu ứng hòa nói, cái này quá kinh người. Dừng lại dừng lại. Ngụy Vân Tranh lúc này ngăn cản hai người phụ sướng, biểu thị lại khen xuống dưới ta nhưng thẹn thùng. Tô sư đệ, ngươi nói ta luyện chế thành công, nhưng cái này đan bề ngoài. Tô Tài có chút thu liễm mình cả kinh hãi cảm xúc, chăm chú nói ra, thánh tử, kỳ thật ngươi cái này đan cũng còn chưa xong toàn luyện chế thành công. Chỉ giáo cho. Là như vậy, cái này đan hữu hình nhưng không ngừng, dược tính tuy có nhưng tiết ra ngoài, ta cũng nghĩ thế luyện đan chi hỏa không có đạt tới yêu cầu. Tô Tài phối hợp giải thích nói, có chút tốt đan dược cần lấy chất lượng tốt đan hỏa làm phụ trợ, mới có thể cam đoan đầy đủ ngưng kết, bình thường đan hỏa không đạt được yêu cầu này. Nếu như thánh tử có thể lấy kỳ dị đan hỏa làm phụ trợ, tất nhiên nhất cử thành công. Nghe Tô Tài giải thích, Ngụy Vân Tranh có chút gặp khó khăn. Chất lượng tốt đan hỏa kỳ thật chính là các loại thần dị hỏa diễm, chỉ có đặc thù hoàn cảnh hạ mới có thể thanh nén, lại riêng phần mình có kỳ diệu tác dụng. Tính được là một loại thiên địa chí bảo, căn bản khó mà tìm được. Tại toàn bộ đan đường bên trong, cũng chỉ nghe nói đan đường đường chủ nắm giữ một loại tên là hai đinh lý hỏa thần dị hỏa diễm. Xem ra không có dị hỏa, cái này âm dương dung hối đan là luyện không thành. Thần sắc hơi có chút xa xút. Tô Tài tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ, mở miệng nói ra, thánh tử thế nhưng là vì dị hỏa khó khăn. Đúng vậy. Ngụy Vân Tranh nói thẳng. Theo ta được biết, Thái Hư cảnh nội liền có một chỗ dị hỏa. Một câu đưa tới Ngụy Vân Tranh hứng thú. Sư đệ từng tại dưới sự trùng hợp, nghe sư tôn đề cập qua đời miệng. Nghe nói Ngọc Nữ Phong thủ tọa mộ giao sư tỷ từng tại thám hiểm bí cảnh thời điểm mang về một loại dị hỏa, nhưng là khó mà thu phục, nghĩ đến để cho ta sư tôn lấy bảo vật trao đổi. Đáng tiếc cuối cùng sư tôn cũng thu phục thất bại, liền không giải quyết được gì. T. Ngụy Vân Tranh phản ứng đầu tiên. Không hổ là thiên mệnh chi nữ, dị hỏa loại này thiên địa chí bảo, mộ giao sư muội đều có thể gặp được. Trước đó còn phải qua thần nguyên ban bảo vật. Cơ duyên này, thật sự là lão thiên gia đuổi theo đưa bà bối. Hoàn toàn không nói đạo lý, A Chu Sỉu Sỉu trong mắt liên tục chuyển động. Lao cha còn có việc này, ta cũng không biết. Đệ tử của hắn biết, càng phát ra cảm thấy mình không nhất định là thân sinh. Thánh tử không ngại tiến về Ngọc Nữ Phong thử một chút, có thể hay không thu phục dị hỏa. Tô Tài kiến nghị nói. Ngụy Vân Tranh lắc đầu, sư đệ ngươi quá xem trọng ta, ngay cả Vân Đan sư thúc đều khó mà thu phục, ta làm sao đến gì có thể đâu. Chu Sỉu Sỉu đưa tay đặt tại Ngụy Vân Tranh trên bờ vai, sư minh, lời ấy sai rồi, cha ta không được, ngươi đi. Ta biết ta đi, nhưng cha ngươi không được bốn chữ này chớ nói lung tung, trước tiên cần phải trưng cầu mẹ ngươi ý kiến. Ngụy Vân Tranh méo méo mi tâm, cảm thấy người sư đệ này thật là một cái tên dở hơi. Tô Tài cũng nói ra, Sỉu Sỉu mặc dù dài nghịch ngợm một chút, không có lễ phép một chút, nhưng nói chuyện có đôi khi vẫn có chút đạo lý. Ta cũng cảm thấy thánh tử có thể nếm thử thu phục. Nhỏ mó, thật dễ nói chuyện được không? Có cần phải như thế âm dương sao? Chu Sỉu Sỉu liếc mắt. Ngụy Vân Tranh chăm chú xét lại một chút Tô Tài. Ngươi làm sao cũng đi theo bị điên đi lên. Tô Tài nghĩa chính ngôn từ nói ra, thánh tử tiên đế chi tư, phải tất yếu tin tưởng mình a. Nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt sáng rực. Ngọc Nữ Phong, Thúy Thúy quyền mồm, ngồi tại chủ điện trước cửa trên thềm đá, nhìn xa xa biển mây, suy nghĩ sớm đã bay đến không biết đi đâu. Tóm lại nàng cảm thấy xa xa đám mây cũng giống như biến thành thánh tử anh tuấn bộ dáng. Phu quân ta đâu ai lúc này? Có người mở miệng hỏi, ngươi tốt, có thể giúp một tay thông báo một chút sao, muốn cầu kiến Vân Thanh chân nhân. Thúy Thúy bị đột nhiên lời nói kinh ngạc một chút, suy nghĩ quay lại, lọt vào trong tầm mắt là một chương nhìn thấy mà giật mình mặt xấu. Dài giống như là lão thiên gia đang nói đùa. Trong nháy mắt giận tím mặt. Không rảnh. Chu Sỉu Sỉu trừng lớn mắt, làm sao mình nói một câu, nữ nhân này liền không hiểu thấu tức giận. Người người này. Lời còn chưa nói hết, Thúy Thúy lập tức ngắt lời nói, ta người này thế nào? Ta người này thế nào? Bạn cô nương hiện tại chính là không rảnh. Mình tìm người khác thông báo đi, bạn cô nương không muốn phản ứng người, không muốn cho bạn cô nương kéo đông kéo tây. Đúng đúng đúng, ta chính là không có tố chất, biết ta không có tố chất liền lăn xa một chút, tỉnh tỉ tỉ các loại mắng ngươi thời điểm khóc nhẹ. Liên tiếp ngôn ngữ nện ở Chu Sỉu Sỉu trên mặt. Ngươi, Chu Sỉu Sỉu chỉ vào Thúy Thúy, miệng há nửa ngày liền phun ra một chữ. Ngươi cái gì ngươi, làm sao vậy? Đại não phát dục không tốt, tiểu não phát dục không hoàn toàn, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, cả lầm rồi. Ta khuyên ngươi đừng thấy chúng ta đường chủ, thời điểm này đi đan đường cầu khỏa trị cả lầm đan dược tốt bao nhiêu, dài đủ mất mặt xấu hổ, nói chuyện cũng đừng lại mất mặt xấu hổ. Lại là một chuỗi liên tục công kích. Chu Sỉu Sỉu giận tím mặt, lúc này liền vén tay áo lên. Thúy Thúy mặt lộ vẻ mỉa mai. Cái gì nhỏ tạp lạc đạo, tới Ngọc Nữ Phong còn dám lỗ mãng? Đứng dậy liền muốn chào hỏi sau lưng trong điện bọn tỷ muội cùng tiến lên đến đơn đấu Chu Sỉu Sỉu. Lúc này, Ngụy Vân Tranh từ phía sau đi tới, "Sỉu Sỉu, không nên hồi náo." Chu Sỉu Sỉu ủy khuất điệu nói ra, "Sư minh, ta không có hồi náo, là nàng không thèm nói đạo lý." Thúy Thúy thấy một lần Ngụy Vân Tranh, run sợ mấy lần, trong mắt trong nháy mắt toát ra tiểu tâm tâm, lập tức lớn tiếng dọa người, "Là sư muội lúc trước không đúng, vị sư minh này ngươi không cần để ý nha." Thanh âm trong nháy mắt nhuyễn nhuyễn nu nu, ánh mắt tự động xem nhẹ Chu Sỉu Sỉu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Ngụy Vân Tranh, "Thánh tử sư minh, mới vừa rồi là nhà ngươi Thúy Thúy sư muội thất lễ à, xin không nên phiền lòng, thật xin lỗi nha, người ta không phải cố ý nhỏ ngươi có lỗi với giống như nói sai người. Còn có thể hay không lại kẹp một điểm?" Chu Sỉu Sỉu sạm mặt lại. Thánh tử sư minh là muốn gặp chúng ta nhà Đường chủ sao? Ngụy Vân Tranh gật đầu. Sư muội giúp sư minh đi thông truyền, sư minh trước đi theo ta nghỉ ngơi một lát. Nói liền muốn đưa tay đi dắt Ngụy Vân Tranh. Ngụy Vân Tranh không để lại dấu vết né tránh. Sư muội dẫn đường liền tốt.
Tốt.
Thúy Thúy đầy mắt đáng tiếc, miệng xẹp xuống tới. Ngụy Vân Tranh nghi ngờ nhìn về phía Chu Xỉu Xỉu, lúc trước tại trên sơn đạo, hắn để Xỉu Xỉu đi đầu một bước tiến đến thông báo, cho nên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa lên đến liền thấy Chu Xỉu Xỉu vén tay áo lên, còn nói người sư muội này không thèm nói đạo lý. Cái này không rất có lễ phép thật nhiệt tình sao? Chỗ nào không thèm nói đạo lý rồi? Ngụy Vân Tranh dở khóc dở cười hỏi. Sư minh, ngươi nghe ta nói, đây đều là giả tượng. Cô gái này là trang, nàng khác nhau đối đãi. Chu Xỉu Xỉu vừa định mở miệng, đột nhiên phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, Thúy Thúy cho hắn một cái thật dễ nói chuyện không phải liền diệt khẩu ánh mắt. Chu Xỉu Xỉu trong lòng giật mình, nuốt ngụm nước bọt, a đúng đúng đúng. 22 chương 23, sư thúc, ngươi nghe ta giải thích, đó là cái hiểu lầm. Lần nữa nhìn thấy Vân Thanh chân nhân thời điểm, Ngụy Vân Tranh hơi có chút rụt rè, nội tâm hơi câu nệ, chỉ có thể cố gắng để cho mình biểu hiện bình tĩnh thẳng thắn. Sư tôn tạo nghiệp không liên quan gì đến ta, ta cùng Mộ Giao Thanh Bạch. Trước đó tất cả đều là hiểu lầm. Vân Thanh chân nhân chỉ miệng chưa nói chuyện lúc trước, thái độ cũng hơi có chút cải biến, trên mặt phong khinh vân đạm. Không thể không nói, Vân Thanh chân nhân mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng cũng khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng nõn, chỉ là thoáng có chút nếp nhăn, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cực đẹp tiên tử. Nàng phất phất tay, đem đến đây thông báo Thúy Thúy phái xuống dưới. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngụy Vân Tranh. Thanh sam áo trắng, ôn nhuận như ngọc, tướng mạo phi phàm, khí chất xuất trần. Ném đi bề ngoài, đã là thánh tử, lại có chắc tuyệt tiên tư, còn ở lại chỗ này cái tuổi tác chứng đạo kiếm tiên. Nói như thế nào đây? Kẻ này phối nhà ta Mộ Giao một mặt. Giờ phút này nàng tựa như là mẹ vợ dò xét tương lai bảo bối con rể, phát hiện con rể này chỉ có ưu điểm, tìm không ra một tia khuyết điểm đến, càng xem càng hài lòng. Trên mặt khó được hiện ra mỉm cười. Đây hết thể biến hóa đều bắt nguồn từ Ngụy Vân Tranh tại tông môn đại hội bên trên biểu hiện kinh người. Ngụy Vân Tranh như ngồi bàn trông, luôn cảm thấy không khí bây giờ là lạ, sau lưng Chu Xỉu Xỉu giờ phút này cũng không dám nói chuyện, cúi đầu, yên lặng đợi. Lúc trước hắn liền nghe nói Ngụy Vân Tranh bị Vân Thanh chân nhân ném núi sự kiện kia, bảo trì im miệng không nói là vì chỉ lo thân mình. Chu Xỉu Xỉu am hiểu sâu một sự kiện, không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, cũng không thể cùng mạnh hơn chính mình nữ nhân đối nghịch, nếu không tất nhiên không có kết cục tốt. Đây là hắn từ mình gặp phải vô số nữ nhân vắng vẻ cùng niệm mai bên trong nội được. Nửa ngày, Vân Thanh chân nhân trong mắt chưa ý cười, chậm rãi mở miệng, "Vân Tranh sư điệt vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đến ta Ngọc Nữ Phong, chắc là hướng Mộ Giao cầu hôn a." Khu khu khụ. Ngụy Vân Tranh lúc này bị một câu hù đến ho ra âm thanh đến, làm sao cũng không nghĩ tới Vân Thanh chân nhân sẽ đem hắn ý đồ đến cùng cái này một gốc dạ liên tưởng. Lúc này giải thích nói, "Vân Thanh sư thúc hiểu lầm, sư điệt cùng Mộ Giao sư muội ở giữa trong sạch, tuyệt không vượt khuôn tiến hành." Ồ. Vân Thanh chân nhân nụ cười trên mặt bị băng lạnh thay thế, cực kỳ lãnh đạm nói ra, xem ra tại sư điệt trong mắt, lấy xuống nữ tử cái hiếm, cũng không tính là vượt khuôn tiến hành lạc. A cái này, Ngụy Vân Tranh tự biết với lý, á khẩu không trả lời được. Sau lưng túi đầu Chu Xỉu Xỉu nghe được câu này, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra bốn phía hào quang. Ngoa tạo, có dưa, còn như thế kích thích. Sư minh ngươi thật có loại a. Hắn còn muốn tiếp tục nghe tiếp, lại bởi vì đột nhiên động tác bị Vân Thanh chân nhân chú ý tới. Phất tay áo, một cơn gió lớn đem Chu Xỉu Xỉu ném ra đại điện, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, bên tai có truyền âm bay vào, dám ra ngoài nói lung tung, cẩn thận đầu bị vặn xuống tới nha. Ngụy Vân Tranh cũng đồng dạng có thể tiếp thu được Vân Thanh chân nhân cho Chu Xỉu Xỉu truyền âm, hắn hoài nghi đối phương là cố ý, giết gà dọa khỉ. Không thể không nói, rất có tác dụng, mồ hôi lạnh ra một thân. Hỏng, liền không nên nghĩ đến cầu lấy dị hỏa. Đột nhiên cực độ hối hận, kiên trì mở miệng, sư thúc, kỳ thật lần trước là cái hiểu lầm, kia là ta vì sư muội biểu thị một môn đạo thuật, không cẩn thận mà vì đó. Dạng này a, ngươi nói ta nên tin tưởng ngươi sao? Ngữ khí rất lạnh. Ngụy Vân Tranh thật sâu thở dài, mời sư thúc cần phải tin tưởng ta. A, Vân Thanh chân nhân nhìn chằm chằm Ngụy Vân Tranh. Nghĩ thầm, ngươi nhìn tiểu tử này, dài thành thành thật thật đẹp trai xuất khí tức giận, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Lý do gì đều có thể nghĩ ra được, ga kẻ này vốn nên là ngọc thô, coi tướng mạo, bản tính ứng vì thuần lương hạng người, bây giờ lại có bị long đong dấu hiệu, chắc là nhận sư tôn ảnh hưởng. Thánh hư thật sự là không làm người tử. Thái hư nơi nào đó, Thánh hư chân nhân không hiểu thấu hắt hơi một cái nào tiểu tức phụ nhớ ta đâu. Ngụy Vân Tranh gặp Vân Thanh chân nhân một bộ không tin bộ dáng, liên tục mở miệng, sư thúc nếu như không tin, có thể tìm ra Mộ Giao sư muội đến đây đối chất. Vân Thanh chân nhân vung tay lên, không cần thiết. Ngươi biểu thị một lần cái gọi là đạo thuật, ta đến nhìn xem là cái gì tà môn ma đạo chi pháp. Việc đã đến nước này, Ngụy Vân Tranh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo, dù sao hắn cho ra lý do xác thực rất như là nói láo, coi như từ chứng. Phi Long Tham Vân thủ sớm đã tiện tay bóp đến, song trưởng trên không trùng biến hóa, lưu lại trận trận tàn ảnh rất nhanh liền biểu thị hoàn tất. Sư thúc, này thuật tên là Phi Long Tham Vân thủ, nhưng thật ra là một môn trộm cắp chi thuật, trước đó sư điệt chính là biểu thị này thuật, mới tạo thành hiểu lầm. Ngụy Vân Tranh một mặt thành khẩn, còn kém ôm Vân Thanh đuổi cầu lý giải cầu tin tưởng. Vân Thanh chân nhân trừng mắt nhìn, cái này đạo thuật quả thật có chút kỳ quái, cũng không có phát giác được cái gì tính công kích, ngược lại đi trong bàn tay rất là ẩn ấp. Nhưng nghe danh tự cũng không giống là trộm cấp chi thuật a. Như vậy đi. Vân Thanh chân nhân trong tay trống rỗng xuất hiện một viên tiểu lệnh, sau đó thu hồi trong tay áo, Vân Tranh sư điệt không ngại biểu diễn một lượt này thuật như thế nào trộm cắp, cầm tới tiểu lệnh, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Ngụy Vân Tranh gãi đầu một cái, lập tức đáp ứng. Sư thúc, có nhiều đắc tội. Ngụy Vân Tranh cáo chi một câu về sau, lần nữa thi triển phi long tham vân thủ, lần này hắn hết sức chăm chú, trưởng phong phun trào thời khắc, hướng về Vân Thanh chân nhân trong tay áo tìm đòi. Vân Thanh chân nhân chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ nàng ống tay áo chui vào, trong nháy mắt lại biến mất vô tung, trưởng phong kéo theo lên lạnh siêu siêu cảm giác. Lại nhìn thời điểm, Ngụy Vân Tranh trong tay đã nhiều hơn một cái phấn hồng tơ dệt vật. Sư thúc, ngươi nghe ta giải thích, đó là cái hiểu lầm. Ngụy Vân Tranh yếu ớt lên tiếng. Cái quỷ gì? Tiểu lệnh đâu? Tại sao lại trộm ra vật này? Đạo này thuật có độc. Vân Thanh quay lưng lại, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Ngụy Vân Tranh có thể nghe ra bên trong đè nén lửa giận, cùng thấy được bả vai nàng tại hơi run rẩy. Sư điệt, ngươi còn chưa nói lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Úc úc. Ngụy Vân Tranh liền tranh thủ ý đồ đến nói rõ một lần. Dị hỏa là Mộ Giao tìm được, tự nhiên do nàng đảm bảo, nàng bây giờ tại Tư Quá Nhai Diện Bích, ngươi đi tìm nàng là đủ. Đúng rồi, đã hết thảy đều là hiểu lầm, ta có thể giải trừ đối nàng xử phạt, ngươi truyền đạt cho nàng ta ý tứ. Ừ vân, tốt. Đa tạ sư thúc. Không sao. Còn có việc sao? Không có. Vậy ngươi đem đồ vật để xuống đi. Đồ vật? Ngụy Vân Tranh nghĩ nghĩ, mới ngộ đến đối phương là chỉ trong tay hắn tơ dệt vật, đội vàng cất đặt hạ. Sư thúc, buông xuống. Ừm, tốt, cái kia sư thúc đưa ngươi đi xuống đi. Ngụy Vân Tranh liên tục khoát tay, không dám làm phiền sư thúc, chính ta xuống dưới liền tốt. Vân Thanh chân nhân không có cho nói thêm mấy câu nữa nói cơ hội, quanh thân dâng trào ra kinh khủng chân khí, trực trùng bất tiêu. Ngụy Vân Tranh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, liền toàn rất mất đi cân bằng, lơ lửng giữa không trung. Nội tâm hoảng hốt. Sư thúc, ta thật không phải cố ý. Bành. Một giây sau, Ngụy Vân Tranh cũng cảm giác cái mông chuyển đến kịch liệt đau nhức, trước mắt tràng cảnh mở đi, trong nháy mắt biến hóa, gió đang bên tai xiêu xiêu lướt qua. Ngoài điện, Chu Xỉu Xỉu chỉ gặp cửa điện đột nhiên mở ra, một bóng người bay ra ngoài. Nhìn kỹ vài lần, liên tục hô to: "Sư Minh, chờ ta một chút." Trong lúc đội vã quay người hướng dưới núi chạy tới, nội tâm còn thoáng may mắn bị ném ra sớm, bằng không thì cũng liền cùng Sư Minh một cái hạ tràng. "Do ngươi, Sư Minh, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, càng muốn gây nữ nhân, vẫn là Thái Hư kinh khủng nhất nữ nhân." 23